Chương 60, đệ tử tiềm lực thập tinh mới, bé gái thần bí chương 60, đệ tử tiềm lực thập tinh mới, bé gái thần bí chỉ cần ăn quả này, không chỉ có ích cho tu vi của ngươi, mà ít nhất có thể tăng cho ngươi mấy ngàn năm tuổi thọ. Diệp Thiên thản nhiên nói. Mấy ngàn năm tuổi thọ? Nam Cung Thiên vẫn trực tiếp bị dọa sợ, đây đã là cấp bậc tiên thiên linh căn đỉnh cấp mới có thể làm được rồi. Linh quả quý giá như vậy, Diệp Thiên lại có thể tùy tay tặng cho mình. Lập tức, ông ta lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, đa tạ tiền bối tặng bảo vật này. Cầm nhân sâm quả trong tay, ông ta yêu thích không rời tay, giống như đang nắm giữ một món bảo vật vô giá. Ông ta có thể cảm nhận được sức sống mênh mông và năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong quả này, trong lòng không khỏi dâng lên một sự kích động khó tả. Tiền bối, ta liền dùng quả này. Nam Cung Thiên vẫn cung kính nói, lập tức nhẹ nhàng cắn một miếng nhân sâm quả. Nhất thời, một dòng nước ép ngọt thanh chảy vào miệng, hóa thành một luồng năng lượng ấm áp mà mạnh mẽ, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Khi nước ép nhân sâm quả tiến vào cơ thể, Nam Cung Thiên vẫn lập tức cảm thấy một cảm giác khoan khoái chưa từng có. Kinh mạch của ông ta giống như được một luồng sức mạnh dịu dàng của rửa, tạp chất trong cơ thể nhanh chóng bị loại bỏ. Toàn bộ trạng thái tinh thần của con người đạt đến đỉnh cao. Cùng lúc đó, một luồng sinh mệnh lực nồng đậm bén rễ nảy mầm trong cơ thể ông ta, bắt đầu nuôi dưỡng từng tấc da, xương cốt và nội tạng của ông ta. Diệp Thiên đứng bên cạnh yên lặng quan sát, trong mắt lóe lên một tia hài lòng. Hắn biết, quả nhân sâm quả này không chỉ có thể tăng mạnh tu vi của Nam Cung Thiên vấn, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ của ông ta rất nhiều. Đối với một tu sĩ mà nói, tuyệt đối là vật trời ban. Một lát sau, sắc mặt Nam Cung Thiên vấn trở nên hường hào, gương mặt vốn hơi giản mua cũng tỏa ra hơi thở thanh xuân. Thậm chí mái tóc bạc trắng lại một nửa biến thành đen. Đặc biệt là cảm nhận tu vi của mình, ông ta càng vui mừng khôn xiết. Ông ta đã chỉ trệ ở thánh nhân sơ kỳ mấy ngàn năm rồi, nhưng chỉ dưới một quả, ông ta lại tấn thăng lên thánh nhân trung kỳ. Có thể thấy sự phi phàm của quả này. Đa tạ tiền bối ban ân bảo vật. Nam Cung Thiên vấn lại lần nữa cảm kích nói. Diệp Thiên mỉm cười, gật đầu, tu luyện cho tốt, đừng phụ lòng cơ duyên này. Sau đó, hắn lại từ trong túi chữ vật lấy ra một số dược liệu và đan dược quý giá khác, chủ yếu là vật cướp đoạt từ Càn Khôn Tông, cùng giao cho Nam Cung Thiên vấn. Những dược liệu và đan dược này đối với tu luyện sau này của ngươi cũng sẽ có ích, nhớ sử dụng hợp lý. Nam Cung Thiên vấn cảm kích nói, ta tiền bối. Diệp Thiên đang định sau đó dẫn Nam Cung Bạch Sương và Tô Huyền Nhi rời đi. Lúc này, lại có tiếng nhắc nhở xuất hiện. Tìm, phát hiện bên trong cấm địa Hoàng Cung Đại Hán Hoàng Triều, xuất hiện thêm một vị đệ tử tiềm lực thập tinh. Mời kịp thời thu đồ đệ. Nghe thấy lời nhắc nhở này, Diệp Thiên cũng lại lần nữa ngẩn người. Cái gì? Hoàng Cung Đại Hán này lại còn có đệ tử tiềm lực thập tinh? Tình huống gì? Trước đó hắn đã thu một vị thập tinh, lại thu một vị tiểu tinh. Bây giờ lại xuất hiện một vị thập tinh nữa. Lập tức hắn mở bản đồ nhỏ, quả nhiên phát hiện một chấm đỏ, mà vị trí chính là ở nơi gọi là cấm địa Đại Hán. Hắn nhíu mày hỏi, Nam Cung Thiên vấn, Đại Hán Hoàng Triều các ngươi có tồn tại cấm địa tương tự như bí cảnh không? Nam Cung Thiên vấn mở người, đây được coi là bí mật lớn của Đại Hán bọn họ. Dù sao thứ như cấm địa, đúng như tên gọi, đều là nơi thần bí nhất của một thế lực, người ngoài khó mà tiến vào được. Nhưng Diệp Thiên đối với bọn họ có đại ân, tự nhiên là ngoại lệ. Lập tức mở miệng nói, tự nhiên là có cấm địa, thế lực lớn bình thường đều có. Đại Hán Hoàng Triều chúng ta từng xuất hiện một vị đại đế chứng đạo, tên là Thần Phượng Đại Đế. Thần Phượng kiếm trước đó chính là do bà ấy gien đúc, mà cấm địa cũng là do bà ấy dùng sức mạnh vô thượng khai phá. Diệp Thiên nghe xong, nhất thời nội tâm vui mừng. Quả nhiên, trong cấm địa có bí mật. Vậy ngươi liền dẫn ta đến cấm địa xem thử đi. Vâng tiền bối. Nam Cung Thiên vấn vẻ mặt cung kính nói, Diệp Thiên đã hoàn toàn thuyết phục ông ta rồi. Lập tức dẫn Diệp Thiên đi về hướng cấm địa Đại Hán Hoàng Triều. Trên đường đi, ông ta chi tiết giới thiệu với Diệp Thiên một số tình hình về cấm địa. Tiền bối, cấm địa này là do Thần Phượng Đại Đế đích thân khai phá. Bên trong không chỉ cất giấu nhiều bảo tàng do bà ấy để lại, còn có một số tài nguyên tu luyện cực kỳ quý giá và linh tuyển các loại. Tuy nhiên, bên trong cấm địa thiết lập tầng tầng cơ quan và trận pháp bảo vệ mạnh mẽ, cho dù là thánh nhân chúng ta cũng khó mà dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất. Diệp Thiên gật đầu, trong lòng càng thêm cảm thấy khâm phục sức mạnh của vị Thần Phượng Đại Đế này. Có thể khai phá ra cấm địa thần bí và mạnh mẽ như vậy, thực lực của vị đại đế này có thể thấy được, e rằng trong số các đại đế cũng thuộc loại mạnh mẽ. Không lâu sau, họ đến một sơn cốc cẩn quất. Xung quanh sơn cốc bố trí dày đặc phù văn và trận pháp, rõ ràng là để bảo vệ cấm địa mà thiết lập. Nam Cung Thiên vấn tiến lên mấy bước, bắt đầu thi triển pháp quyết phức tạp, kích hoạt trận pháp ở lối vào. Sau một trận ánh sáng lóe lên, một cánh cửa ẩn mật chậm rãi mở ra, lộ ra con đường dẫn đến sâu trong cấm địa. Diệp Thiên đi theo sau Nam Cung Thiên vấn, cùng bước vào nơi tràn đầy ẩn số và kỳ tích này. Sau khi vào cấm địa, cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Thiên cũng phân chấn. Chỉ thấy nơi này giống như một tiểu thế giới độc lập, trên bầu trời trôi nổi những đám mây trắng, mặt đất thì cỏ xanh mướt, xa xa còn có những khu rừng linh mục tươi tốt. Không khí tràn ngập linh khí nồng đậm, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Nam Cung Thiên vẫn tiếp tục dẫn đường, xuyên qua những khu rừng rậm, cuối cùng đến một khu đất trống trải. Nơi đó có một tòa cung điện nhỏ nhắn yên lặng đứng sừng sững, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Tiền bối, đây chính là khu vực cốt lõi của cấm điện, cũng là nơi cất giữ bảo khố do Thần Phượng Đại Đế để lại. Nam Cung Thiên vẫn nói. Được, ta vào xem tình hình thế nào, ngươi ra ngoài trước đi. Diệp Thiên nói. Vâng, đại nhân. Nam Cung Thiên vẫn cung kính nói. Diệp Thiên nhanh chóng tiến vào trong đó, liền phát hiện xung quanh cung điện này có không ít lăng mộ, trong đó mơ hồ có thể thấy từng luồng khí tức kinh khủng, rõ ràng ít nhất đều là lăng mộ của thánh nhân trở lên, đều được chôn cất gần đó. Diệp Thiên bước vào cung điện, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy tòa cung điện này tuy không lớn, nhưng lại vô cùng tinh xảo, mỗi viên gạch mỗi viên ngói đều toát ra hơi thở cổ xưa. Bên trong cung điện bày đầy các loại kỳ chân dị bảo, rõ ràng là di sản do Thần Phượng Đại Đế để lại. Đương nhiên, Diệp Thiên không để ý những thứ này, hắn kỳ lạ là tại sao vị đệ tử tiềm lực thập tinh kia lại ở trong cung điện này. Khi Diệp Thiên đang khám phá khắp nơi, đột nhiên nghe thấy một tràng cười trong trẻo từ nội thất truyền đến. Hắn theo tiếng cười đi tới, đẩy ra một cánh cửa chạm khắc hình vương hoàng, hiện ra trước mắt là một bé gái xinh xắn như ngọc, hoạt bát đáng yêu. Cô bé mặc một chiếc váy màu tím nhạt, tóc buộc thành hai bím nhỏ, đang vui đùa trong cung điện, vô cùng đáng yêu, trên mặt tràn đầy nụ cười ngây thơ trong sáng. Diệp Thiên nhất thời ngẩn người, nơi này không có thức ăn, sao lại có một cô bé xuất hiện trong đó? Trên người bé gái này chắc chắn có bí mật. Thấy Diệp Thiên đi vào, bé gái dừng trò chơi trong tay, tò mò nhìn hắn. Người là ai vậy? Tại sao lại đến đây? Giọng nói của cô bé non nớt đáng yêu. Diệp Thiên nhìn bản đồ nhỏ, cũng xác nhận, đây chính là đệ tử tiềm lực thập tinh mà hệ thống hiển thị. Trên người bé gái này không biết có bí mật gì. Diệp Thiên không nhịn được nhíu mày, rõ ràng trên người bé gái e rằng có bí mật lớn. Chương 61, Thần Võ Tông kiêu ngạo, chặn đường chương 61, Thần Võ Tông kiêu ngạo, chặn đường. Diệp Thiên khẽ mỉm cười rồi bước đến trước mặt nữ đồng, hắn ngồi xổm xuống. Tiểu cô nương, ta đến đây để tìm ngươi. Ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi không? Nữ đồng chấp chấp đôi mắt to tròn, suy nghĩ một lát rồi nói, ta tên là Nam Cung Tiểu Phượng. Nam Cung Tiểu Phượng. Nghe thấy cái tên này, Diệp Thiên cũng chấn động mạnh. Hắn nhớ lại chuyện về Thần Phượng Đại Đế mà Nam Cung Thiên Vân từng kể. Trước đó Diệp Thiên đã hỏi Nam Cung Thiên Vân về tên thật của Thần Phượng Đại Đế. Nam Cung Thiên Vân nói Thần Phượng Đại Đế tên là Nam Cung Phượng. Sau khi chứng đạo thì được gọi là Thần Phượng Đại Đế. Vậy mà tiểu nữ hài trước mắt lại tự xưng là Nam Cung Tiểu Phượng. Chẳng lẽ tiểu nữ hài cổ quái trước mắt này lại có liên hệ gì với vị nữ đế mạnh nhất của Đại Hán Hoàng Triều năm đó sao? Diệp Thiên khẽ động tâm niệm rồi lập tức kiểm tra thuộc tính bản nguyên của nàng. Ngay lập tức một bảng điều khiển ảo hiện ra trước mắt. Họ tên: Nam Cung Tiểu Phượng, tuổi: bề ngoài khoảng 5 tuổi, tuổi thật hơn 1000 tuổi, cảnh giới: chưa thức tỉnh thân phận, người bảo vệ cấm địa, tư chất tu luyện: tư chất đế giai hạ phẩm thiên phú khác, tư chất nhục thân đế giai trung phẩm, tư chất linh hồn đế giai hạ phẩm, tư chất kiếm đạo đế giai hạ phẩm, thể chất: Thần Phượng Chân Hoàng thể công pháp, chưa thức tỉnh thần thông, nữ đế chuyển thế: chưa thức tỉnh, tiềm lực: 10 sao khí vận, màu vàng. Kinh nghiệm: là nữ đế của Đại Hán Hoàng Triều thời thượng cổ, chuyển thế của Thần Phượng Đại Đế. Vì lý do nào đó mà chưa thể hoàn toàn thức tỉnh ký ức và sức mạnh kiếp trước, hiện đang sống trong cấm địa, chờ đợi người hưu duyên đến. Diệp Thiên xem xong cũng chấn động mạnh. Tiểu nữ hài này lại thật sự là chuyển thế của Thần Phượng Đại Đế ư? Bảo sao tiềm lực lại là 10 sao? Xem ra mình cũng phải thu nhận nàng vào Thái Huyền Tông thôi. Một yêu nghiệt như vậy không thể bỏ lỡ được. Chưa kể còn có phần thưởng nữa. Tiểu Phượng, ngươi có biết mình là ai không? Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi. Tiểu Phượng lắc đầu, gương mặt lộ ra vẻ hơi mơ hồ. Ta không biết, đôi khi ta mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ có một người phụ nữ mặc đồ đỏ, bà ấy nói bà ấy là kiếp trước của ta. Diệp Thiên mừng thầm trong lòng, xem ra nàng đã bắt đầu mơ hồ nhớ lại một vài mảnh ký ức kiếp trước rồi. Còn việc thức tỉnh hoàn toàn ký ức thì chưa nội. Cứ đưa về Thái Huyền Tông trước đã rồi tính sau. Ngay lập tức, Diệp Thiên vơ vét một số bảo vật trong cung điện rồi trực tiếp rời đi. Dù sao thì chuyển thế nữ đế mình cũng đã mang đi rồi, những thứ còn lại để lại cũng chỉ lãng phí mà thôi. Diệp Thiên dẫn Tiểu Phượng ra khỏi cấm điện. Nam Cung Thiên Vân thấy cảnh này thì lập tức ngây người. Ông nhìn tiểu nữ hài xinh xắn như ngọc bên cạnh Diệp Thiên, trong lòng đầy nghi hoặc. Tiền bối sao lại vào trong cấm địa hoàng gia của mình rồi dẫn ra một tiểu nữ hài thế này? Nơi đó không phải chỉ nên có mộ của thánh nhân và chuẩn đế thôi sao? Sao lại có người sống? Tiền bối, đây là... Nam Cung Thiên Vân có phần do dự hỏi. Diệp Thiên khẽ mỉm cười rồi kéo Tiểu Phượng đến trước mặt Nam Cung Thiên Vân. Vị này là Nam Cung Tiểu Phượng, cũng là nữ đế của Đại Hán Hoàng Triều các ngươi thời thượng cổ, chuyển thế của Thần Phượng Đại Đế. Nam Cung Thiên Vân nghe vậy thì sắc mặt đại biến, gần như ngay lập tức hiểu ra ý của Diệp Thiên. Ông nhìn Tiểu Phượng với ánh mắt khó tin, trong mắt tràn đầy kính sợ và kích động. Đó chính là vị nữ đế vô thượng mà mọi người trong Đại Hán Hoàng Triều đều tôn kính. Cực đạo đế binh Thần Phượng kiếm hiện nay chính là do bà ấy tạo ra. Ngài là Lao Tổ Tông. Tiểu Phượng trước mắt dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nép vào bên cạnh Diệp Thiên, vẻ mặt có chút mờ mịt. Không sai, nàng chính là chuyển thế của Thần Phượng Đại Đế. Tuy hiện tại chưa hoàn toàn thức tỉnh ký ức nhưng nàng sở hữu tiềm lực vô song. Diệp Thiên giải thích. Nam Cung Thiên vẫn biết Diệp Thiên không thể nói dối nên đã sớm tin mọi chuyện. Nghe thấy vậy, ông lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu với Tiểu Phượng. Cung nên Lão Tổ Tông trở về. Tiểu Phượng bị cảnh này dọa cho lùi lại phía sau, rõ ràng cảm thấy xa lạ và sợ hãi với tình huống này. Diệp Thiên thấy vậy liền nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, an ủi, đừng sợ, họ đều rất tôn kính ngươi. Sau đó, Diệp Thiên quay sang Nam Cung Thiên Vân, tiếp tục nói, ta định đưa nàng về Thái Huyền Tông để bồi dưỡng đặc biệt. Tin rằng với tiềm lực của nàng, nhất định có thể trở thành một cường giả một thời, thậm chí là thức tỉnh ký ức năm xưa. Nam Cung Thiên Vân nghe xong, tuy trong lòng không nỡ nhưng cũng hiểu đây là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thì chỉ cần Diệp Thiên có thể giúp chuyển thế của Lão Tổ Tông thức tỉnh ký ức. Như vậy có Nam Cung Bạch Sương và Nam Cung Tiểu Phượng ở đây, Đại Hán Hoàng Triều của họ còn sợ gì nữa? Ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý tiền bối cao kiến, Tiểu Phượng có thể được ngài chỉ điểm là phúc phận của nàng. Nam Cung Thiên Vân cung kính nói. Sau đó, Diệp Thiên dẫn Tiểu Phượng đến nơi Nam Cung Bạch Sương và Tô Uyển Nhi đang ở. Khi hắn nói cho họ biết thân phận của Tiểu Phượng, cả hai đều kinh ngạc vô cùng. Nàng ấy là chuyển thế của Thần Phượng Đại Đế. Nam Cung Bạch Sương hỏi với vẻ không dám tin, ánh mắt nàng nhìn Tiểu Phượng tràn đầy kính sợ và tò mò. Diệp Thiên gật đầu rồi giải thích tình hình của Tiểu Phượng. Tô Uyển Nhi và Nam Cung Bạch Sương đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước tin tức này. Sau đó cả hai đều trở nên phấn khích. sư tôn, lần này người thật sự nhặt được bảo bối rồi, đây là nữ đế chuyển thế đó. Tô Huyền Nhi nói. Không sai, có thêm tiểu phượng gia nhập, tương lai của Thái Huyền Tông chắc chắn sẽ càng huy hoàng hơn. Diệp Thiên cũng cười nói. Sư tôn, đúng rồi, dẫn chúng ta đi xem Thái Huyền Tông đi. Nam Cung Bạch Sương nói. Được thôi, nhưng trước tiên ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp sư tỷ và sư minh của các ngươi. Bọn họ hiện đang ở đâu ạ? Thiên mộ. Ngay lúc Diệp Thiên dẫn ba người đến thiên mộ. Lúc này trong thiên mộ, trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Sau khi Diệp Phàm, Hoa Vân Tiên và Nạp Lan Yên cả ba người đánh bại tên quân cựu ca của Giao Quang Thánh Địa kia, họ liền tiếp tục đi về phía Vấn Đạo Cốc. Vấn Đạo Cốc là nơi tương truyền võ đế để lại truyền thừa, rất nhiều tu sĩ đều khao khát được vào trong đó để tìm kiếm cơ hội nâng cao thực lực. Tương truyền, nếu cơ duyên đủ lớn thì có thể lĩnh ngộ được thần thông đỉnh cấp do võ đế để lại. Tuy nhiên, khi họ đến gần Vấn Đạo Cốc thì phát hiện phía trước đã tụ tập rất đông tu sĩ, không khí vô cùng căng thẳng. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm nhíu mày hỏi, ánh mắt quét qua đám đông. Rất kỳ lạ, sao mọi người không vào trong? Một tu sĩ thấy đám người Diệp Phàm đến liền tiến lên giải thích, đạo hữu không biết đó thôi, người của Thần Võ Tông đã lập chốt chặn ở đây, không cho bất kỳ ai vào Vấn Đạo Cốc. Họ nói làm vậy là để bảo vệ truyền thừa bên trong không bị phá hoại. Cơ duyên võ đế, phá hoại cái gì chứ, đám người này quá đáng thật. Diệp Phàm nhìn theo hướng người nọ chỉ thì thấy mấy tu sĩ mặc trang phục Thần Võ Tông đang đứng ở lối vào sân cốc. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi có tướng mạo anh tuấn và khí thế bức người. Rõ ràng, người này chính là một thiên kiêu trẻ tuổi của Thần Võ Tông. Chương 61, đánh người Thần Võ Tông. Xông vào sơn cốc chương 61, đánh người Thần Võ Tông, xông vào sơn cốc Thần Võ Tông ư? Bọn họ dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Hoa Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, rõ ràng cảm thấy bất mãn với hành vi bá đạo này. Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi, tu sĩ kia tiếp tục nói, nghe nói, người của Thần Võ Tông tuyên bố chỉ có họ mới đủ tư cách vào Vấn Đạo Cốc. Thần Võ Thánh Tử của họ đang ngộ đạo bên trong, những người khác không được làm phiền. Đương nhiên, tứ công chúa của Cựu Lê Hoàng Triều là Lê Thanh Sương và kiếm tử Lâm Động Thiên của Thiên Kiếm Các thì họ vẫn cho vào. Rõ ràng đây là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, còn những tán tu không có bối cảnh như chúng ta thì không cách nào vào được. Diệp Phàm nhíu mày kỳ lạ hỏi, đám người Thần Võ Tông này bá đạo như vậy, không có ai phản đối họ sao? Đương nhiên là có, nhưng thực lực của Thần Võ Tông quá mạnh, nhìn khắp Trung Châu cũng là thế lực cấp thánh địa đỉnh cấp nhất. Thực lực đặt ở Đông Hoang chúng ta cũng thuộc top 5, tự nhiên không ai dám dễ dàng khiêu khích cả. Tán tu kia nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Diệp Phàm lập tức khó chịu, hắn trực tiếp bay về phía mấy tu sĩ Thần Võ Tông mặt đầy vẻ kiêu ngạo kia. Nam tử trẻ tuổi của Thần Võ Tông chú ý thấy đám người Diệp Phàm, hắn cũng bay lên phía trước, ánh mắt sắc bén đánh giá họ. Mấy vị đạo hữu, các ngươi cũng muốn đến cảm nội chuyển thừa võ đế sao? Đúng vậy thì sao? Các ngươi Thần Võ Tông không cho phép à? Diệp Phàm cười lạnh nói. Đương nhiên không phải không cho, chỉ là chuyển thừa võ đế quá quý giá, nếu một lần vào quá nhiều người chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, chúng ta chỉ là muốn bảo vệ chuyển thừa mà thôi. Nam tử trẻ tuổi kia lúc này cũng lạnh lùng lên tiếng nói. Bảo vệ chuyển thừa ư? Hay là vì thánh tử của các ngươi đang tu luyện trong vấn đạo cốc này, các ngươi muốn độc chiếm tài nguyên? Hoa Vân Thiên lạnh lùng nói. Nếu các ngươi thật sự chỉ vì bảo vệ truyền thừa, thì nên để nhiều người có đủ tư cách vào hơn chứ không phải là đặt ra tầng tầng trở ngại. Nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng ánh mắt ngưng tụ, rõ ràng đã bị lời nói của Hoa Vân Thiên chọc giận. Nói nhảm nhiều làm gì, đã như vậy thì để chúng ta xem các ngươi có đủ tư cách vào vấn đạo cốc không. Vừa dứt lời, mấy cao thủ Thần Võ Tông liền bước ra, chuẩn bị giao thủ với đám người Diệp Phàm. Các tu sĩ xung quanh thấy vậy thì nhao nhao lùi lại, sợ bị cuốn vào trận chiến. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hắn lập tức cười lạnh nói, cũng tốt, đúng ý ta. Chúng ta dùng thực lực để nói chuyện. Trận chiến hết sức căng thẳng, Diệp Phàm, Hoa Vân Thiên và Nạp Lan Yên ba người nhanh chóng vào thế chiến đấu. Đối mặt với cao thủ Thần Võ Tông, họ không hề sợ hãi, mỗi người đều thi triển công pháp và thần thông mạnh mẽ của mình. Hoang cổ thánh thể của Diệp Phàm được thúc đẩy toàn lực, kim sát huyết khí tung hành, như rồng bay hổ gầm, biển cả gào thét. Hoa Vân Thiên thì thúc đẩy chân nguyên trong cơ thể, hóa thành từng đạo hỗn độn thần lôi, đánh về phía đối thủ. Nạp Lan Yên thì nhẹ nhàng lướt thân hình, trường kiếm trong tay như mây bay nước chảy, mỗi chiêu đều mang theo kiếm khí tung hành, chém về phía đám người Thần Võ Tông một cách chuẩn xác vô cùng. Người của Thần Võ Tông tuy cũng đều là thiên kiêu, nhưng làm sao có thể là đối thủ của những thiên kiêu nghịch thiên này của Thái Huyền Tông chứ? Họ nhanh chóng bị đánh cho liên tục bại lui. Thiên kiêu Thần Võ Tông sắc mặt đại biến, Thần Võ Tông chính là tông môn nổi tiếng lừng lẫy ở Trung Châu, không ngờ mấy người này lại to gan như vậy. Dám đối đầu với Thần Võ Tông, điều đó lập tức khiến họ vô cùng tức giận. Một người trong số đó tức giận nói, các ngươi là người của tông môn nào? Lại dám đối đầu với Thần Võ Tông chúng ta? Chúng ta là đệ tử Thái Huyền Tông. Diệp Phàm nói không chút sợ hãi. Thái Huyền Tông? Người kia sững sờ. Hắn đối với một số thế lực cấp thánh địa đều rất rõ ràng, sao lại chưa từng nghe qua đại danh của Thái Huyền Tông? Ba người trước mắt rốt cuộc có lai lịch gì? Đừng nói nhảm nữa, giết bọn chúng. Một nam tử trẻ tuổi tóc dài đang gào thét, lúc này cũng toàn lực ra tay. Một trường đánh ra, liền có đầy trời thần lôi tấn công về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề sợ hãi, trực tiếp thi triển Hoang Cổ Thánh Thể, huyết khí ngút trời. Đầy trời thần lôi kia lập tức nuốt trường Diệp Phàm. Nam tử tóc dài kia vừa lộ ra vẻ vui mừng trên mặt thì sắc mặt liền ngưng tụ lại, bởi vì hắn phát hiện kim quang của Diệp Phàm ngút trời lại không hề bị thương tổn gì mà xông ra từ trong biển sấm sét. Hắn trực tiếp lao đến trước mặt kẻ kia, sau đó một trường đánh tới. Nam tử tóc dài hoảng loạn chống đỡ nhưng căn bản không phải là đối thủ. Bị đánh cho thổ huyết bay ra, Diệp Phàm không hề lưu tình, hắn bước nhanh về phía trước. Hắn trực tiếp dùng hai tay tóm lấy thân thể kẻ kia rồi sống sờ sờ xé thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Mà bên kia, Hoa Vân Tiên và Nạp Lan Yên hai người cũng dễ dàng đánh bại Thiên Tiêu Thần Võ Tông đối diện. Trước người Nạp Lan Yên hiện ra một hư ảnh tiên hoàng, trực tiếp đánh chết một thiên tiêu. Hoa Vân Tiên lại càng hung tàn hơn, hắn tu luyện chính là Tuyệt Thế Ma Công Thôn Thiên Ma Công do Thôn Thiên Đại Đế năm xưa để lại. Thế là hắn trực tiếp hút người trước mặt thành một cái xác khô. Làm xong mọi việc, ba người nhìn nhau một cái rồi cũng trực tiếp xông vào vấn đạo cốc. Mà vô số tán tu bên ngoài sơn cốc nhìn thấy cảnh này cũng đều hoàn toàn kinh ngạc. Sau đó trở nên phấn khích. Đối với ba người họ thì vô cùng sùng bái. Trước đó bị Thần Võ Tông chặn ở bên ngoài vấn đạo cốc này, họ đương nhiên cũng tức giận, nhưng e ngại bối cảnh của đối phương nên chỉ dám giận mà không dám nói. Không ngờ ba người lại bá đạo như vậy, lại dám ra tay với thánh địa đỉnh cấp của Trung Châu. Trời ơi, ba vị đại lão này cũng quá mạnh mẽ rồi chứ. Đây là trực tiếp đánh nát Thiên Kiêu Thần Võ Tông rồi. Đây chính là tông môn có thể xếp hạng top 3 ở Trung Châu đó. Ba vị đại lão này cũng quá mạnh mẽ rồi. Đáng đời, ai bảo trước đó Thần Võ Tông lại kiêu ngạo như vậy chứ, đây gọi là người làm ác ác có trời thu. Tốt quá rồi, ba vị đại lão kia đã mở đường cho chúng ta mau chóng đến vấn đạo cốc ngộ đạo đi. Lập tức, vô số tán tu bên ngoài sơn cốc cũng bắt đầu sôi trào, nhao nhao là một đám đông bắt đầu xông vào trong sơn cốc. Mà lúc này, bên trong vấn đạo cốc, đệ nhất thánh tử của Thần Võ Tông, Vương Thành Long cũng đang ở một góc khuất bí mật, tham ngộ chuyển thừa võ đạo trong đó. Có thể thấy trên không trung lơ lửng từng cái đại đạo phù văn, đạo vận nồng đậm không ngừng thẩm thấu ra từ đó. Trên sơn cốc còn khắc từng chữ một, tương truyền đều là văn tự thượng cổ do võ đế để lại. Vương Thành Long đắm chìm trong ảo diệu của đại đạo phù văn. Xung quanh thân hắn dường như có một lớp ánh sáng mờ ảo lưu chuyển. Đó là kết quả của sự cộng hưởng giữa sức mạnh trong cơ thể hắn và đạo vận bên ngoài. Đột nhiên, một trận âm thanh ồn ào từ xa truyền đến, phá vỡ sự yên tĩnh trong sơn cốc. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng tinh anh. Kẻ nào dám xông vào vấn đạo cốc? Vương Thành Long thầm kinh ngạc nghi ngờ trong lòng, đồng thời một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra, nặng nề như núi cao, lại mênh mông như sóng lớn, lao thẳng lên trời. Ta trước đó không phải đã để mấy người kia canh giữ bên ngoài cốc rồi sao? Ai dám ra tay với người của Thần Võ Tông ta mà mạnh mẽ xông vào chứ? Nhiều người như vậy tiến vào, trong lòng Vương Thành Long cũng xuất hiện dự cảm không lành. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí mấy người Thần Võ Tông kia mới thả bọn họ vào. Nhưng đã xảy ra chuyện gì chứ? Chương 62, Lĩnh Ngộ Thiên Đạo Phù Văn. Chương 62, Lĩnh Ngộ Thiên Đạo Phù Văn rốt cuộc là ai? Trong mắt hắn lộ ra sát ý, lúc này lệnh bài truyền tin ở ngực nóng lên, hắn vội vàng lấy ra. Từ đó biết được tín hiệu mấy người truyền đến trước khi chết, từng mảng hình ảnh hiện ra trong đầu hắn. Người của Thái Huyền Tông, to gan thật, ta nhất định phải giết các ngươi. Vương Thành Long rất tức giận, hắn với tư cách là Thần Võ Thánh Tử, trước đó cũng đã quét ngang Trung Châu, không ngờ lại bị một môn phái vô danh làm nhục như vậy. Nhưng ngay lúc hắn tức giận, đại đạo phù văn xung quanh cũng run rẩy, thậm chí một số phù văn vỡ vụn trên không trung. Vương Thành Long sắc mặt đại biến. Không ổn, xem ra không thể để cảm xúc dao động quá lớn, nếu không lĩnh ngộ trước đó của ta sẽ đổ sông đổ bể. Phải lĩnh ngộ hoàn toàn kinh văn này trước đã rồi mới đi diệt đám tiểu nhân kia. Hắn lập tức lại nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động, tiếp tục lĩnh ngộ kinh văn võ đế trong đó. Hắn biết, kinh văn võ đế này chỉ có một bản duy nhất, một khi người khác lĩnh ngộ rồi thì sẽ biến mất, cho nên phải tăng tốc. Mà cùng lúc đó, Nạp Lan Yên, Tiêu Diễn và Hoa Vân Thiên ba người đã tiến sâu vào bên trong vấn đạo cốc. Họ xuyên qua từng lớp sương mù trong sân cốc, đến một nơi tràn ngập khí tức thần bí. Đây chính là khu vực cốt lõi nơi có kinh văn võ đế, trong không khí tràn ngập một luồng đạo vận cổ xưa và mạnh mẽ. Trên không trung có đại đạo phù văn lơ lửng. Ba người lập tức bị đại đạo phù văn lơ lửng trên không trung thu hút, những phù văn này không chỉ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ mà còn dường như đang chậm rãi xoay tròn, hình thành một sự cộng hưởng kỳ diệu nào đó với môi trường xung quanh. Đây chính là văn tự thượng cổ tương truyền do võ đế để lại, ẩn chứa tinh túy võ đạo vô tận. Nếu có thể lĩnh ngộ hoàn toàn thì có thể lĩnh ngộ được thần thông do võ đế để lại. Số lượng phù văn ở đây nhiều hơn chúng ta tưởng tượng. Nạp Lan Yên nhẹ giọng nói, ánh mắt nàng khóa chặt vào những phù văn kia, dường như muốn đọc ra điều gì đó từ chúng. Hơn nữa mỗi cái đều ẩn chứa đạo khác nhau, kết hợp lại với nhau thì có vô số tổ hợp. Tiêu Diễn gật đầu tán thành, hắn khẽ nhíu mày, rõ ràng cũng nhìn ra được độ khó muốn lĩnh ngộ. Cũng giống như là các ký tự của một bài văn bị xáo trộn hoàn toàn, muốn lĩnh ngộ thì khó khăn biết bao. Cho nên trước đó rất nhiều tiên tiêu đều bị kẹt trong sơn cốc này, không thể cảm ngộ. Không chỉ cần cơ duyên mà còn cần cả vận may. Hoa Vân Tiên thì yên lặng đứng một bên, hắn nhắm mắt lại, dường như đang cảm ngộ phù văn. Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu. Tổ hợp của đại đạo phù văn này quá nhiều, chúng ta làm sao làm được? Đúng rồi, chúng ta không phải có ngộ đạo trà diệp mà sư tôn cho sao? Có thể tăng tốc độ vô hạn mà. Nạp Lan Yến nói. Đúng vậy, ngộ đạo trà diệp. Diệp Phàm cũng sáng mắt lên. Ngộ đạo trà diệp là linh vật cực kỳ quý giá, có thể giúp người tu hành lĩnh ngộ tốt hơn các pháp tắc giữa trời đất. Hơn nữa tốc độ lĩnh ngộ cũng sẽ tăng lên đáng kể. Thế là họ mỗi người lấy ra một ít ngộ đạo trà diệp, nhẹ nhàng cho vào miệng. Ngay lập tức, một cảm giác mát lạnh từ cổ họng lan tỏa khắp cơ thể. Dường như có vô số luồng thông tin nhỏ bé tràn vào đầu óc họ, khiến họ hiểu rõ hơn về các phù văn xung quanh. Theo thời gian trôi qua, đại đạo phù văn vốn khó nắm bắt bắt đầu dần dần trở nên dễ hiểu hơn. Ba người bắt đầu nhanh chóng tổ hợp phù văn, cảm ngộ truyền thừa. Nhưng vẫn còn quá chậm, thế là ba người dứt khoát nắm một nắm lớn nhét vào miệng, đủ mấy chục lá. Nếu thiên tiêu của các thánh địa khác nhìn thấy cảnh này, có lẽ trong mắt cũng muốn nổ tung. Ngộ đạo trà diệp là vật quý giá nhường nào chứ? Người khác đều là lúc đột phá bình cảnh mới pha trà uống. Kết quả là mấy người Thái Huyền Tông lại trực tiếp nhét mấy chục lá trà vào miệng. Lối tiêu xài xa xỉ như vậy cũng chỉ có mấy người của Thái Huyền Tông mới dám lãng phí thế thôi. Nhưng không thể không nói, tuy lãng phí như vậy một chút, nhưng hiệu quả cũng tốt hơn, dưới sự cộng hưởng của mấy chục lá trà, tốc độ cảm ngộ của mấy người tăng lên theo cấp số nhân. Rất nhanh, họ đã lĩnh ngộ hoàn toàn truyền thừa do Võ Đế để lại. Ba người họ bắt đầu nhanh chóng tổ hợp phù văn, mỗi mảnh phù văn dường như đều đang kể cho họ nghe những đạo lý cổ xưa và sâu sắc. Theo sự hiểu biết sâu sắc hơn về phù văn, một luồng khí tức mạnh mẽ dần dần hiện ra từ hư không, bao quanh ba người. Mà đột nhiên, một luồng ánh sáng chói mắt từ trên người ba người bùng nổ, ngay sau đó cả vấn đạo cốc vang lên tiếng nổ vang trời. Mây trên trời bị luồng sức mạnh này chấn động, hình thành một xoáy nước khổng lồ. Mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển nhẹ. Thậm chí tất cả chữ lớn trên các vách núi khắp sơn cốc đều biến mất, mà vô số đại đạo phù văn bay về phía vị trí của ba người. Đây là xảy ra chuyện gì? Vương Thành Long đang cảm ngộ thì đột nhiên mở mắt ra, nhìn đại đạo phù văn bay đi trước mắt, vẻ mặt đầy ngơ ngác. Đây là tình huống gì? Mình cảm ngộ được một nửa, đại đạo phù văn bay đi rồi. Chẳng lẽ đã có người thành công lĩnh ngộ được đại đạo phù văn của Võ Đế rồi sao? Là ai? Hắn lúc này cũng vẻ mặt đầy tức giận, lập tức bay về phía phương hướng hội tụ của phù văn. Không chỉ có hắn, Lê Thanh Xương, Lâm Động Tiên và các thiên tiêu khác cùng với tốc độ kinh người bay về phía đó. Cùng lúc đó, tại khu vực Nạp Lan Yên và những người khác đang ở, một làn sóng năng lượng vô hình lan tỏa ra. Do ba người cùng lúc lĩnh ngộ, ba luồng ánh sáng liền rót vào giữa chắn họ, khiến ba người đều nhận được truyền thừa, đó là một loại thần thông có thể giao tiếp với trời đất, hủy thiên diệt địa, Võ Đế vô cực trưởng. Ba người đang vui mừng thì không khí lại trở nên căng thẳng, bởi vì họ cũng phát hiện ra, các cao thủ môn phái khác nghe tin kéo đến đã đến nơi. Đặc biệt là Vương Thành Long, sau khi phát hiện ba người chính là người của Thái Huyền Tông đã giết ba người Thần Võ Tông trước đó, hắn càng thêm tức giận điên cuồng. Giết người của Thần Võ Tông ta, còn cướp đoạt truyền thừa Võ Đế, ta nhất định phải giết ba người các ngươi. Nạp Lan Yên ba người cảm thấy không ổn, lúc này cũng không dám dừng lại nữa. Lập tức cũng hóa thành ba luồng thần quang, với tốc độ kinh người bay ra ngoài, muốn chạy trốn. Thời gian trong bí cảnh Thiên Mộ cũng sắp kết thúc rồi, chỉ cần thuận lợi kéo dài đến khi thời gian kết thúc, họ có thể thuận lợi rời khỏi Thiên Mộ. Đến lúc đó có sự bảo vệ của sư tôn thì không cần lo lắng nguy hiểm nữa. Mà đương nhiên, các tu sĩ tông môn khác không muốn bỏ qua cơ duyên này, lập tức vô số người bắt đầu truy sát. Công chúa, chúng ta có cần truy sát không? Mấy thiên tiêu của Cựu Lê Hoàng Triều cung kính hỏi một thiếu nữ có dung nhan tuyệt sắc. Thiếu nữ này chính là công chúa của Cựu Lê Hoàng Triều, Lê Thanh Xương. Thôi bỏ đi, mọi việc đều có cơ duyên riêng, cứ để vậy đi. Lê Thanh Xương lạnh nhạt lên tiếng nói. Trên không trung, lúc này Nạp Lan Yên ba người vẫn đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng được để chạy trốn. Chương 63, Diệp Phàm đại chiến Thiên Kiêu Thần Võ Tông. Chương 63, Diệp Phàm đại chiến Thiên Kiêu Thần Võ Tông. Phía sau đen nghịt là vô số tu sĩ của các tông môn, lúc này cũng đang điên cuồng truy sát ba người. Với tốc độ của họ, tự nhiên là nhanh đến mức khó tưởng tượng. Rất nhanh, họ đã bỏ xa vô số tu sĩ truy sát một khoảng cách không nhỏ. Thấy phía sau không còn ai, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, xem ra bọn họ truy sát không kịp nữa rồi sao. Sau đó Diệp Phàm cũng lấy ra lệnh bài Thiên Mộ xem xét, trên đó có hiển thị cụ thể thời gian kết thúc của Thiên Mộ. Cách thời điểm Thiên Mộ đóng cửa chỉ còn lại 2 canh giờ thôi sao? Cứ như vậy xem ra, chỉ cần kéo dài thêm 2 canh giờ nữa là chúng ta có thể thuận lợi ra ngoài rồi nhỉ? Diệp Phàm lẩm bẩm nói, thở phào nhẹ nhõm. Đối với tu vi của ba người, 2 canh giờ cũng không là gì, chỉ cần kéo dài qua là được. Nhưng lúc này, đột nhiên một luồng kiếm quang vô tận rực rỡ cắt ngang bầu trời. Ngay sau đó, một bóng người liền xuất hiện trước mặt ba người Diệp Phàm. Là một thanh niên mặc áo xanh, tướng mạo khá tuấn mỹ, chính là kiếm tử Lâm Động Tiên của Thiên Kiếm Các. Mà phía sau cũng có một luồng cầu vồng với tốc độ không thể tưởng tượng được bay tới, là một nam tử thân hình vô cùng khôi ngô, khí huyết ngút trời, chính là thánh tử của Thần Võ Tông trước đó, Vương Thành Long. Sự xuất hiện của hắn khiến toàn bộ bầu không khí càng thêm căng thẳng, khí thế mạnh mẽ áp bức khiến không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Thì ra là các ngươi. Ánh mắt Vương Thành Long tràn đầy lửa giận, hôm nay ta nhất định phải đòi lại công đạo cho đồng môn đã chết. Đạo hữu của Thái Huyền Tông, các ngươi gan thật lớn. Giọng nói của Lâm Động Tiên lạnh lùng và rõ ràng, lại dám xông vào vấn đạo cốc, còn vọng tưởng mang đi truyền thừa Võ Đế. Ngoan ngoãn giao ra truyền thừa Võ Đế trước đó chia sẻ với chúng ta, ta có lẽ có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Cả hai đều hùng hổ dọa người, rõ ràng chưa từng đặt ba người vào mắt. Thiên Kiếm Các và Thần Võ Tông đều danh chấn thiên hạ, mà Thái Huyền Tông chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi. Đối mặt với hai cường địch, Nạp Lan Yên, Tiêu Diễn và Hoa Vân Thiên không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Họ đứng thành một hàng, mỗi người đều chuẩn bị sẵn tư thế nên chiến. Thái Huyền Tông chúng ta không muốn xảy ra xung đột với bất kỳ ai, Nạp Lan Yên lạnh lùng nói, nhưng nếu có người cố tình gây sự, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi. Ừ, nói thì dễ lắm. Lâm Động Tiên cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay khẽ rung lên, lập tức trong không khí vang lên tiếng kiếm kêu trong trẻo. Vậy thì để chúng ta xem, các ngươi có bản lĩnh gì. Ngay lúc này, Vương Thành Long cũng chậm rãi tiến lên một bước, khí tức quanh thân càng thêm mạnh mẽ, dường như cả không gian cũng đang rung chuyển. Giết đệ tử Thần Võ Tông của ta, các ngươi đã không còn cơ hội rời khỏi đây nữa rồi, hắn trầm giọng nói, hôm nay các ngươi sẽ phải trả giá cho việc này. Đừng nói nhảm nữa, giết chết bọn chúng. Diệp Phàm là người đầu tiên lên tiếng. Hoang cổ thánh thể của hắn, kim sắc huyết khí bành trướng, liền lao về phía thánh tử Thần Võ Tông Vương Thành Long. Mà Vương Thành Long cũng không hề sợ hãi. Hắn trực tiếp thi triển bí pháp Thần Võ Tông. Thần Võ Tông vốn là môn phái tinh thông thể tu, Vương Thành Long cũng đã rèn luyện nhục thân đến mức vô cùng khủng bố. Lưu Ly Kim Thân. Một tiếng gầm giận dữ, nhục thân của Vương Thành Long đều tỏa ra kim quang vạn trượng, thân hình cũng phình to ra mấy trượng, liền giống như sự tồn tại của cự linh thần trong truyền thuyết. Sau đó hắn cũng lập tức lao về phía hoang cổ thánh thể trước mặt. Luồng kim sắc khí huyết như biển cả kia, cũng khiến hắn thoáng nhìn đã nhận ra, nam tử trước mắt lại là hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết. Hơn nữa lại là một hoang cổ thánh thể đã phá vỡ lời nguyện tu luyện của thánh thể. Nhân tộc không có đại đế, cửu đại thánh thể chiến cửu thiên, thời đại này con đường thánh thể đã đứt đoạn. Mà ngươi lại là một thánh thể đã phá vỡ lời nguyện tu luyện. Cũng tốt, bây giờ, hãy để ta xem ngươi và ta ai có nhục thân mạnh hơn. Vương Thành Long lập tức cùng Diệp Phàm đối đầu bằng nhục thân, chiến đấu cùng nhau. Mỗi một đòn đều gây ra hư không xé rách, vô cùng khủng bố. Mà Nạp Lan Yên thì nên đón vị kiếm tử thiên kiếm cấp kia. Thiên kiếm cấp tuy chưa đạt đến thế lực cấp thánh địa, nhưng kiếm pháp của họ cũng nổi tiếng lừng lẫy, mỗi đời kiếm tử đều được coi là cao thủ đỉnh cấp. Đáng tiếc là, thực lực của Nạp Lan Yên sau khi thức tỉnh tiên hoàng tàn hồn vẫn nghiền ép hắn. Tuy cả hai đều là tu sĩ sinh tử cảnh, nhưng đáng tiếc thực lực của Nạp Lan Yên sau khi thức tỉnh tiên hoàng tàn hồn đã vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Động tác của nàng nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, mỗi lần né tránh đều vừa vặn tránh được đòn tấn công của Lâm Độc Tiên. Chiêu cuối cùng là hư ảnh phượng hoàng, mang theo ngọn lửa vô biên, liền chém chết hoàn toàn Lâm Độc Tiên. Mà bên kia, trận chiến giữa Diệp Phàm và Vương Thành Long cũng đã đến hồi gay cấn. Đòn cuối cùng của hai người gần như đồng thời tung ra, giống như hai viên thiên thạch va chạm vào nhau. Làn sóng năng lượng khổng lồ cuốn đi bốn phía, phá hủy toàn bộ núi đá cây cối gần đó. Khi bụi bặm lắng xuống, mọi người kinh ngạc phát hiện, Diệp Phàm và Vương Thành Long lại mỗi người lùi lại mấy bước, nhưng đều không bị thương chí mạng. Quả là hoang cổ thánh thể, hôm nay một trận chiến này, ta xem như đã được mở mang tầm mắt. Vương Thành Long thở hổn hển nói, trong ánh mắt lộ ra vài phần kiêu rẻ. Ngươi cũng vậy, không hổ là thánh tử thần võ tông. Diệp Phàm cũng khẽ mỉm cười. Nhưng đến đây là kết thúc rồi, võ đế vô cực trưởng. Diệp Phàm cuối cùng cũng dùng đến sát chiêu lấy được từ vấn đạo cốc trước đó. Ầm. Luồng kim sắc khí huyết khủng bố từ trên thân thể hắn lao vút lên trời, sau đó hắn trực tiếp một trường đánh về phía Vương Thành Long. Một bàn tay khổng lồ màu vàng dường như có thể nghiền ép mọi thứ hiện ra, hung hăng đánh về phía Vương Thành Long. Vương Thành Long cũng điều động toàn bộ lực lượng khí huyết toàn thân để chống đỡ, nhưng làm sao lại là đối thủ chứ? Chỉ một đòn, toàn bộ thân thể đã bị nghiền nát hoàn toàn, hóa thành một màn xương máu. Cứ như vậy thánh tử thần võ tông cũng bị hoang cổ thánh thể chém giết. Nhưng việc chém giết hai người này cũng đã làm chậm trễ một ít thời gian, khiến phía sau lại có mấy luồng cầu vồng nhanh chóng bay về phía họ, rõ ràng là tu sĩ muốn truy sát lại đến nơi. Cách thời điểm thiên mộ đóng cửa chỉ còn hơn một canh giờ nữa, chúng ta tìm một nơi kín đáo ẩn nấp khí tức, trốn một lát đi. Chờ một canh giờ sau là được rồi. Nạp Lan Yên lên tiếng nói. Được. Cứ như vậy đi. Hoa Vân Thiên cũng gật đầu. Lập tức ba người cũng tìm được một sân động, bố trí trận pháp, trốn đi. Cuối cùng rất nhanh, một canh giờ đã trôi qua. Thiên mộ lại mở ra. Theo tiếng chuông của thiên mộ lại vang lên. Không gian bên trong toàn bộ vấn đạo cốc bắt đầu dao động dữ dội. Nạp Lan Yên, Diệp Phàm và Hoa Vân Thiên ba người từ sơn động ẩn nấp đi ra, nhanh chóng kiểm tra môi trường xung quanh, xác nhận không có quân truy đuổi phía sau. Họ cũng liền lập tức bắt đầu đi về phía lối ra của thiên mộ. Chương 64, Hắc Long đối đầu Thánh binh hoàn chỉnh. Chương 64, Hắc Long đối đầu Thánh binh hoàn chỉnh. Khi họ xuyên qua từng lớp không gian bình chướng, cuối cùng cũng đến được lối ra của thiên mộ. Chỉ thấy một cánh cửa ánh sáng khổng lồ từ từ mở ra, thế giới bên ngoài dần dần hiện ra trước mắt họ. Ba người không chút do dự bước ra khỏi cửa ánh sáng, trở về thế giới hiện thực. Đương nhiên, chào đón họ không phải là sự bình yên, mà là ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Người của Thần Võ Tông và Giao Quang Thánh Địa đã biết tin thánh tử bị giết, lúc này đang tụ tập gần lối ra thiên mộ, từng người mặt mày xanh mét, trong mắt tràn đầy lửa giận. Lũ tiểu bối Thái Huyền Tông các ngươi lại dám giết hại thánh tử của Thần Võ Tông ta. Tội đáng muốn chết. Một trưởng lão mặc chiến giáp vàng ZONG quát lên, giọng nói của ông ta tràn đầy sự phẫn nộ khó kiềm chế. Người này chính là một trưởng lão của Thần Võ Tông, Trưởng Không Thánh Vương. Tu vi Thánh Vương cảnh, cũng là sư tôn của Vương Thành Long. Với tư cách là đệ nhất thánh tử của Thần Võ Tông, lại bị đệ tử của một tông môn nhỏ bé vô danh giết chết, tự nhiên khiến ông ta vô cùng tức giận. Các ngươi lại dám chém giết kiếm tử Lâm Động Thiên của Thiên Kiếm Các ta. Một lão giả khác cũng đứng ra, ông ta là một vị hộ pháp của Thiên Kiếm Các, trên mặt cũng đầy vẻ phẫn nộ. Thiên U Thánh Vương của Giao Quang Thánh Địa cũng gầm lên. Âm thanh vang vọng khắp sơn cốc nơi thiên mộ tọa lạc. Dám ra tay với thánh tử Giao Quang Thánh Địa của ta, hôm nay liền cho các ngươi biết sự lợi hại của Giao Quang Thánh Địa. Ngay lập tức, ba luồng khí thế mênh mông quần quật bắt đầu quét về phía ba người, điều đó cũng lập tức khiến sắc mặt ba người lại biến. Ba người đều có thực lực trên thánh nhân, làm sao họ có thể chống đỡ được? Mà bên trong sân cốc, gần thiên mộ cũng đã tụ tập vô số tu sĩ tán tu các đường. Họ nhìn thấy cảnh này xong, đương nhiên cũng trợn tròn mắt, rồi hoàn toàn kinh ngạc. Phải biết rằng, Thiên Kiếm Các, Giao Quang Thánh Địa, cộng thêm Thần Võ Tông kia, đều là những thế lực đỉnh cấp nhất của Bắc Đầu Đại Lục đó. Ngoại trừ Thiên Kiếm Các kém hơn một chút, chỉ là thế lực cấp bá chủ. Giao Quang Thánh Địa và Thần Võ Tông đều tuyệt đối là thế lực cấp thánh địa đỉnh cấp nhất rồi. Kết quả là họ lại đều nói thánh tử của họ đều bị người của Thái Huyền Tông nào đó giết chết. Thái Huyền Tông này rốt cuộc là bá đạo đến mức nào rồi? Má ơi, đây là tình huống gì vậy? Thái Huyền Tông này lại bá đạo đến mức này sao? Đúng là quá khủng bố rồi. Nhưng ta chưa từng nghe qua bao giờ, tông môn này từ đâu mọc ra vậy? Chẳng lẽ là tông môn ẩn thế trong truyền thuyết? Lúc này, các tán tu xung quanh đều đang nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn kinh ngạc rồi. Họ cũng vẻ mặt tò mò, nhìn tiếp, muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tông môn này lợi hại như vậy, chắc hẳn cũng có cường giả nào đó chứ? Mà cao thủ của ba đại tông môn lúc này đều đang hùng hổ tiến lên, vẻ mặt muốn giết chết ba người. Diệp Phàm vội vàng tiến lên nói, Thiên Kiếm Các, Giao Quang Thánh Địa, Thần Võ Tông, các vị có phải là quá không nói lý lẽ rồi không? Bên trong thiên mộ, rõ ràng là người của các vị ra tay trước với Thái Huyền Tông của ta, chúng ta chỉ là thuận thế phản kích mà thôi, mới giết chết ba người đó. Chẳng lẽ chúng ta còn không được phản kháng sao? Người của ba đại tông môn đều sững sờ, không ngờ đến lúc này rồi, đối phương còn muốn giảng đạo lý với họ. Đúng là ngây thơ. Thiên U Thánh Vương cười lạnh, đạo lý ư? Ở Đông Hoang này, Giao Quang Thánh Địa ta, đừng nói nhảm nữa, giết người để mạng. Hôm nay ta liền bắt các ngươi lại trước, siêu hồn lấy truyền thừa võ đế kia, sau đó sẽ băm các ngươi thành trăm mảnh. Trường Không Thánh Vương cũng cười lớn, để ta tự tay giết một tên. Lập tức, Thiên U Thánh Vương ra tay trước. Bầu trời xé rách, một bàn tay khổng lồ đen kịt hiện ra, tỏa ra uy áp cấp thánh nhân. Thậm chí hơi thở của ba đại thiên tiêu Thái Huyền Tông cũng có chút gấp gáp. Họ dù lợi hại, nhưng khoảng cách với thánh nhân vẫn còn quá lớn. Một sợi tóc của thánh nhân có thể chém mặt trời mặt trăng ngôi sao, không phải là nói quát. Thấy vậy, ba đại thiên kiêu sắp bị tiêu diệt. Rất nhiều người trong sơn cốc cũng đều thở dài, cho rằng họ chắc chắn phải chết rồi. Thánh Vương đã ra tay, ba người chết chắc rồi. Đúng là đắc tội với ai không bằng đắc tội với Giao Quang Thánh Địa, tìm chết. Lúc này, ầm, một luồng hắc quang bay ngang trời, trực tiếp chặn trước bàn tay khổng lồ này, lại trực tiếp đánh nát bàn tay khổng lồ này. Sau đó một luồng uy áp mạnh mẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dường như cả trời đất đều bị luồng sức mạnh này chấn động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng đen như tia chớp cắt ngang bầu trời, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt đám người Diệp Phàm. Đó là một con hắc long khổng lồ, thân hình to lớn vô cùng, vảy lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo. Trong mắt con hắc long này tỏa ra ánh sáng sâu thẳm, toát ra một luồng uy nghiêm khiến người ta khó có thể chống cự. Sự xuất hiện của nó lập tức khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hi hi, xem ra ta không đến muộn nhỉ. Ba tên nhóc các ngươi đúng là lợi hại, lại gây ra nhiều phiền phức như vậy, giống hệ sư tôn các ngươi. Hắc Long trước đó vẫn luôn trốn ở một bên nghỉ ngơi, nhưng Diệp Thiên dặn dò nó phải bảo vệ tốt ba vị đệ tử, nó tự nhiên cũng không dám chậm trễ, ra tay vào thời khắc mấu chốt. Tiểu Hắc, Nạp Lan Yên thấy Hắc Long ra tay, cũng lập tức lộ ra vẻ vui mừng, cao hứng nói. Hắc Long không nhịn được đảo mắt một vòng, đã nói rồi, đừng gọi ta là Tiểu Hắc nữa. Hắc Long chỉ cảm thấy mình vô cùng ngất ức, đường đường chuẩn đế cựu trọng thiên, lại phải làm bảo kê. Mà Thiên Du Thánh Vương thấy vậy tự nhiên là vô cùng tức giận. Ông ta dù sao cũng là một thánh nhân vương, một vị vương giả vô cùng mạnh mẽ trong số các thánh nhân, lại đến từ Giao Quang Thánh Địa, vậy mà lại bị người ta coi thường như vậy. Ông ta dò xét tu vi của Hắc Long một phen, không nhìn ra được gốc gác, còn tưởng chỉ là một sinh linh cấp thánh nhân. Lập tức, ông ta dưới cơn đại nộ ra tay. Chết tiệt, Trường Không Thánh Nhân, chúng ta cùng ra tay, diệt con Hắc Long này. Được. Trường Không Thánh Vương của Thần Võ Tông cũng gầm lên nói. Lập tức khí tức tăng lên đến cực hạn. Khí tức khủng bố của hai người khiến sơn cốc cũng đang khẽ rung chuyển. Mà Hắc Long đương nhiên là dùng ánh mắt nhìn Kiến Hôi và nhìn kẻ ngốc nhìn hai người rồi. Đường đường Hắc Long chuẩn đế cựu trọng thiên, làm sao có thể đặt hai người vào mắt chứ? Dường như bị ánh mắt của Hắc Long hoàn toàn chọc giận, cả hai đều bắt đầu toàn lực ra tay. Thánh binh, xuất. Cả hai gần như đồng thời triệu hồi ra thánh binh hoàn chỉnh của mình. Thánh binh của Thiên Đũ Thánh Vương là một cây đại kích lấp lánh ánh sáng đen nhánh. Thánh binh của Trường Không Thánh Vương của Thần Võ Tông thì là một chiếc chuông cổ khổng lồ, khắc đầy minh văn thần dị. Ngay khoảnh khắc vừa xuất hiện, hai vật liền làm rung chuyển không gian, hung hăng đập về phía Hắc Long. Nhưng Hắc Long chỉ lộ ra vẻ khinh thường, lại chỉ rôi ra một cái vuốt rồng, sau đó liền búng về phía hai vật kia. Chương 65, đệ tử lại gây chuyện với thế lực cấp thánh địa. Chương 65, đệ tử lại gây chuyện với thế lực cấp thánh địa. Ken, ken. Sau hai tiếng giòn tan, hai thanh thánh binh hoàn chỉnh tỏa ra thần quang vạn trượng kia liền bị ngón út của Hắc Long búng bay đi, cắm sâu vào trong ngọn núi bên cạnh, cũng khiến Tiên Đũ Thánh Vương và Trường Không Thánh Vương đều kinh ngạc. Đòn tấn công của chúng ta lại bị chặn đứng như vậy sao? Lúc này Hắc Long cũng từ từ mở miệng khổng lồ, phát ra một tiếng rồng gầm vang trời. Sau đó cuối cùng cũng không che giấu uy áp chuẩn đế của mình nữa mà trực tiếp tỏa ra. Luồng khí tức khủng bố này khiến Thiên Đũ Thánh Vương và Trường Không Thánh Vương đều cơ thể cứng đờ, cảm nhận được áp lực lớn. Chuẩn đế Hắc Long, có người kinh hô lên tiếng, giọng nói tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Hai vị thánh vương lúc này đều kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Hắc Long cảnh giới chuẩn đế, sao có thể? Bốn dĩ họ tưởng Hắc Long nhiều nhất cũng chỉ là cấp đại thánh, không ngờ lại là chuẩn đế cảnh trong truyền thuyết. Một tồn tại như vậy lại làm tọa kỵ và bảo kê cho đệ tử của một tông môn. Đều biết Long tộc đều là những tồn tại vô cùng cao ngạo, huống chi là Hắc Long chuẩn đế như thế này, ngay cả Giao Quang Thánh Địa cũng không làm được. Vậy mà một con Hắc Long mạnh mẽ như vậy lại làm tọa kỵ cho Thái Huyền Tông, điều đó cho thấy sự đáng sợ của Thái Huyền Tông. Thiên U Thánh Vương lúc này sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, nội tâm cười khổ. Thái Huyền Tông này, rốt cuộc là một tông môn biến thái cỡ nào vậy? Chết tiệt! Ông ta vội vàng cũng sắc mặt đại biến, bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắc Long đại nhân, chuyện này e là có hiểu lầm. Xin hãy nghe chúng tôi ngụy biện à không, giải thích. Nhưng Hắc Long đã không còn kiên nhẫn nữa. Trước đó hắn bị Diệp Thiên dùng bí pháp cưỡng ép thu phục đã rất khó chịu rồi, bị Nạp Lan Yên coi như thú cưng sở tới sở lui lại càng khó chịu hơn. Lúc này hắn trực tiếp chút giận lên người của ba đại thánh địa. Nó lạnh lùng nói, các ngươi còn giải thích cái gì nữa? Không cần giải thích, chết hết cho ta đi. Dám giết chúng ta, Giao Quang Thánh Địa sẽ không tha cho Thái Huyền Tông các ngươi đâu. Thiên U Thánh Vương lúc này cũng chỉ có thể uy hiếp, nhưng Hắc Long làm sao lại nghe theo lời uy hiếp của hắn? Lập tức Hắc Long cũng trực tiếp giơ ra lòng bàn tay của mình, liền dùng sức quét ngang xuống. Ba vị thánh nhân dùng hết thủ đoạn bắt đầu chống cự, từng đạo thần quang cũng bắt đầu bay ra, nhưng đương nhiên là vô dụng. Trực tiếp chỉ một đòn, ba vị thánh nhân của bà tông cùng mấy chục người bên cạnh đều bị nghiền nát, hóa thành xương máu, toàn bộ bị Hắc Long giết chết. Mà bên trong sơn cốc, tất cả mọi người đang vây xem cũng đã hoàn toàn chết lặng. Người của ba thánh địa bị giết sạch rồi. Chẳng lẽ trời của Đông Hoang sắp thay đổi rồi? Thái Huyền Tông này đúng là thực lực quá mạnh mẽ, lại có Hắc Long cảnh giới chuẩn đế, hơn nữa còn dám giết cả người của Giao Quang Thánh Địa và Thần Võ Tông nữa. Tất cả tán tu đều vẻ mặt kinh hãi. Mà tại nơi của đám người Cựu Lê Hoàng Triều, Lê Thanh Xương cưỡi trên Phượng Hoàng, nhìn thấy cảnh này cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của nàng. Trước đó, thủ hộ thú của Cựu Lê Hoàng Triều họ là một con Phượng Hoàng cảnh giới đại thánh, đã nói cho nàng biết, thực lực của con Hắc Long kia khiến nó cũng cảm thấy bị uy hiếp, rõ ràng còn mạnh hơn nó. Cho nên mới là lúc thánh địa trước đó. Lê Thanh Xương không khỏi lắc đầu, người của Giao Quang Thánh Địa và Thần Võ Tông này vẫn còn tầm nhìn hạn hẹp. May mà lần này Thiên Phượng cùng ta đến Thiên Mộ, nếu không nói không chừng Cựu Lê Hoàng Triều của ta cũng gặp họa rồi. Chỉ là không biết trưởng giáo của Thái Huyền Tông này là nhân vật thế nào nhỉ? Lê Thanh Xương trước đó cũng đã nhìn thấy Diệp Thiên từ xa, chỉ biết vị trưởng giáo kia có ngoại hình là một thiếu niên thanh tú tuấn mỹ. Bây giờ nghĩ lại, tu vi của thiếu niên kia tuyệt đối là sâu không lường được đến mức đáng sợ. Nếu không làm sao có thể thu phục được một con Hắc Long cảnh giới chuẩn đế chứ? Sau khi diệt sát người của Giao Quang Thánh Địa, Thần Võ Tông và Thiên Kiếm Các, Hắc Long dùng bàn tay lớn gơ một cái, liền thu hết tất cả túi chứa vật rơi ra của họ. Lên tiếng nói, bây giờ nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên đi thôi. Về tông môn trước đi. Hắc Long cũng là một lão làng, nhìn ra được thế lực hậu thuẫn của ba người này vẫn không nhỏ. Hắn tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng lỡ như những thánh địa gọi là này lấy ra cực đạo đế binh thì vẫn khó đối phó. Cho nên việc cấp bách bây giờ là trở về Thái Huyền Tông, như vậy căn bản không cần lo lắng nữa. Dù sao thì đùa à, hắn là người rõ ràng nhất thực lực của vị trưởng giáo Thái Huyền Tông Diệp Thiên này. Cái gì cực đạo đế binh, cho dù đại đế của thánh địa đó sống lại, mang theo cực đạo đế binh đến giết, cũng sợ là không làm gì được vị trưởng giáo Thái Huyền Tông sâu không lường được này. Nạp Lan Yên, Diệp Phạm và ba người khác nhìn nhau, cũng biết Hắc Long nói có phần đúng. Dù sao thì Giao Quang Thánh Địa và Thần Võ Tông đều là thánh địa đỉnh cấp nhất, nổi tiếng lừng lẫy ở Trung Châu và Đông Hoang. Thánh Vương bị giết, cộng thêm thánh tử và mấy vị thiên tiêu cũng đều bị họ tàn sát. Giao Quang Thánh Địa và Thần Võ Tông chắc chắn sẽ đại nộ. Nếu chuẩn đế trong tông môn mang theo cực đạo đế binh đến cửa, Hắc Long chưa chắc đã là đối thủ. Chỉ có trở về tông môn mới có khả năng chặn được họ. Lập tức, Nạp Lan Yên cũng gật đầu nói, "Được, chúng ta lập tức về tông môn." Ba người rất nhanh liền nhảy lên, cưỡi Hắc Long, đi về phía tông môn. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn ở Thiên Mộ và vô số tu sĩ của các thế lực lớn đang ngơ ngác. Sau trận chiến này, Thái Huyền Tông sợ là sẽ nổi danh thiên hạ. Chỉ một con hộ tông thần thú ra tay mà đã quét ngang ba đại tông môn rồi, Thái Huyền Tông này cũng quá lợi hại rồi. Chỉ là, không biết Thái Huyền Tông này có lai lịch gì. Sao ta chưa từng nghe qua? Ta muốn đến bái sư quá. Trời ơi, đây rõ ràng là tông môn ẩn thế mà. Không phát hiện thiên tiêu của họ sao? Nói không chừng là tông môn còn sót lại từ thượng cổ. Ngươi với tư chất tạp linh căn giác rồi này, ngươi nghĩ là vào được sao? Mọi người bàn luận không ngừng. Bất kể nói thế nào, sau trận chiến này, Thái Huyền Tông đã nổi danh thiên hạ rồi. Nếu mở cửa thu đồ đệ, sợ là cả Đông Hoàng, thậm chí là cả Bắc Đầu Đại Lục đều sẽ kéo đến. Mà lúc này, Diệp Thiên cũng đã từ Đại Hán Hoàng Triều trở về, dẫn theo ba nữ, cưỡi mây gặp gió, đi về phía Thiên Mộ. Nhưng hắn rất nhanh cũng cảm nhận được khí tức Thiên Mộ mở ra. Thiên Mộ mở rồi, Nạp Lan Yên ba người chắc là đã thuận lợi ra ngoài rồi chứ? Hy vọng không gây ra phiền phức gì chứ? Diệp Thiên lúc này vẫn chưa biết, ba bảo bối của hắn đã gây ra phiền phức lớn đến mức nào cho hắn rồi. Trực tiếp gây chuyện với thế lực cấp thánh địa có thể xếp hạng top 3 ở Trung Châu và Đông Hoang, chính là Thần Võ Tông và Giao Quang Thánh Địa đó. Đương nhiên, hắn biết rồi cũng sẽ không để tâm. Với thực lực hiện tại của hắn, thế lực cấp thánh địa cũng chỉ là như vậy, tự nhiên cũng không thể đặt vào mắt hắn. Chương 66, thành lập thiên thư các chương 66, thành lập thiên thư các lúc này. Hắn mở bản đồ nhỏ ra, muốn xem tình hình. Liền phát hiện Hắc Long mang theo ba người đã đi về phía Thái Huyền Tông rồi. Về rồi sao? Hắn khẽ động tâm niệm, lập tức tăng tốc bay về phía Hắc Long. Tốc độ của Diệp Thiên cực nhanh, trong nháy mắt không trung xuất hiện khe nứt. Khoảnh khắc tiếp theo, khi Diệp Thiên và ba người Nam Cung Bạch Xương đi ra, đã ở trước mặt Hắc Long rồi. Sư tôn. Nạp Lan Yên nhìn thấy Diệp Thiên đến, lập tức hưng phấn hét lên, nàng nhanh chóng tiến lên mấy bước, cùng kính hành lễ. Diệp Phàm và Hoa Vân Thiên cũng cung kính hành lễ. Sư tôn khỏe. Mà Diệp Thiên thì khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua Hắc Long, sau đó nhìn về phía đám người Nạp Lan Yên. Các ngươi không sao là tốt rồi, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vội vàng rời khỏi Thiên Mộ như vậy, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở đó chứ? Diệp Thiên cũng nhìn ra được một vài manh mối rồi. Rõ ràng ba vị đệ tử này không làm chuyện gì tốt đẹp. Với tư cách là đại sư tỷ, Nạp Lan Yên tiến lên hành lễ, rất nhanh liền tóm tắt lại chuyện xảy ra trước đó một lần, bao gồm việc làm thế nào giết chết thánh tử của Giao Quang Thánh Địa kia, sau đó lại làm thế nào lĩnh ngộ truyền thừa võ đế, cùng trận chiến với thánh tử Thần Võ Tông Vương Thành Long và kiếm tử Thiên Kiếm Các Lâm Động Thiên truy sát đến, và tình hình cuối cùng là Thiên Đũ Thánh Vương và Trường Không Thánh Vương vây công, cuối cùng là Hắc Long ra tay tương trợ. Không tệ, lĩnh ngộ được truyền thừa võ đế. Mà nghe xong sự vô liêm sỉ của hai đại thánh địa, Diệp Thiên khẽ nhíu mày, sau đó lộ ra một nụ cười lạnh. Những thánh địa này thật không biết sống chết, lại dám ra tay với người của Thái Huyền Tông ta. Hắc Long thấy Diệp Thiên đến, cũng ghé cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Hắn trí tuệ cực cao, cũng lúc này nói tiếng người, trưởng giáo đại nhân, những người này đã bị ta giải quyết rồi. Nhưng e rằng sự việc vẫn chưa kết thúc. Giao Quang Thánh Địa và Thần Võ Tông sẽ không bỏ qua đâu. bọn họ sợ là rất nhanh sẽ phái người đến tấn công Thái Huyền Tông chúng ta. Nghe thấy lời này, Diệp Phàm và Nạp Lan Yên đám người đều lộ ra vẻ lo lắng. Họ đều biết Giao Quang Thánh Địa và Thần Võ Tông mạnh mẽ đến mức nào, được coi là thánh địa đỉnh cấp. Nhưng Diệp Thiên vẫn vô cùng thản nhiên. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể sánh ngang với thiên đế trong truyền thuyết của nhân tộc rồi. Huống chi, trong tay còn có không ít cực đạo đế binh tồn tại. Hắn lạnh nhạt nói, "Chuyện này các ngươi không cần lo lắng, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, có sư tôn ở đây, các ngươi cứ yên tâm là được." "Vâng, sư tôn." Mấy người nghe thấy lời này cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó họ cũng nhìn về phía ba vị sư muội mới được Diệp Thiên chiêu mộ. Chính là Nam Cung Bạch Sương, Nam Cung Tiểu Phượng, Tô Huyền Nhi. Không thể không nói, ba nữ đều là mỹ nhân đỉnh cấp thiên hạ, có thể nói là quốc sắc thiên hương. "Sư tôn, không biết ba vị này là?" Diệp Phàm tò mò hỏi. "Đây là đệ tử ta chiêu mộ trước đó." Diệp Thiên cười nói xong liền kể đại khái chuyện chiêu mộ họ cho ba người nghe. "Thật là quá tốt rồi." Trên mặt Diệp Phàm đầy vẻ vui mừng. Lại có thêm mấy đệ tử, hắn làm đại sư huynh này cũng ngày càng sảng khoái hơn. Đặc biệt là sau khi nhận được truyền thừa võ đế trong thiên mộ trước đó, hoang cổ thánh thể của hắn và truyền thừa rất phù hợp. Thực lực cũng tiến thêm một bước, cuối cùng đã đột phá vào sinh tử cảnh rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, hoang cổ thánh thể phế thể này, một đường từ thối thể cảnh đột phá đến sinh tử cảnh, mọi thứ đối với hắn quả thực giống như là mộng ảo vậy. Rất nhanh, Diệp Thiên mang theo mọi người trở lại Thái Huyền Tông. Sắp xếp chỗ ở cho Nam Cung Bạch Sương, Nam Cung Tiểu Phượng, Tô Uyển Nhi ba nữ, lại mỗi người chuyển thụ một số công pháp thần thông xong. Diệp Thiên lại lần nữa mở phần thưởng thu phục Nam Cung Tiểu Phượng. Chiêu mộ một đệ tử tiềm lực 10 sao, thưởng gói quà lớn thu đồ sang hoa, trong gói quà bảo đảm có một thẻ triệu hồi đại đế, các phần thưởng khác ngẫu nhiên. Chúc mừng chủ nhân nhận được thẻ triệu hồi đại đế ít 1. Chúc mừng chủ nhân nhận được thẻ triệu hồi thánh nhân ít 1. Chúc mừng chủ nhân nhận được vườn nhân sâm quả 100 mẫu, bên trong có 3000 cây nhân sâm quả. Có thể hiện trong tông môn bất cứ lúc nào. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được cơ sở tông môn, Thiên Thư Các, trong đó sở hữu công pháp và thần thông mạnh mẽ đến từ vạn giới, còn có bách khoa nhân văn, thuần thú luyện đan trận pháp các loại tư liệu. Hơn nữa đệ tử sau khi vào trong sẽ tự động nhận được công pháp và thần thông phù hợp tương ứng, để giúp các đệ tử tiết kiệm thời gian lựa chọn. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được công pháp tiên cấp, Đại Luân Hồi Thiên Kinh. Đinh, chúc mừng chủ nhân nhận được cơ sở tông môn, Thí Luyện Thiên Thê, có thể thông qua Thí Luyện Thiên Thê để xem thiên phú của đệ tử dưới trướng lợi hại như thế nào. Thí Luyện Thiên Thê tổng cộng chia làm 999 bậc, mà leo lên bậc càng cao thì chứng tỏ thiên phú của đệ tử dưới trướng càng mạnh. Nhìn từng món đồ tốt, Diệp Thiên cũng vô cùng phấn khích. Vườn nhân sâm quả 100 mẫu. Đây chính là vật của Điệu Tiên Chi Tổ đó, có thể nói là vật vô cùng quý giá rồi. Tuy trước đó, hắn đã được thưởng 1 vạn quả nhân sâm quả rồi, nhưng mấu chốt là có vườn quả thì sau này có thể sản xuất liên tục rồi. Đặc biệt là, nhân sâm quả này có thể tăng tuổi thọ, cũng có nghĩa là đệ tử Thái Huyền Tông sau này cũng không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ nữa. Đặc biệt là, trước đó đã thưởng cho mình là 100 mẫu cây bản đào vương mẫu, cộng thêm 100 mẫu vườn nhân sâm quả. Thái Huyền Tông hiện tại quả thực có thể nói là sánh ngang với thiên đình rồi. Lập tức, Diệp Thiên cũng vô cùng vui mừng, quyết định sắp đặt những cơ sở tông môn này xuống. Vườn nhân sâm quả 100 mẫu, cộng thêm vườn bản đào 100 mẫu đều đặt ở vị trí hậu sơn. Còn Thí Luyện Thiên Thê và Thiên Thư Các tự nhiên là đặt ở trên chủ sân phong. Rất nhanh, một tòa thư các giống như cung điện lộng lẫy 3 tầng liền xuất hiện trên chủ phong. Lập tức thần quang vạn trượng, còn mang theo tiếng nổ ầm ầm, khiến toàn bộ Thái Huyền chủ phong đều khẽ rung chuyển. Mà đông đảo đệ tử tự nhiên cũng bị động tĩnh như vậy kinh động, không nhịn được mà đi ra. Vừa mới ra ngoài, liền nhìn thấy tòa kiến trúc hùng vĩ hoa lệ giống như cung điện kia. Lập tức họ cũng đều tò mò. "Sư tôn, cái này là gì vậy?" Diệp Thiên lập tức chắp tay sau lưng nói, "Tòa kiến trúc này tên là Thiên Thư Các, bên trong cất giấu vô số điển tịch và công pháp quý giá, dùng cho đệ tử Thái Huyền Tông tu tập. Mỗi một cuốn điển tịch đều được chọn lựa kỹ càng, bao gồm các loại tri thức giữa trời đất, từ tu luyện cơ bản đến bí thuật cao thâm, không thiếu thứ gì. Hơn nữa điều thần kỳ nhất là, các ngươi vào trong đó, tự nhiên sẽ chuyên môn chọn lựa công pháp phù hợp nhất với các ngươi." Nghe thấy Thiên Thư Các này lợi hại như vậy, lại còn thần kỳ như thế, tự nhiên là các đệ tử đều vẻ mặt hưng phấn, không nhịn được hỏi: "Vậy sư tôn, có thể cho chúng con vào trong đó thử một chút không ạ?" Diệp Thiên cũng gật đầu nói: "Tự nhiên là có thể, các ngươi vào đi." Rất nhanh, đông đảo đệ tử đều bắt đầu đi vào trong đó. Chương 67, Thiên Thư Các chọn lựa công pháp. Chương 67, Thiên Thư Các chọn lựa công pháp. Lúc này mọi người đi vào trong, liền phát hiện bên trong Thiên Thư Các lơ lửng từng cái hộp gấm 7 màu. Đặc biệt thần kỳ là, chỉ cần đi vào trong đó, liền có hộp gấm chủ động bay về phía họ. Còn về việc mở hộp gấm ra bên trong là gì, là ngọc giản, chỉ cần đặt ở vị trí mi tâm tiên đài của mình, liền có kinh văn công pháp rót vào trong đó. Mà sau khi lĩnh ngộ toàn bộ, sẽ truyền tống tất cả bọn họ ra ngoài. Rất nhanh, 6 vị đệ tử, Nam Cung Bạch Sương, Nam Cung Tiểu Phượng, Tô Uyển Nhi, Diệp Phàm, Hoa Vân Thiên, cộng thêm Nạp Lan Yên kia toàn bộ đều nhận được công pháp phù hợp với mình. Diệp Phàm vẻ mặt hưng phấn nói: "Công pháp ta nhận được là Tuyệt Kỹ Thần Thông Cửu Bí Chi Giả Tự Quyết. Đây chính là một trong những công pháp hồi phục mạnh nhất trong truyền thuyết đó. Mấu chốt là nó cực kỳ phù hợp với hoang cổ thánh thể của ta, như vậy sau này chỉ cần người khác đánh không chết ta thì ta liền lập tức có thể dùng giả tự bí phục hồi rồi." Hoa Vân Thiên cũng vẻ mặt hưng phấn: "Ta nhận được là A Tỷ Đạo Tam Đao, cũng là ma công đỉnh cấp, cực kỳ phù hợp với thôn thiên ma công của ta." Nạp Lan Yên cũng rất vui mừng: "Ta nhận được là Niết Bàn Đại Pháp." Nam Cung Bạch Sương cũng vẻ mặt hưng phấn: "Ta nhận được là Đại Băng Đống Thuật, là thuật pháp khủng bố có thể đóng băng vạn vật đó." Nàng cũng cười, hỏi Nam Cung Tiểu Phượng. Nam Cung Tiểu Phượng cũng giọng nói non nớt nói: "Ta nhận được là Đại Luân Hồi Thuật, tỷ tỷ, Lúc này mọi người đều rất vui mừng, họ đều nhận được là thần thông đỉnh cấp thiên hạ. Thần thông thứ này rất hiếm có, uy lực vượt xa võ kỹ thông thường, như vậy chiến đấu lực của họ liền tiến thêm một bước. Diệp Tiên cũng nhìn họ hài lòng gật đầu. Được rồi, thần thông các ngươi đều lấy được rồi, bây giờ liền đi tu luyện đi, một tháng sau thí luyện thiên thê sẽ mở ra, người đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt của ta đó.
Vâng, sư phụ.
Mấy người đều vẻ mặt vui mừng, mỗi người tản đi tiếp tục đi tu luyện. Mà Diệp Thiên quyết định đích thân đến hậu sơn kiểm tra tình hình sắp đặt của vườn nhân sâm quả trăm mẫu và vườn bản đảo. Bước vào hậu sơn, chỉ thấy một mảnh xanh ung tươi tốt, trong không khí tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng và mùi trái cây, khiến người ta tâm trạng sảng khoái. Đặc biệt là cây nhân sâm quả và cây bản đảo dưới ánh nắng mặt trời càng thêm tràn đầy sức sống, khiến Diệp Thiên không nhịn được cười. Không tệ, không tệ, đặc biệt là nhiều linh căn như vậy, lúc này mức độ linh khí đậm đặc của bản tông cũng đã đến mức không thể tưởng tượng được rồi. Ngay lúc Diệp Thiên vui mừng, vạn giới cũng không hề yên bình. Lúc này, tin tức thánh tử và thánh vương của Giao Quang Thánh Địa tử trận tại Thiên Mộ truyền ra, tự nhiên khiến tầng lớp cao tầng của Giao Quang Thánh Địa vô cùng tức giận. Vốn dĩ họ chỉ tưởng là thí luyện Thiên Mộ bình thường, không ngờ ngay cả thánh tử và cường giả cấp thánh nhân vương cũng tử trận. Nếu không báo thù thì quả thực là một đòn đánh lớn vào danh tiếng của Giao Quang Thánh Địa. Trong một bí cảnh, trưởng giáo của Giao Quang Thánh Địa và mấy vị thái thượng trưởng lão lúc này đang thương nghị việc này bên cạnh một thần trì. Lúc này đều vẻ mặt nghiêm trọng. Trong thần trì này tỏa ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, trên mặt nước lơ lửng mấy đóa hoa sen vàng kỳ dị. Mỗi một đóa hoa sen đều ẩn chứa sức mạnh sinh mệnh cường đại. Trưởng giáo của Giao Quang Thánh Địa tên là Vân Lan Chân Nhân. Thánh tử và thánh vương của tông ta lại đồng thời tử trận trong Thiên Mộ, việc này không hề nhỏ. Vân Lan Chân Nhân chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm trọng, chúng ta phải nhanh chóng điều tra rõ chân tướng và đưa ra phản ứng thích đáng. Một lão giả tóc bạc trắng gật đầu, ông ta là một trong những thái thượng trưởng lão lớn tuổi nhất của Giao Quang Thánh Địa, tên là Huyền Cơ Tử. Đúng vậy, nếu không hành động, không chỉ khiến ngoại giới nghi ngờ thực lực của chúng ta, mà còn có thể làm lung lay lòng tin trong nội bộ tông môn. Ông ta nói, hơn nữa chúng ta có lý do nghi ngờ, sau lưng sự kiện lần này có một số thế lực đang ngấm ngầm thao túng. Lại một thái thượng trưởng lão nói, theo một số tin tức, ta biết được là một tông môn tên Thái Huyền Tông đã làm việc này. Kẻ ra tay là hộ tông thần thú của nó, lại là một con hắc long cảnh giới chuẩn đế. Có thể thấy sự khủng bố của tông môn này, có lẽ là một tông môn ẩn thế mạnh mẽ. Thái Huyền Tông, thật yêu ngạo. Chẳng lẽ thật sự cho rằng là tông môn ẩn thế liền có thể coi thường Giao Quang Thánh Địa đệ nhất đông hoàng của ta sao? Vân Lan Chân Nhân lộ ra vài phần tức giận. Ngay khi ông ta chuẩn bị phái người xuất chiến, đột nhiên có một lão giả áo xanh lên tiếng nói, trưởng giáo không thể hành động thiếu suy nghĩ, e rằng Thái Huyền Tông này không hề đơn giản, nếu tông ta tự ý ra tay, sợ là sẽ rước lấy tai họa không thể lường trước. Vân Lan Chân Nhân nghe thấy lời này sững sờ, tại sao lại nói như vậy? Có tai họa gì? Chẳng lẽ Giao Quang Thánh Địa ta truyền thừa trăm vạn năm còn sợ tông môn nhỏ vô danh này sao? Lão giả áo xanh bất đắc dĩ nói, trưởng giáo không biết, tin tức thế lực bá chủ cấp một đông hoàng trước đó, Càn Khôn Tông vừa bị diệt, trưởng giáo có biết không? Càn Khôn Tông bị diệt rồi, nhưng việc này có quan hệ gì với Thái Huyền Tông chứ? Vân Lan Chân Nhân có chút nghi hoặc, nhưng lão giả áo xanh cũng là thái thượng của tông môn, hơn nữa tin tức cực kỳ linh thông, không thể nói bừa bãi được. Trước đó ta nhận được tin tức từ Thiên Cơ Lâu, có lẽ sau lưng việc Càn Khôn Tông bị diệt chính là do trưởng giáo của Thái Huyền Tông kia ra tay. Có người từng nhìn thấy trưởng giáo của Thái Huyền Tông xuất hiện tại nơi phế tích của Càn Khôn Tông. Lão giả áo xanh chậm rãi nói, trong mắt đầy vẻ kiêng dè. Vân Lan Chân Nhân nghe thấy lời này cũng chấn động, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Phải biết rằng Càn Khôn Tông thế lực bá chủ cấp một đông hoàng, tự nhiên cũng không đơn giản. Trong tông môn có chuẩn đế cộng thêm cực đạo đế binh tồn tại, thực lực như vậy, cho dù là chuẩn đế thông thường cũng khó mà diệt được họ. Trừ phi là tồn tại đỉnh cấp trong cảnh giới chuẩn đế mới có khả năng phối hợp với cực đạo đế binh, diệt được Càn Khôn Tông. Vậy mà lại có thể là bị trưởng giáo Thái Huyền Tông tiêu diệt. Cộng thêm tin tức nhận được trước đó, vị trưởng giáo Thái Huyền Tông thần bí khó lường này lại còn có một con hắc long cảnh giới chuẩn đế làm tọa kỵ. Những manh mối này cộng lại, quả thực là quá kinh khủng. Cho dù Vân Lan Chân Nhân là trưởng giáo của tông môn đỉnh cấp như Giao Quang Thánh Địa, đã từng trải nhiều việc, cũng không nhịn được nội tâm kinh hãi. Trưởng giáo Thái Huyền Tông này rốt cuộc có lai lịch gì? Diệt Càn Khôn Tông, còn thu phục chuẩn đế Hắc Long làm tọa kỵ, cứ như vậy xem ra, hắn ít nhất cũng có tu vi chuẩn đế đỉnh phong, cộng thêm chắc hẳn là có cực đạo đế binh trong truyền thuyết mới đúng. Thực lực như vậy, trừ phi những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu kia xuất thế, thật sự sợ là không ai là đối thủ của hắn nhỉ. Nghĩ đến đây, Vân Lan Chân Nhân không nhịn được hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy sau lưng mình mồ hôi lạnh chảy ra. Cảm thấy mình suýt nữa đã đưa ra một quyết định sai lầm. Dù sao thì, tu vi chuẩn đế đỉnh phong, cộng thêm cực đạo đế binh, quá đáng sợ rồi. Tuyệt đối là dưới chí tôn vô địch. Cho dù chí tôn ra tay, cũng phải cân nhắc. Chương 68, Thái thượng trưởng lao chuẩn đế lục trọng thiên của Thần Võ Tông đến chương 68, Thái thượng trưởng lao chuẩn đế lục trọng thiên của Thần Võ Tông đến trừ phi chí tôn trả giá cực lớn, thăng hoa đến cực hạn, nếu không cũng không thể chắc chắn chiến thắng. Nghĩ đến đây, Vân Lan Chân Nhân thở dài một hơi. E rằng tạm thời Giao Quang Thánh Địa không thể ra tay được rồi. Tuy Giao Quang Thánh Địa trong lịch sử cũng từng xuất hiện đại đế, được Cửu Thiên Thập Địa cùng tôn kính, nhưng cũng đã là quá khứ rồi. Bây giờ cường giả mạnh nhất trong tông môn cũng chỉ là chuẩn đế mà thôi. Vì mặt mũi của tông môn và đệ nhị thánh tử, đắc tội với một cường giả chuẩn đế đỉnh phong chưa chắc đã là chuyện tốt, vẫn nên xem tình hình trước đã rồi nói sau. Cuối cùng sau khi do dự rất lâu, Vân Lan Chân Nhân cuối cùng cũng thở dài nói, xem ra việc này vẫn phải bàn bạc kỹ lưỡng rồi, ta thấy tạm thời gác lại việc tấn công Thái Huyền Tông đi, vẫn nên sau này xem tình hình rồi nói sau. Nghe thấy lời này, Huyền Cơ Tử và mấy vị thái thượng trưởng lao tự nhiên lập tức không vui. Giao Quang Thánh Địa với tư cách là thánh địa top 3 Đông Hoang, ngày thường ở Đông Hoang tiêu ngạo đến mức nào? Ai dám đắc tội chính là phạt ma điện, xông lên diệt tông môn đó. Ngày nào lại bất ức như vậy? Lại có một thánh tử và thánh nhân chết đi mà lại không thể báo thù. Trưởng giáo, tại sao? Tổn thất lớn như vậy, thánh tử và Thiên Đũ Thánh Vương đều tử trận rồi, nếu không ra tay, chẳng phải Giao Quang Thánh Địa chúng ta sẽ trở thành trò cười của Đông Hoang sao? Vân Lan chân nhân lạnh lùng nói, trưởng giáo của Thái Huyền Tông kia có lẽ là một cường giả chuẩn đế đỉnh phong, cộng thêm cực đạo đế binh, cộng thêm tọa kỵ chuẩn đế. Hơn nữa sợ là cực đạo đế binh của Càn Khôn Tông kia cũng rơi vào tay người này. Hai vị chuẩn đế, cộng thêm có thể là hai thanh cực đạo đế binh, các ngươi ai dám đi, người đó đi đi. Nghe thấy lời này, mấy người cũng đều biết sự việc khó giải quyết, đều nhìn nhau không dám nói thêm gì nữa. Rất lâu sau, Huyền Cơ Tử kia mới không nhịn được nặn ra một câu nói. Vậy trưởng giáo, vậy ngài nói phải làm sao mới tốt? Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao? Vậy thì mặt mũi của Giao Quang Thánh Địa chúng ta sau này còn biết để đâu? Vân Lan chân nhân cũng bất đắc dĩ nói, chỉ có thể xem tình hình trước đã, Thái Huyền Tông kia và Thần Võ Tông cũng có thủ án, chi bằng tông ta xem kết quả trận chiến giữa Thần Võ Tông và Thái Huyền Tông rồi mới hành động. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Các thái thượng trưởng lão khác cũng bất đắc dĩ nhao nhao gật đầu. Lúc này, chuyện ở Thiên Mộ trước đó cũng đã lan truyền khắp Đông Hoang. Lại là đệ nhị thánh tử của Giao Quang Thánh Địa top 3 Đông Hoang đều bị giết. Các thế lực khắp nơi đều cho rằng với tính cách có thù tất báo của Giao Quang Thánh Địa, chắc chắn sẽ có động thái lớn, thậm chí Thái Huyền Tông kia sẽ bị diệt. Nhưng điều khiến mọi người kỳ lạ là, đã qua rất lâu sau đó, phía Giao Quang Thánh Địa lại vẫn không hề có bất kỳ động thái nào. Cũng khiến nội tâm những người này đều nghi hoặc khó hiểu. Nhưng tuy Giao Quang Thánh Địa không ra tay, Vân Kiếm Các và Thần Võ Tông thì loại bắt đầu ra tay rồi. Hai bên trước đó cũng đã bị mấy đệ tử Thái Huyền Tông đánh cho một trận ở Thiên Mộ. Cộng thêm sau khi Hắc Long ra tay thì tổn thất nặng nề. Đệ nhất thánh tử của Thần Võ Tông trực tiếp chết tại Thiên Mộ, đây chính là người kế nhiệm trưởng giáo tương lai đã được nội bộ định sẵn đó. Kiếm tử của Vân Kiếm Các cũng chết rồi. Mấu chốt là Vân Kiếm Các vốn dĩ là tông môn không lớn, chết một kiếm tử đối với họ là đòn đánh cực lớn. Lập tức, Vân Kiếm Các và Thần Võ Tông tự nhiên đều vô cùng tức giận, quyết tâm ra tay với Thái Huyền Tông. Thần Võ Tông cho rằng Thái Huyền chỉ có một con Hắc Long cảnh giới chuẩn đế mà thôi, mà Thần Võ Tông tự nhiên cũng có tồn tại chuẩn đế, thậm chí không chỉ một vị chuẩn đế. Lập tức, Thần Võ Tông liền phái ra một vị thái thượng trưởng lao chuẩn đế Lục Trọng Thiên và ba vị đại thánh đến Thái Huyền Tông để hỏi tội. Vân Kiếm Các lại càng huy động toàn bộ nội tình của mình, tuy Vân Kiếm Các trong lịch sử chưa từng xuất hiện đại đế, tự nhiên không có cực đạo đế binh tồn tại. Nhưng thế hệ này cũng có một lão quái vật cảnh giới chuẩn đế vẫn còn sống. Thế là, ông ta cũng đích thân cầm một thanh thánh binh hoàn chỉnh, giết đến sơn môn của Thái Huyền Tông. Cứ như vậy, dưới sự liên thủ của Vân Kiếm Các và Thần Võ Tông, cho rằng Thái Huyền Tông không phải là đối thủ. Đủ hai vị chuẩn đế và ba vị đại thánh, liền kéo đến giết về phía Thái Huyền Tông. Mà điều này, đương nhiên cũng khiến cả Đông Hoang đều chấn động. Theo tin tức Vân Kiếm Các và Thần Võ Tông liên thủ tấn công Thái Huyền Tông lan truyền khắp Đông Hoang, các thế lực lớn đều đang chăm chú theo dõi trận đại chiến sắp xảy ra này. Đội hình hai vị chuẩn đế cộng thêm ba vị đại thánh, đủ để khiến bất kỳ tông môn nào cũng cảm thấy áp lực lớn. Mà Thái Huyền Tông liệu có thể chống đỡ được thế công như vậy hay không, đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trong chốc lát, vô số tu sĩ đều không nhịn được tò mò, kéo đến gần vị trí sơn môn của Thái Huyền Tông, chuẩn bị xem kịch. Mà rất nhanh, Nạp Lan Yên đám người cũng đã biết được tin tức, vội vàng chạy đến báo cho Diệp Thiên. "Sư tôn, chúng con nhận được tin tức, Vân Kiếm Các và Thần Võ Tông kia nghe nói đều phái cao thủ cảnh giới chuẩn đế tấn công tông môn chúng ta đó. Thế nào, sư tôn, tông môn chúng ta trận chiến này có thể chặn được họ không ạ?" Tuy biết Diệp Thiên sâu không lường được, nhưng dù sao thì đó chính là hai vị chuẩn đế đó, ngay cả họ cũng không khỏi có chút lo lắng. Diệp Thiên chỉ chắp tay đứng đó, lạnh nhạt cười nói, "Không cần lo lắng, chỉ cần bọn họ dám đến, ta nhất định sẽ diệt sạch đám tiểu nhân này." Ngay hôm đó, dưới sự mong đợi của mọi người, sự chú ý của vô số tán tu, cuối cùng hai vị chuẩn đế và ba vị đại thánh của Vân Kiếm Các và Thần Võ Tông đều đã đến bầu trời phía trên Thái Huyền Tông. Ngày hôm đó, bầu trời phía trên Thái Huyền Tông, mây đen giăng kín, một luồng khí tức ngột ngạt bao trùm cả tông môn. Cương giả của Vân Kiếm Các và Thần Võ Tông cuối cùng cũng đã đến đây, sự xuất hiện của họ khiến không khí dường như đông cứng lại. Những ngọn núi xa xa gần Thái Huyền sớm đã bị các tán tu đến xem náo nhiệt chiếm giữ. Khắp nơi đều là người, thậm chí còn có người ở đây mở sòng bạc cá cược xem ai có thể chiến thắng. Đương nhiên, phần lớn đều cho rằng Vân Kiếm Các và Thần Võ Tông chắc chắn sẽ chiến thắng. Dù sao thì Vân Kiếm Các và Thần Võ Tông đều là những thế lực nổi tiếng lừng lẫy ở Đông Hoàng và Trung Châu, mà Thái Huyền Tông chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi. Các ngươi nói lần này ai có thể chiến thắng, Thái Huyền Tông hay là Vân Kiếm Các và Thần Võ Tông đối diện? Còn phải nói sao? Chắc chắn là cược Thần Võ Tông và Vân Kiếm Các thắng rồi. Đó chính là hai vị chuẩn đế đó. Chưa kể thế lực ẩn giấu sau lưng hai tông môn nữa. Tỷ lệ cược 91, chết tiệt, ta liều rồi, ta cược 1000 hạ phẩm linh thạch cho Thái Huyền Tông, ván này là chơi lớn luôn. Chính là muốn cược Thái Huyền Tông. Cười chết mất, cược cho Thái Huyền Tông, một thế lực nhỏ bé vô danh. Ngươi làm vậy có khác gì tặng tiền không? Mọi người bàn luận không ngừng. Chuẩn đế và đại thánh của Vân Kiếm Các và Thần Võ Tông cũng đã đến, lập tức gây ra một trận kinh hô của các tán tu. Bởi vì đám người này quả thực là quá bá đạo rồi. Đầu tiên đến là Thái thượng trưởng lão chuẩn đế Lục Trọng Thiên của Thần Võ Tông, Xích Dương Tử. Ông ta toàn thân giống như một quả cầu lửa mặt trời khổng lồ che trời lấp đất lao nhanh về phía Thái Huyền Tông. Chương 69, hai vị chuẩn đế của Vấn Kiếm Các và Thần Võ Tông đến chương 69, hai vị chuẩn đế của Vấn Kiếm Các và Thần Võ Tông đến. Ông ta thân hình cao lớn khôi ngô, râu tóc như lửa, đôi mắt giống như ngọn lửa đang cháy. Mặc một chiếc trường bào vàng ròng, sau lưng mơ hồ có thể thấy long văn quấn quanh. Khí thế của ông ta hùng vĩ, giống như một ngọn núi lửa di động, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Sau lưng còn đi theo ba vị đại thánh của Thần Võ Tông. Thiết Tí La Hán vung chân, thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, da rẻ hiện lên ánh kim loại, một đôi nắm đấm khổng lồ dường như có thể khai sơn liệt thạch, cho người ta cảm giác không thể phá hủy. Phi Hồng Chân Nhân, Lý Phi, thân hình nhẹ nhàng, phiêu giật như tiên, tay cầm một chiếc quạt lông vũ, mỗi lần vung lên đều có thể mang theo từng trận gió mát, dường như có thể điều khiển phong vân biến ảo. Thần Lôi Âm Tôn giả Tống Thiên, sắc mặt lạnh lùng, quanh thân bao quanh hồ quang điện màu xanh lam, mỗi bước chân đạp ra đều có tiếng sấm sét, dường như là hóa thân của sấm sét, mà rất nhanh. Lão quái vật cảnh giới chuẩn đế của Vân Kiếm Các, Mạc Lưu Tô, ông ta mặc trường sam màu đen, khuôn mặt giản mua nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng, trong tay nắm một thanh thánh binh hoàn chỉnh toàn thân đen nhánh, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo u uất mà quyền. Cả người ông ta giống như một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm ý trên người ông ta, cho dù mọi người nhìn từ xa cũng cảm thấy một cảm giác đau nhói, có thể thấy sự khủng bố. Cách Sơn Môn Thái Huyền Tông không xa, vô số tu sĩ tụ tập lại với nhau, họ hoặc đứng trên không trung, hoặc ẩn nấp trên ngọn cây, đều đang chăm chú theo dõi trận đại chiến sắp xảy ra. Trong đó không thiếu một số cao thủ đã thành danh từ lâu, cũng có những người trẻ tuổi mới vào nghề. Và đây chính là hai vị chuẩn đế đó, cộng thêm ba vị đại thánh, đội hình như vậy, Thái Huyền Tông thật sự có thể chống đỡ được sao? Một tu sĩ trẻ tuổi không nhịn được nói. Một vị tu sĩ trung niên bên cạnh lắc đầu, khó nói, nghe nói trưởng giáo Diệp Thiên của Thái Huyền Tông cũng là một nhân vật không đơn giản, hơn nữa nghe nói còn có hộ tông thần thú mạnh mẽ. Hộ tông thần thú? Đó là tồn tại cấp bậc nào? Một nữ tu sĩ khác tò mò hỏi. Nghe nói là Hắc Long cấp chuẩn đế, tu sĩ trung niên hạ giọng, hơn nữa ta nghe nói Thái Huyền Tông còn có thể cất giấu cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh? Ánh mắt mọi người lập tức trở nên nóng rực. Đó chính là vật chỉ có đại đế trong truyền thuyết mới có thể luyện chế được. Loại bảo vật trong truyền thuyết này đủ để thay đổi kết quả của một trận chiến. Vị thái thượng trưởng lão chuẩn đế lục trọng tiên của Thần Võ Tông, Xích Dương Tử giống như thần dương vừa đến trước tông môn Thái Huyền Tông, liền bắt đầu gầm lên. Lũ xuất sinh Thái Huyền Tông mau ra đây, lại dám chém giết thánh tử đương đại của Thần Võ Tông ta ở Thiên Mộ. Mối thù này là huyết hải thâm thù, hôm nay ta liền đại diện cho truyền thừa đại đế Trung Châu, Thần Võ Tông, diệt Thái Huyền Tông các ngươi. Xích Dương Tử gầm lên. Ba vị đại thánh sau lưng ông ta cũng bắt đầu gầm lên. Luôn là đủ các loại la hét chửi đối. Mà lao quái vật cảnh giới chuẩn đế của Vấn Kiếm Các, Mạc Lưu Tô, cũng đứng sóng vai cùng Xích Dương Tử, liền gầm lên. Chém giết thánh tử Vấn Kiếm Các của ta, mối thù này có thể nói là không đội trời chung, mau chóng ra đây chịu chết đi. Ngoài ra, sau lưng mấy người còn có thể thấy hai chiếc chiến thuyền khổng lồ tồn tại. Những người này tự nhiên cũng là đệ tử của Thần Võ Tông và Vấn Kiếm Các. Đương nhiên, thực lực của họ không đủ để thay đổi kết quả của đại chiến, chủ yếu vẫn là dùng để sau trận chiến dự định lục soát nội tình, siêu tầm chiến trường của Thái Huyền Tông. Dù sao thì người của Vấn Kiếm Các và Thần Võ Tông lúc này đều rất tự tin, cho rằng chắc chắn sẽ chiến thắng. Mà lúc này, cuối cùng Thái Huyền Tông cũng có phản ứng. Gầm. Sau một tiếng rồng gầm, Diệp Thiên liền vô cùng bá đạo, đạp lên Hắc Long bắt đầu bay ra. Lập tức cũng thu hút sự chú ý của vô số người. Thiếu niên áo trắng, tuấn mỹ vô song, dường như là dáng vẻ của Trích Tiên Nhân. Chân đạp lên một con Hắc Long cảnh giới chuẩn đế, đôi cánh của Hắc Long che trời lấp đất, trông thật bá đạo. Ngay cả hai vị chuẩn đế của Vân Kiếm Các và Thần Võ Tông cũng không khỏi biến sắc. Khí thế này, rõ ràng thiếu niên trước mắt chỉ nhìn thôi đã không đơn giản. Xích Dương Tử lạnh lùng nói, ngươi chính là trưởng giáo của Thái Huyền Tông sao? Là ta thì sao? Muốn động thủ thì mau động thủ đi. Ta đang đợi. Diệp Thiên cười lạnh nói, tên nhóc tốt, kiêu ngạo như vậy, cũng tốt, hôm nay liền chém giết ngươi. Sau đó diệt Thái Huyền Tông, từ nay trên thế giới sẽ không còn Thái Huyền Tông nữa. Lập tức, lao quái vật cảnh giới chuẩn đế của Vân Kiếm Các, Mạc Lưu Tô, cũng cười lạnh. Trong lòng ông ta đầy phẫn nộ, cũng căn bản không có thời gian nói gì với Diệp Thiên nữa. Ông ta trực tiếp liền ra tay. Thánh binh hoàn chỉnh trong tay, Trảm Hoàng kiếm thương khí tức hoàn toàn phục hồi, tỏa ra uy lực khủng bố vượt qua cảnh giới thánh nhân. Một luồng khí tức liền có thể đè sập cả một vùng tinh thần rộng lớn. Trảm Thiên, ông ta tiện tay giơ lòng bàn tay lên vung trường kiếm. Lập tức kiếm ý minh mông quần quận liền gào thét mà ra, dường như có thể hủy thiên diệt địa, chém đứt tất cả, mạnh mẽ chém về phía Diệp Thiên. Mà gần như cùng lúc, Xích Dương Tử cảnh giới chuẩn đế cũng đồng thời ra tay. Thiên Viêm Cổ Đăng, một chiếc đèn cổ quấn quanh vô tận thần viêm liền được tế ra. Chiếc đèn này tuy không phải là cực đạo đế binh, nhưng cũng là thánh binh đỉnh cấp, uy lực vô cùng, ông ta dồn toàn bộ pháp lực vào trong đó. Lập tức, khí tức khủng bố bộc phát, một vầng thần dương mênh mông vô tận giống như mặt trời trên trời liền lập tức lao về phía Diệp Thiên. Không chỉ có hai lão quái vật cảnh giới chuẩn đế ra tay, ba vị đại thánh của Thần Võ Tông cũng gần như đồng thời bắt đầu toàn lực ra tay. Toàn bộ đều dùng chiêu thức khủng bố nhất của mình liền toàn bộ đánh về phía Diệp Thiên. Mà nhìn thấy cảnh này, tất cả tu sĩ đang quan chiến bên dưới đều kinh ngạc. Bị khí thế ra tay của những người này chấn động, thậm chí đều cho rằng Diệp Thiên chắc chắn phải chết rồi. Quá khủng bố rồi. Đây chính là uy lực của chuẩn đế. Quả thực là kinh người nghe thấy. Cho dù cách xa như vậy, ta cũng cảm thấy mình không thể thở được rồi. Chuẩn đế trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn cả thánh nhân sao? Một giọt tinh huyết là có thể trấn áp vạn ngàn thần ma, một sợi tóc cũng có thể đè sập vạn cổ thương khung. Quả nhiên là thật sao? Đây cũng quá khủng bố rồi nhỉ. Xem ra Thần Võ Tông nhất định phải diệt Thái Huyền Tông rồi, Thái Huyền Tông này sắp chết chắc rồi nhỉ. thần tiên cũng không cứu nổi nữa rồi. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh, cũng bị hoàn toàn chấn động. Đòn đánh này, quả thực là quá đáng sợ rồi. Nhưng rất nhanh chuyện mà không ai ngờ tới đã xảy ra. Mạc Lưu Tô của Vấn Kiếm Các và Xích Dương Tử của Thần Võ Tông đồng thời phát động tấn công. Ba vị đại thánh cũng dốc toàn lực ra tay, một luồng khí tức khủng bố lập tức bao trùm toàn bộ chiến trường. Chỉ thấy vô tận kiếm ý và thần biêm nóng rực rạo, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Tuy nhiên, đối mặt với thế công gần như có thể hủy diệt tất cả này, Diệp Thiên chỉ lạnh nhạt cười một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Giờ phút này, hắn nhẹ nhàng giơ tay, ánh mắt như điện, chỉ là một ánh mắt, liền phóng ra một luồng sức mạnh vô hình, đón lấy đòn tấn công đang tràn ngập trời đất kia. Chương 70, thực lực khủng bố của Diệp Thiên. Chương 70, thực lực khủng bố của Diệp Thiên. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, tất cả các đòn tấn công khi tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Thiên liền giống như băng tuyết gặp lửa nhanh chóng tan rã, hóa thành hư vô. Bất kể là Trạm Hoàng kiếm khí của Mạc Lưu Tô, hay Thiên Viêm cổ đăng của Xích Dương Tử, cho đến tuyệt chiêu của ba vị đại thánh, đều vào khoảnh khắc này mất đi tác dụng, dường như chưa từng tồn tại. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, bao gồm cả những tu sĩ đang quan chiến kia. Họ trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Đòn tấn công vừa rồi còn khí thế hùng hổ, uy áp tứ phía của các chuẩn đế và đại thánh, lại bị một ánh mắt dễ dàng hóa giải. Đây là thực lực gì? Một tu sĩ kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Sao có thể? Chỉ một ánh mắt là có thể chống đỡ được đòn tấn công liên hợp của chuẩn đế và đại thánh. Một tu sĩ khác càng không thể tin nổi. Người này rốt cuộc có thực lực gì? Chẳng lẽ là chí tôn trong truyền thuyết? Lại một tu sĩ khác vẻ mặt kinh hãi. Chí tôn? Đó không phải là sức mạnh của chuẩn đế sao? Chẳng lẽ trưởng môn Thái Huyền Tông này thật sự là một lão quái vật cấp chí tôn sao? Tất cả tán tu đang quan chiến đều kinh ngạc. Đương nhiên, họ không nghĩ Diệp Thiên là đại đế. Dù sao thì theo lý mà nói, thành tựu đại đế sẽ có thiên địa giao cảm, sinh linh của cả đại giới đều cảm nhận được. Thế giới này đã mấy vạn năm không có đại đế, ai cũng biết. Họ lại cho rằng Diệp Thiên là một tồn tại cảnh giới chí tôn trong truyền thuyết. Dù sao thì sức mạnh có thể vượt lên trên chuẩn đế, cũng chỉ có chí tôn mà thôi. Mạc Lưu Tô và Xích Dương Tử đám người cũng đầy mặt vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Họ vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của mình đủ để nghiền ép Thái Huyền Tông, nhưng bây giờ xem ra, thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của họ. Đặc biệt là cái nhìn tưởng như nhẹ nhàng bâng cơ kia của Diệp Thiên, lại ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa, khiến người ta tim đập nhanh không thôi. Người rốt cuộc là ai? Giọng nói của Mạc Lưu Tô có chút run rẩy, nội tâm của ông ta đã dao động, sự tự tin và ngạo mạn ban đầu lúc này đã tan thành mây khói. Ngươi chẳng lẽ là một chí tôn cổ đại đã thức tỉnh? Thái Huyền Tông chẳng lẽ là môn phái thượng cổ? Xích Dương Tử lại càng vẻ mặt sợ hãi. Chẳng lẽ thật sự là một chí tôn còn sống, nhưng tại sao lại cứ nhằm vào mình mà đến? Lúc này Xích Dương Tử chính là vô cùng hối hận. Mà Diệp Thiên chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi hôm nay dám xâm phạm Thái Huyền Tông của ta thì phải trả giá. Chết đi. Lập tức, nói xong, trên người Diệp Thiên đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ, cả người giống như một ngọn núi nguy nga, tỏa ra uy áp không thể địch nổi. Trước luồng sức mạnh này, ngay cả cường giả cấp chuẩn đế cũng cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Cảm nhận được luồng áp bức này, Mạc Lưu Tô và Xích Dương Tử đám người cuối cùng cũng nhận ra, hôm nay dù thế nào cũng không thể chiến thắng. Để bảo toàn tính mạng, họ không thể không đưa ra quyết định cuối cùng. Rút lui. Xích Dương Tử nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh. Mấy người lập tức xoay người, hóa thành mấy luồng lưu quang nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhưng làm sao còn kịp? Diệp Thiên chỉ một tay vỗ xuống, lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, trực tiếp liền nghiền nát toàn bộ Mạc Lưu Tô và Xích Dương Tử đám người giống như là đập mới vậy. Ngay cả chuẩn đế cũng không thể chống cự, trực tiếp chỉ trong một hơi thở liền bị nghiền nát, mà tự nhiên cũng liền kéo theo chiến thuyền của hai đại tông môn đều vỡ vụn trên không trung, là hoàn toàn bị hủy diệt. Cứ như vậy, người của Thần Võ Tông và Thiên Kiếm các toàn bộ bị diệt, mà vô số tán tu tự nhiên là toàn bộ chết lặng, há hốc mồm, trong đó gần như có thể nhét vừa một quả dưa hấu. Đây là sức mạnh gì? Một tu sĩ trẻ tuổi lắp bắp nói, giọng nói mang theo sự run rẩy rõ ràng. Chí tôn, hắn nhất định là chí tôn trong truyền thuyết. Một vị tu sĩ lớn tuổi hơn lẩm bẩm, khuôn mặt đầy vẻ kính sợ. Chỉ có chí tôn mới có thể dễ dàng diệt sát chuẩn đế và đại thánh như vậy. Trường giáo của Thái Huyền Tông lại là tồn tại như vậy. Có người cảm thán, khó trách họ có thể chống đỡ được đòn tấn công liên hợp của hai đại tông môn. Điều này quả thực đã lật đổ nhận thức của ta. Một nữ tu sĩ kinh ngạc vô cùng, ta vẫn luôn cho rằng chuẩn đế đã là đỉnh phong rồi, không ngờ còn có tồn tại mạnh mẽ hơn. Là chí tôn trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ Thái Huyền Tông là tông môn còn sót lại từ thượng cổ sao? Không hổ là Thái Huyền Tông, đúng là tàng long ngọa hổ. Trong đám đông có người tán thưởng, tông môn ẩn thế trong truyền thuyết, hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Theo tin tức nhanh chóng lan truyền, cả Đông Hoang đều chấn động. Các tông môn và thế lực lớn nhao nhao nhận được tin tức từ tiền tuyến, biết được thực lực khủng bố mà Thái Huyền Tông đã thể hiện. Rất nhiều thế lực vốn có chút coi thường hoặc địch ý với Thái Huyền Tông, lúc này cũng trở nên thận trọng, không dám có chút khinh suất nào nữa. Trận chiến này quá chấn động. Dưới một bàn tay của Diệp Thiên, bóng dáng của Mạc Lưu Tô và Xích Dương Tử đám người lập tức bị nghiền nát, hóa thành hư vô. Cùng với chiến thuyền sau lưng họ cũng dưới đòn đánh này hoàn toàn vỡ vụn, mảnh vỡ tứ tán, giống như mưa sao băng rơi xuống mặt đất. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức khó tin, chỉ trong một hơi thở liền kết thúc trận đại chiến vốn tưởng rằng sẽ kéo dài dài dằng này. Thực lực như vậy, ngoại trừ Diệp Thiên là chí tôn ra thì không thể giải thích được. Những ngày tiếp theo, câu chuyện về Thái Huyền Tông tự nhiên cũng lan truyền khắp mọi ngóc ngách. Bất kể là quán trà quán rượu hay phố chợ, mọi người đều đang bàn tán về tông môn thần bí một tay che trời, trấn áp cường địch kia. Nghe nói chưa? Trưởng giáo của Thái Huyền Tông lại là một cường giả cấp chí tôn. Đúng vậy, một trưởng liền diệt hai vị chuẩn đế và ba vị đại thánh, quả thực là tồn tại như thần. Bây giờ ai còn dám chọc vào Thái Huyền Tông? Đó chính là tông môn vô địch thực sự đó. Nhưng đương nhiên, diệt đám tu sĩ đến xâm phạm chỉ là bắt đầu mà thôi. Người không phạm ta, ta không phạm người, tiếp theo chính là lúc báo thù rồi. Diệp Thiên lúc này cũng cười lạnh, lập tức ra tay. Lúc này tại tông môn của Thiên Kiếm Các, vẫn là một mảnh yên bình. Trong tông môn đều tràn ngập bầu không khí phấn khích. Chờ đợi lao tổ của họ là lao quái vật cảnh giới chuẩn đế, Mạc Lưu Tô và các đệ tử xuất chinh mang về tin chiến thắng. Dù sao thì trong mắt họ, dưới sự liên thủ với thế lực cấp thánh địa như Thần Võ Tông, Thái Huyền Tông một tông môn nhỏ bé vô danh có thể chống cự được sao? Căn bản là chuyện không thể. Thái Huyền Tông chắc chắn bị diệt môn rồi. Trận chiến này chúng ta chắc chắn thắng. Nhưng lúc này, trên bầu trời tông môn của Thiên Kiếm Các, đột nhiên hiện ra một xoáy nước đen kịt khổng lồ, sau đó cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Lại từ trong xoáy nước đen kịt này, duỗi ra một bàn tay khổng lồ trắng như ngọc. Chương 71, giết lên Thần Võ Tông, Thần Võ Đại Đế trong truyền thuyết xuất hiện. Chương 71, giết lên Thần Võ Tông, Thần Võ Đại Đế trong truyền thuyết xuất hiện. Không cần phải nói, bàn tay khổng lồ này tự nhiên là của Diệp Thiên. Đây là thủ đoạn chỉ cấp chuẩn đế mới có thể sở hữu, cách xa ngàn vạn dặm, giáng đòn đánh lên một tông môn trải dài khắp Đông Hoang đại địa. Nhưng đối với tu vi hiện tại của Diệp Thiên mà nói, thủ đoạn kinh thế hãi tục thông thường này, tự nhiên chỉ giống như chuyện ăn cơm uống nước đơn giản mà thôi. Trong xoáy nước kia cuộn trào khí tức bất tưởng, khiến người ta lòng sinh lạnh lẽo. Bàn tay ngọc từ từ duỗi ra, sau đó ép xuống. Kia là cái gì? Cuối cùng, có đệ tử phát hiện ra mọi chuyện. Một đệ tử ngẩng đầu nhìn lên trời, kinh hãi hỏi. Vô số người nhìn lên trời, đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Tình huống gì vậy? Lời còn chưa dứt, một bàn tay khổng lồ trắng như ngọc từ trong xoáy nước duỗi ra, che trời lấp đất, dường như muốn nắm trọn cả Thiên Kiếm Các vào trong lòng bàn tay. Bàn tay này tỏa ra uy áp vô tận, khiến tất cả những người nhìn thấy nó đều cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Không ổn, đây là địch tập kích. Một vị trưởng lão phản ứng lại, lớn tiếng hét lên. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Bàn tay khổng lồ kia đột nhiên vô một cái, cả sơn môn Thiên Kiếm Các lập tức bị một luồng sức mạnh khủng bố bao phủ. Vô số kiến trúc dưới đòn đánh này hóa thành một mịn, núi đá vỡ nát, mặt đất rung chuyển, dường như ngày tận thế giáng lâm. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, rất nhiều đệ tử và trưởng lão dưới đòn đánh này tan thành cho bụi, ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Đây là ai? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Những người sống sót kinh hãi và phần, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà ở sâu trong Thiên Kiếm Các, mấy vị lao tổ đang bế quan cảm nhận được luồng sức mạnh hủy diệt này, nhao nhao phá quan mà ra. Tuy nhiên, khi họ nhìn thấy bàn tay khổng lồ trên bầu trời kia, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Họ chỉ có tu vi thánh nhân, vậy mà lại nhìn bàn tay này có nỗi sợ hãi cực lớn, rõ ràng thực lực của người này vượt xa họ. Thủ đoạn như vậy, chỉ có chuẩn đế mới có thể sở hữu. Đây tuyệt đối đây là sức mạnh cấp chuẩn đế. Một vị lao tổ run giọng nói. Chẳng lẽ lao tổ đã thua Thái Huyền Tông rồi sao? Vậy thì, có nghĩa là, Thiên Kiếm Các chúng ta xong đời rồi. Ngay lúc mọi người tuyệt vọng, giọng nói của Diệp Thiên như sấm sét vang vọng khắp Thiên Kiếm Các. Thiên Kiếm Các, lao tổ của các ngươi dám xâm phạm Thái Huyền Tông của ta, hôm nay liền cho các ngươi thấy sức mạnh thực sự. Theo tiếng nói rơi xuống, bàn tay khổng lồ kia lại lần nữa vô xuống, lần này mục tiêu nhắm thẳng vào khu vực cốt lõi của Thiên Kiếm Các. Vô tận ngọn núi sụp đổ, cung điện vỡ vụn, cả tông môn vào khoảnh khắc này hoàn toàn hóa thành phế tích. Ngay cả mấy vị đại thánh nhân vọng tưởng phản kháng cũng vô dụng, trực tiếp bị nghiền nát. Cứ như vậy, thế lực bá chủ cấp nổi tiếng lừng lẫy Đông Hoang, Thiên Kiếm Các cũng đã hoàn toàn bị hủy diệt. Cùng lúc đó, Thần Võ Tông cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trên bầu trời cũng xuất hiện xoáy nước đen kịt khổng lồ kia. Nhưng lần này Diệp Thiên lại đích thân đến. Dù sao thì Thần Võ Tông, khác với Vân Kiếm Các, là thế lực từng xuất hiện đại đế cấp. Trong xoáy nước đen kịt, Diệp Thiên một bước chân bước ra, xuất hiện trên bầu trời Thần Võ Tông. Sau đó liền cười lạnh. Thần Võ Tông, tông ngươi phái cường giả chuẩn đế tấn công Thái Huyền Tông của ta, quả thực là tội đáng muôn chết, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi rồi. Nói xong Diệp Thiên cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp duỗi ra một bàn tay, ép xuống. Lập tức, một bàn tay khổng lồ trắng như ngọc từ trên cao thò ra, mang theo uy áp không gì sánh bằng. Từ từ cũng theo đó ép xuống, khí thế kia quá khủng bố rồi, dường như muốn nghiền nát hoàn toàn sơn môn khổng lồ của cả Thần Võ Tông. Ngoại trừ Xích Viêm Tử tấn công Thái Huyền Tông trước đó, Thần Võ Tông còn có một vị chuẩn đế, đó chính là trưởng giáo Thần Võ Tông hiện tại Thiên Tinh Tử. Chỉ là trước đó ông ta không đến tấn công Thái Huyền Tông, chấn giữ bản tông mà thôi. Lập tức, trưởng giáo Thiên Tinh Tử của Thần Võ Tông cũng cảm nhận được thực lực khủng bố của Diệp Thiên, sắc mặt đại biến. Đây là tình huống gì? Người này là của Thái Huyền Tông? Chẳng lẽ Xích Dương Tử đã bị giết rồi? Hơn nữa trong nháy mắt vượt qua cả Bắc Đầu Đại Lục giết tới đây, người này chẳng lẽ là chí tôn trong truyền thuyết sao? Mấy vị đại thái thượng trưởng lão cũng đều sắc mặt đại biến. Phản ứng lại, thực lực của Diệp Thiên tuyệt đối đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là chuẩn đế đỉnh phong cựu trọng thiên, hoặc chính là chí tôn trong truyền thuyết. Mau khởi động hộ tông đại trận. Trưởng giáo Thần Võ Tông nội vàng hạ lệnh, nhưng mọi thứ đã không kịp nữa rồi. Bàn tay khổng lồ vỗ một cái, hộ tông đại trận lập tức sụp đổ, cả tông môn dưới đòn đánh này lung lay sắp đổ. Vô số đệ tử và trưởng lão dưới đòn đánh này tan thành cho bụi, cùng với kiến trúc trong tông môn cũng bị san bằng. Không, đừng. Trưởng giáo Thần Võ Tông phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, nhưng ông ta bất lực xoay chuyển tình thế. Chẳng lẽ Thần Võ Tông sắp diệt vong trong tay ta sao? Trưởng giáo Thần Võ Tông đúng là vô cùng tuyệt vọng, gần như là sắp khóc đến nơi rồi. Thần Võ Tông trước đó huy hoàng biết bao, top 3 Trung Châu, còn từng xuất hiện đại đế. Chỉ vì tấn công một môn phái nhỏ bé vô danh, chẳng lẽ lại bị diệt một cách vô lý như vậy sao? Ông ta quả thực không thể tin nổi. Mấy vị đại thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ tự bạo, muốn ngăn cản một chút tốc độ hạ xuống của bàn tay khổng lồ của Diệp Thiên nhưng cũng chỉ là vô ích. Thậm chí trưởng giáo Thần Võ Tông thi triển pháp thiên tượng địa, thân hình khổng lồ, muốn chống đỡ uy lực của bàn tay khổng lồ của Diệp Thiên, cũng không thể lay chuyển chút nào. Cực đạo đế binh, trưởng giáo Thần Võ Tông đang gầm lên. Thậm chí triệu hồi đến cực đạo đế binh Thần Võ phủ do Thần Võ đại đế năm xưa để lại, nhưng bất đắc dĩ lại vẫn không thể chặn được bàn tay của Diệp Thiên. Thần Võ phủ thần quang bạt trượng, muốn ngăn cản, nhưng bàn tay lớn vẫn đang từ từ hạ xuống, chỉ là tốc độ chậm lại một chút mà thôi. Thấy mọi việc đã không thể cứu vãn, Thần Võ Tông sắp bị diệt hoàn toàn. Nhưng ngay lúc này dị biến cũng đột ngột xảy ra. Tại hậu sơn của Thần Võ Tông, trên một ngôi miếu bình thường không có gì lạ, trên tấm biển lại viết bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, Thần Võ Thiên Tôn. Đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bốn chữ lớn Thần Võ Thiên Tôn trên tấm biển dường như sống lại, rồng bay phượng múa, lấp lánh tỏa sáng. Một luồng khí tức cổ xưa và mạnh mẽ từ trong miếu tràn ra, lập tức bao trùm cả Thần Võ Tông. Luồng khí tức này mạnh mẽ đến mức khiến người ta tim đập nhanh, ngay cả Diệp Thiên cũng không khỏi dừng lại động tác trong tay, ánh mắt hướng về phía ngôi miếu kia. Chỉ thấy cửa lớn của miếu từ từ mở ra, một luồng ánh sáng vàng ròng từ đó bắn ra, chiếu sáng cả bầu trời. Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn từ trong ánh sáng bước ra. Đây là một nam tử uy nghi mặc kim giáp, khuôn mặt ông ta uy nghiêm, đôi mắt như điện, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến nghẹt thở. Đây là Thần Võ đại đế. Có người kinh hô, nhận ra dáng vẻ của bóng người này. Giọng nói tràn đầy kính sợ và không thể tin nổi. Lại là Thần Võ đại đế trong truyền thuyết. Thần Võ đại đế là tổ sư sáng lập của Thần Võ Tông, từng bảo vệ nhân tộc trong thời kỳ Hắc Ám động loạn, cũng từng bảo vệ nhân tộc, lập nên vô số công lao cho nhân tộc. Tuyệt đối là tồn tại được vạn tộc cùng tôn kính. Chương 72, giao tiếp với Tàn Hồn đại đế chương 72, giao tiếp với Tàn Hồn đại đế năm xưa, ông từng tranh bá đế lộ, quét ngang mọi kẻ địch, sau này khi Hắc Ám động loạn bùng nổ ở Bắc Đầu đại lục, ông lại ra tay triệt để quét sạch Hắc Ám động loạn, lập nên công lao hiển hách, cuối cùng thành tựu vị trí đại đế. Tuy nhiên, ông đã sớm tử trận nhiều năm, để lại chỉ là một tia tàn hồn, một luồng thần chỉ niệm, bảo vệ tông môn. Giờ phút này, vào thời khắc cuối cùng, khi Thần Võ Tông đối mặt với nguy cơ sinh tử, cuối cùng tia tàn hồn này đã thức tỉnh, hiện hóa ra chân thân của Thần Võ đại đế. Trên người ông hiện lên lực lượng khí huyết đáng sợ, nhục thân mạnh mẽ vô song, dường như có thể lay chuyển trời đất. Một ánh mắt dường như có thể cắt đứt vạn cổ tuyết nguyệt, không ai có thể địch nổi. Đến để cứu vãn truyền thừa do mình sáng tạo ra. Ngay cả Diệp Thiên cũng không khỏi tạm thời dừng lại động tác trong tay, mắt hơi nheo lại. Không hổ là tông môn do đại đế để lại, quả nhiên có nội tình đáng sợ. Cho dù chỉ là một luồng thần chỉ niệm còn sót lại, lại vẫn mạnh mẽ như vậy. Trong truyền thuyết, Thần Võ Thiên Tôn là một trong mấy vị đại đế mạnh nhất thời đại đó, cho nên sau này Thần Võ Tông mới huy hoàng như vậy, xem ra không phải là hư cấu. Thần thánh phương nào, đạo hữu, tại sao lại ra tay với Thần Võ Tông của ta? Là Thần Võ Tông của ta có lỗi gì sao? Giọng nói của Thần Võ đại đế vang vọng như sấm rền khắp trời cao, uy thế kinh người. Tuy là đại đế, nhưng lời nói của ông cũng không hề hùng hổ dọa người, bởi vì dù sao ông cũng chỉ là tàn hồn, mà sự mạnh mẽ của Diệp Thiên ông cũng cảm nhận được. Diệp Thiên khẽ nhíu mày, cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, nhưng hắn không hề lùi bước. Hắn biết, vị trước mắt này là cường giả thực sự, thậm chí có thể là một trong những đối thủ mạnh nhất mà mình từng gặp. Cho dù chỉ là tàn hồn, nhưng tuyệt đối sở hữu sức mạnh khủng bố vượt qua cấp chuẩn đế. Chỉ là không thể kéo dài mà thôi. Ta là trưởng giáo của Thái Huyền Tông, Diệp Thiên. Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Thần Võ Tông các ngươi liên thủ với Vấn Kiếm các xâm phạm tông ta, hôm nay ta chỉ là đòi lại công đạo. Ánh mắt của Thần Võ đại đế quét qua phế tích bên dưới, trong mắt lóe lên một tia bi thương và bất đắc dĩ. Đây là truyền thừa do ông để lại, không muốn bị cắt đứt. Nếu không cũng sẽ không để lại tàn niệm bảo vệ. Thần Võ Tông quả thực có lỗi, nhưng xin hãy cho ta một cơ hội, để ta bảo toàn truyền thừa của tông môn. Diệp Thiên im lặng một lát, trong lòng suy tính. Hắn tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không cần phải đuổi cùng giết tận. Huống chi, Thần Võ đại đế năm xưa đối với nhân tộc có ân tình cực lớn, trong thời kỳ Hắc Ám động loạn đã bảo vệ tính mạng của vô số người. Nể mặt mũi này, liền để lại cho Thần Võ Tông một con đường sống vậy. Thần Võ đại đế, nể mặt năm xưa ngài bảo vệ bản tộc, ta có thể cho ngài cơ hội này, nhưng ngài phải trả giá. Diệp Thiên cuối cùng lên tiếng nói. Thần Võ đại đế gật đầu. Ta nguyện dùng cực đạo đế binh Thần Võ phủ và Thần Võ thiên kinh do ta để lại đổi lấy ơn không giết của ngươi đối với bản tông, và bảo đảm Thần Võ tông sẽ không ra tay với Thái Huyền nữa. Được thôi. Diệp Thiên khẽ gật đầu. Thần Võ đại đế trịnh trọng gật đầu. Lập tức, ánh mắt ông hướng về phía Thần Võ phủ kia. Thần Võ phủ vốn đang trong tay trưởng giáo, lập tức bay ra, đến tay Diệp Thiên. Mà bên trong miếu cũng bay ra một cuốn kinh thư cổ xưa, Thần Võ thiên kinh, rơi vào tay Diệp Thiên. Đạo hữu, hãy nhớ lời ngươi nói. Thần Võ đại đế lên tiếng nói. Ta một lời đã nói ngựa khó đổi theo. Diệp Thiên chỉ lạnh nhạt nói. Cũng quả thực thu lại bàn tay khổng lồ trên không trung, trực tiếp quét mắt nhìn vị trưởng giáo Thần Võ Tông kia, liền không quay đầu lại rời đi, biến mất trong xoáy nước. Mà trên bầu trời miếu, tàn hồn của Thần Võ đại đế cũng thở dài một tiếng. Thời đại này, nhân tộc xem ra vẫn có cường giả vô thượng, ta cũng yên tâm rồi. Sau đó thân hình của ông cũng dần dần bắt đầu hư ảo, từng chút một hóa thành mưa ánh sáng tiêu tan trên không trung. Việc ngăn cản bàn tay lớn của Diệp Thiên hoàn toàn nghiền nát sơn môn Thần Võ Tông trước đó, cũng đã tiêu hao quá lớn đối với ông. Tuy lúc còn sống vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ là một luồng thần chỉ niệm mà thôi. Đây là chút sức lực cuối cùng rồi, đã tiêu tan để bảo vệ tông môn. Xin lỗi rồi, Thần Võ Tông, sau này không thể bảo vệ ngươi nữa. Tàn hồn của thần võ đại đế thở dài một tiếng, cứ như vậy hoàn toàn tiêu tan trên không trung. Mà vị trưởng giáo thiên tinh tử kia thì không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Sao có thể? Ngay cả thần võ đại đế cũng đối với vị trưởng giáo thái huyền kia cung cung kính kính. Ông ta không nhìn lầm chứ? Chẳng lẽ vị trưởng giáo thái huyền kia là chí tôn trong truyền thuyết sao? Sau đó thiên tinh tử liền vẻ mặt tuyệt vọng nhìn sơn môn tiêu điều, phần lớn đã bị hủy diệt, vẻ mặt tuyệt vọng. Tuy tàn hồn của thần võ đại đế đã ra tay, dùng mặt mũi cứu được tông môn của mình, nhưng lần này thần võ tông cũng là nguyên khí đại thương quá lớn rồi. Cực đạo đế binh thần võ phủ trực tiếp bị tàn hồn của thần võ đại đế lấy ra tặng người ta. Hai vị chuẩn đế duy nhất thì bị chém một vị, thậm chí thánh nhân gần như toàn bộ đã tự bạo để ngăn cản Diệp Thiên. Lần này chỉ còn lại mình ông một vị chuẩn đế trọng thương, nội tình thần võ tông là trực tiếp bị một trận chiến tiêu tan hơn một nửa rồi. Sau này căn bản không thể gọi là thế lực cấp thánh địa nữa, nhiều nhất chỉ được coi là thế lực cấp bá chủ mạnh hơn một chút thôi. Lúc này thiên tinh tử cũng vô cùng hối hận, tại sao ta lại phải cho bảo thái huyền tông ôn thần như vậy chứ? Ông ta đột nhiên cũng nghĩ đến tại sao trước đó ông ta mời Giao Quang Thánh Địa ra tay thì đối phương lại từ chối. Giao Quang Thánh Địa chết tiệt, ta xem như đã hiểu các ngươi, tại sao lại không ra tay rồi? Ông ta vẻ mặt muốn khóc mà không ra nước mắt. Lúc này, sau khi Diệt Thiên kiếm cắt, gần Diệt Thần Võ Tông, Diệp Thiên cũng hài lòng trở về. Các đệ tử lớn cũng đã sớm chờ đợi sư tôn của mình trong đại điện. Vừa nhìn thấy sư tôn của mình, lập tức vẻ mặt đầy sùng bái. Trước đó, trận chiến ở Thái Huyền Tông, tự nhiên cũng khiến họ chấn động. Sư tôn! Mọi người đồng thanh hô lên, giọng nói mang theo sự kích động và kính sợ vô cùng. Diệp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua từng vị đệ tử, lộ ra một nụ cười vui mừng. Các ngươi làm rất tốt, chiến thắng hôm nay thuộc về mỗi người chúng ta. Nạp Lan Yên tiến lên phía trước, cung kính nói, sư tôn, thực lực của người quả thực khiến người ta kinh ngạc. Thái Huyền Tông chúng con có được trưởng giáo như người, thật là tam sinh hữu hạnh. Nam Cung Bạch Sương cũng phụ họa, đúng vậy, sư tôn, người không chỉ bảo vệ tông môn, mà còn làm gương cho chúng con. Chúng con sẽ càng nỗ lực tu luyện hơn, không phụ lòng mong đợi của người. Nam Cung Tiểu Phượng giọng nói non nớt nói, sư tôn, con cũng muốn trở nên mạnh mẽ như người. Diệp Thiên cười xoa đầu Nam Cung Tiểu Phượng, khích lệ nói, được, các ngươi đều phải nỗ lực tu luyện, Thái Huyền Tông tương lai trông cậy vào các ngươi rồi. Sau đó, Diệp Thiên trưng bày Thần Võ Phủ và Thần Võ Thiên Kinh cho các đệ tử xem. Hai món bảo vật này là ta lấy về từ Thần Võ Tông, là tàn hồn của Thần Võ Đại Đế giao cho ta, sau này các ngươi biểu hiện tốt, ai biểu hiện tốt, ta ban cho người đó. Tàn hồn của Thần Võ Đại Đế. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người hoàn toàn trợn mắt há mồm. Thần Võ Đại Đế, ai mà không biết, đó chính là một trong những đại đế vĩ đại nhất từ cổ chí kim rồi. Chương 73, phát hiện đệ tử mới, Lâm Nguyệt Như. Chương 73, phát hiện đệ tử mới, Lâm Nguyệt Như, một trong những đại đế vĩ đại nhất lịch sử nhân tộc. Trong thời đại Hắc Ám đó đã bảo vệ nhân tộc, từng quét sạch một vùng sinh mệnh cấm khu Hắc Ám. Vậy mà lại là tàn hồn của Thần Võ Đại Đế xuất hiện, còn đích thân đem Thần Võ Phụ tặng cho sư tôn. Sư tôn, người nói là thật sao? Thần Võ Đại Đế đích thân đưa cho người? Diệp Phàm hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi. Thần Võ Đại Đế nổi danh với việc dùng nhục thân chứng đạo, tương truyền ông sở hữu cự linh thần thể, trời sinh sức mạnh nhục thân vô địch, cũng là đối tượng mà Diệp Phàm theo đuổi. Không ngờ sư tôn của mình lại gặp được tàn hồn của Thần Võ Đại Đế, còn được tặng đồ nữa. Trời ạ, sư tôn rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Không sai, các ngươi cũng đừng kinh ngạc, chăm chỉ tu luyện đi, tương lai các ngươi đều có cơ hội chứng đạo. Diệp Thiên lên tiếng nói. Vâng, sư tôn. Tất cả đệ tử đều hoàn toàn phục rồi, dùng sức gật đầu nói. Cùng lúc đó, tại Giao Quang Thánh Địa, các cao tầng cũng đang khẩn cấp thương nghị về hành động của Thái Huyền Tông. Giấy không gói được lửa, thiên kiếm các bị diệt, Thần Võ Tông nguyên khí đại thường, tin tức rất nhanh lan ra. Nghe được tin tức, tất cả mọi người tự nhiên kinh ngạc. Vân Lan chân nhân và mấy vị thái thượng trưởng lão ngồi trong nghị sự sảnh, thần sắc nghiêm trọng. Thái Huyền Tông thật sự mạnh như vậy sao? Lại ngay cả Thần Võ Tông cũng bị đánh cho gần chết. Ngay cả tàn hồn Thần Võ Đại Đế nghe nói cũng đã hiển hóa, mới không bị diệt vong, một vị thái thượng trưởng lão cảm thán nói. Vân Lan chân nhân trầm giọng nói, xem ra phán đoán trước đó của chúng ta là chính xác. Trưởng giáo của Thái Huyền Tông quả thực là một cường giả cấp chí tôn, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Lần này hắn không chỉ diệt Thiên Kiếm Các, mà còn gần như phá hủy Thần Võ Tông. Huyền Cơ Tử thở dài, may mà chúng ta không hành động thiếu suy nghĩ, không cùng nhau ra tay, nếu không hậu quả khó lường. Cho dù chúng ta có thể chặn được, cũng nhất định nguyên khí đại thường, tất cả nội tình đều phải sử dụng. Bây giờ xem ra, Thái Huyền Tông đã trở thành một thế lực cấp thánh địa lớn của Đông Hoàng, chúng ta phải thận trọng đối đãi. Một vị thái thượng trưởng lao khác bổ sung, không chỉ như vậy, nghe nói hắn còn nhận được cực đạo đế binh và đế kinh do Thần Võ Đại Đế để lại. Như vậy thì thực lực của Thái Huyền Tông chỉ càng mạnh hơn mà thôi. Vân Lan chân nhân gật đầu, chúng ta phải theo dõi sát sao động tĩnh của Thái Huyền Tông, đồng thời cũng phải tăng cường thực lực của bản thân, xem ra đây là một đại thế tranh giành rồi. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp Đông Hoang, thậm chí cả Trung Châu, các tông môn và thế lực lớn đều kinh ngạc trước thực lực của Thái Huyền Tông. Rất nhiều thế lực vốn có chút coi thường hoặc địch ý với Thái Huyền Tông, lúc này cũng trở nên cẩn thận dè dặt, không dám dễ dàng khiêu khích nữa. Thái Huyền Tông thật sự trỗi dậy rồi, trưởng giáo của họ lại là một cường giả cấp chí tôn. Nghe nói hắn còn nhận được cực đạo đế binh và đế kinh của Thần Võ Đại Đế, lần này thực lực của Thái Huyền Tông e rằng sẽ càng mạnh hơn. Sau này ai dám chọc vào Thái Huyền Tông, quả thực là tự tìm đường chết. Trong bối cảnh như vậy, danh tiếng của Thái Huyền Tông như mặt trời ban trưa, nổi danh khắp Đông Hoang. Tất cả mọi người đều bắt đầu đặt Thái Huyền ngang hàng với Giao Chỉ, Giao Quang. Mà lúc này, bên trong Thái Huyền Tông, Diệp Thiên lại lần nữa nhận được thông báo của hệ thống. Lại lần nữa xuất hiện đệ tử tiềm lực 10 sao. Đinh, đệ tử tiềm lực 10 sao mới xuất hiện, mời chủ nhân mau chóng đến thu đồ, quá thời hạn sẽ không còn, có thể xem chi tiết trên bản đồ nhỏ. Lập tức, Diệp Thiên cũng lập tức sáng mắt lên. Lại là đệ tử tiềm lực 10 sao, giống như nhìn thấy gói quà lớn thu đồ đang ở trước mắt. Diệp Thiên rất phấn khích, hơn nữa nhìn đệ tử ngày càng nhiều, cũng rất có cảm giác thành tựu. Lập tức, Diệp Thiên thân hình nhoáng lên liền biến mất tại chỗ. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của bản đồ nhỏ, Diệp Thiên liền đến một tòa thành trì nhân gian. Đường phố người qua lại tấp nập, dáng vẻ rất phồn hoa. Nhưng ngay lúc này, có tiếng la hét khiến Diệp Thiên nheo mắt lại. Hắn lập tức nhìn qua, liền phát hiện là mấy nam tử ăn mặc lưu manh, đang vây quanh một thiếu nữ có tướng mạo khá đáng yêu. Phía sau còn có một công tử mặc áo gấm thêu hoa văn vàng ròng, tay cầm quả giấy, vừa nhìn đã biết là gia cảnh không tồi. Dường như là thủ lĩnh của đám lưu manh này. Thiếu nữ này ngũ quan vô cùng tinh xảo, mày liêu mắt đẹp, mũi cao môi anh đào, có thể nói là dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Khó trách lại chiêu hong giận bướm, dẫn đến đám nam tử lưu manh này. Con đi, công tử nhà ta để ý ngươi rồi, còn không mau ngoan ngoan dâng lên. Giả bộ trinh tiết liệt phụ làm gì, ta khuyên ngươi vẫn nên biết điều một chút. Nếu không tiếp theo sẽ có quả đắng cho ngươi ăn đấy. Thiếu nữ kia rõ ràng rất tức giận, quần áo của nàng đều bị xé rách, bất đắc dĩ ôn nhu nói. Các ngươi muốn làm gì, cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ báo con đó. Mà lúc này, đám tay sai kia nghe thấy lời này, lại càng không nhịn được, phá lên cười lớn. Báo con đường, đừng ngốc nữa, ngươi cho dù có kêu rách cổ họng, cũng nhất định không ai đến cứu ngươi đâu. Vẫn nên bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Ở Bình Giang thành này, thậm chí cả thành Châu, thiếu gia nhà ta chính là trời ngươi biết không? Ngươi chẳng lẽ không biết Giang gia nổi tiếng lừng lẫy thành Châu sao? Tên tay sai kia vẻ mặt tiêu ngạo. Mà lúc này, vị thiếu gia giàu có tay cầm quạt giấy kia cũng cười tiến lên nói: "Mỹ nhân à, cứ theo bản thiếu gia đi, theo rồi, bản thiếu gia dẫn ngươi đi ăn sùng mặc sướng. Nếu ngươi vẫn còn ngoan cố chống cự, thì đừng trách bản thiếu gia vô tình, ngươi có biết, đệ đệ của ngươi vẫn còn trong tay thuộc hạ của ta không? Khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ." Nghe thấy lời uy hiếp của vị thiếu gia này, đặc biệt là nghe thấy đệ đệ của mình lại bị bắt, thiếu nữ này cũng lập tức lo lắng, mắt đỏ hoe nói: "Giang Vô Vi, ngươi đã làm gì đệ đệ của ta?" Giọng nói của thiếu nữ tràn đầy lo lắng và phẫn nộ, nhưng cũng có một chút bất lực. Giang Vô Vi thấy vậy, đắc ý cười lớn, hắn phe phẩy chiếc quạt trong tay, chậm rãi nói: "Ha ha ha, đệ đệ của ngươi ấy à, bây giờ vẫn khỏe mạnh. Chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của ta, hầu hạ bản thiếu gia cho tốt, ta tự nhiên sẽ thả nó ra." Đám tay sai kia nghe thấy lời này, cũng đều phá lên cười lớn. Đều dùng ánh mắt dâm đãng nhìn thân hình lồi lõm của thiếu nữ, mặt đầy vẻ mong đợi. Dù sao thì ngày thường, vị công tử họ Giang háo sắc này, thường sau khi có được một số thiếu nữ, cũng chỉ nếm thử lần đầu mà thôi. Chơi chán rồi, vẫn sẽ cho bọn họ hưởng dụng. Mà lúc này, Diệp Thiên tình cờ quan sát ở bên cạnh, cũng vừa hay nhìn thấy cảnh này. Hắn nheo mắt lại, nhìn ra thiếu nữ này dường như có chút không đơn giản. Khẽ động tâm niệm, liền có bảng điều khiển hiện ra trước mắt. Họ tên: Lâm Nguyệt Như tuổi, 16 tuổi cảnh giới, không có tu vi thân phận, một phàm nhân bình thường ở Bình Giang thành tư chất tu luyện, tư chất hoàng giai trung phẩm thiên phú khác, thiên phú nhục thân hoàng giai trung phẩm, thiên phú linh hồn hoàng giai hạ phẩm, thiên phú huyền đạo hoàng giai hạ phẩm thể chất, không công pháp, không thần thông, khí vận gia trì, có thể đem khí vận của bản thân gia trì lên người xung quanh tiềm lực, bảy sao khí vận. Màu cam kinh nghiệm, một phàm nhân trong Bình Giang thành, mở một cửa hàng, ngày thường vẫn luôn sống nương tựa vào đệ đệ. Chương 74, thiếu nữ có thể gia trì khí vận. Chương 74, thiếu nữ có thể gia trì khí vận. Mà sau khi nhìn thấy thông tin của người này, Diệp Thiên thật sự ngây người. Một phàm nhân bình thường không có gì lạ, thậm chí thiên phú tu luyện cũng chỉ là hoàng giai thấp nhất, lại có khí vận màu cam, tiềm lực lại được đánh giá 7 sao, rõ ràng là có chỗ không đơn giản. Nhưng rất nhanh nhìn thấy thần thông của nàng, lại có thể đem khí vận gia trì lên người xung quanh, Diệp Thiên liền hiểu ra tại sao hệ thống lại đánh giá tiềm lực của nàng cao như vậy rồi. Người tu luyện quan trọng không chỉ là thiên phú, khí vận cũng cực kỳ quan trọng. Có khí vận rồi thì giống như là khí vận chi tử vậy, đi đến đâu cũng có cơ duyên và bảo vật nhận được, mà như vậy tự nhiên là con đường so với người khác dễ dàng hơn vô số, thậm chí có thể nói là làm ít công to rồi. Mà lập tức Diệp Thiên mắt cũng sáng lên, xem ra thiếu nữ này ta bắt buộc phải cứu rồi, có thể ra chỉ khí vận cho người khác, cũng có nghĩa là mang nàng theo bên người, bất kỳ ai cũng đều là khí vận chi tử rồi. Lập tức Diệp Thiên không còn do dự nữa, trực tiếp bước ra, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy uy nghiêm từ trong đám đông chuyển đến: "Thả vị tiểu thư kia ra, nếu không hậu quả tự gánh." Bóng dáng của Diệp Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tầm mắt của đám người này. Giang Vô Vi và đám thuộc hạ của hắn đều bị sự xen ngang đột ngột này làm cho ngây người, sau đó sắc mặt Giang Vô Vi trở nên âm trầm. "Ngươi là ai? Dám quản chuyện của Giang gia chúng ta?" Giang Vô Vi khiêu khích nói. Giang gia của hắn chính là gia tộc nổi tiếng lừng lẫy khắp cả thành Châu. Không ngờ, lại có người dám đến quản chuyện của hắn. Lập tức, hắn liếc mắt một cái, mấy tên thuộc hạ cũng đều bước lên. "Tiểu tử, tìm chết hả? An gan hùm mật gấu sao? Dám quản chuyện của Giang thiếu gia rồi." Nhưng mấy người còn chưa đến gần, Diệp Thiên trực tiếp vung tay. Thân thể bọn họ liền nổ tung giữa không trung, hóa thành xương máu trên không. Đám đông vây xem xung quanh cũng lập tức kinh ngạc, kinh hô lên: "Tiên nhân, đây là tiên nhân trong truyền thuyết." Thiếu nữ cũng không thể tin nổi dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thiên, mà vị Giang thiếu gia kia cũng lập tức giật mình, lùi lại mấy bước, nhưng hắn quay lại lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Ngày thường cũng có một số người ra tay với hắn, nhưng cha hắn chính là tu sĩ đỉnh cấp nổi tiếng lừng lây thành Châu. Mỗi lần, những người đó đều chết rất thảm, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn cho rằng lần này cũng sẽ có kết quả tương tự. Lý Thúc, mau chóng ra tay, bắt cái thứ chết tiệt này lại.
Vâng, thiếu gia.
Lập tức, một nam tử mặc áo choàng đen liền từ sau lưng Giang Vô Vi bước ra. Khí thế của hắn trông cực kỳ khủng bố, cho dù nội liễm, cũng có cảm giác gáp bức cực kỳ đáng sợ. Diệp Thiên nhìn qua, cũng sững sờ, bởi vì hắn lập tức đã tra ra được nam tử mặc áo choàng đen kia lại có tu vi động tiên cảnh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì ở ngoại giới, một tu sĩ động tiên cảnh, về cơ bản đã có thể trở thành giáo chủ của một đại tông môn rồi. Mà bên cạnh một tên phế vật mới chỉ là thần hải cảnh, lại có một vị cao thủ động tiên cảnh tồn tại làm bảo kê, cũng đã có thể nói là kinh người nghe thấy rồi. Nhìn thấy một tia kinh ngạc trong mắt Diệp Thiên, nam tử mặc áo choàng đen kia còn tưởng Diệp Thiên sợ hắn rồi. Lập tức là cười lạnh nói, biết sợ rồi chứ, bây giờ cầu xin tha thứ vẫn còn kịp đó.
Không, ta chỉ kinh ngạc con kiến hôi ngươi lại có chút mạnh mẽ mà thôi.
Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Nam tử mặc áo choàng đen kia lập tức lại nộ, trực tiếp giết tới. Nói quá không biết ngượng, hắn trực tiếp một trường liền đánh tới. Nhưng trước mặt Diệp Thiên tự nhiên vô dụng, Diệp Thiên chỉ khẽ vung tay. Nam tử mặc áo choàng đen kia liền thân thể nổ tung, hóa thành xương máu trên không trung. Mà nhìn thấy cảnh này, Giang Vô Vi cũng sợ tè ra quần. Lý Thúc kia chính là đại năng động tiên cảnh, là do cha mình đặc biệt đặt bên cạnh hắn để bảo vệ mình. Trước đó có thể nói là vô địch, chưa từng có một tu sĩ nào là đối thủ của ông ta. Đây cũng là lý do tại sao Lý Vô Vi dám kiêu ngạo như vậy, khắp nơi bắt nạt nam hiếp nữ. Lại làm sao cũng không ngờ tới, lần này lại đụng phải cao thủ khủng bố đến mức này, một chiêu liền giết chết rồi. Nam tử trước mắt là tu vi gì? Chẳng lẽ là giống như cha mình sao? Lúc này Lý Vô Vi cũng hoàn toàn sợ ngây người, vội vàng liền cầu xin tha thứ. Tha cho ta, cha ta là đệ nhất tán tu thành Châu Lý. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Diệp Thiên đối với loại kiến hôi này tự nhiên là sẽ không lưu tình. Ngay cả môn phái đỉnh cấp Trung Châu, Thần Võ Tông trước đó đều bị Diệp Thiên hành hạ một trận, khu khu một cái gọi là đệ nhất tán tu thành Châu lại là cái thá gì chứ? Chỉ tiện tay vung cánh tay, thân thể Lý Vô Vi kia liền đã trực tiếp nổ tung trong không khí, hoàn toàn hóa thành xương máu rồi. Mà xung quanh tất cả mọi người đương nhiên đều kinh ngạc. Chuỗi sự kiện này xảy ra nhanh đến mức khiến những người xung quanh gần như không kịp phản ứng. Giang Vô Vi và nam tử mặc áo choàng đen Lý Thúc bên cạnh hắn, trước mặt Diệp Thiên giống như những mảnh giấy mỏng manh bị dễ dàng phá hủy. Theo cơ thể hai người hóa thành xương máu tiêu tan trong không khí, cả hiện trường rơi vào sự im lặng chết chóc. Sau đó bùng nổ một trận kinh hô. Giang Vô Vi bị giết rồi. Người này chính là đệ nhất hoàn khố thành Châu đó. Nghe nói cha hắn không lâu trước đó mới vừa từ chuẩn thánh đột phá thành một vị thánh nhân thực sự. Ông ta chính là tán tu mạnh nhất bản Châu đó. Thanh niên này rốt cuộc có lai lịch gì, lại trực tiếp giết Giang Vô Vi? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Giang Vô Vi ngày thường rất kiêu ngạo, nhưng tất cả mọi người đều là dám giận mà không dám nói, dù sao cũng đều biết hắn có một vị thánh nhân phụ thân ở đó. Mà Lâm Nguyệt Như lại càng nhìn Diệp Thiên, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Thiếu niên trước mắt tuấn mỹ vô song, thậm chí khiến nàng này sinh ý định lấy thân báo đáp. Diệp Thiên lúc này cũng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lâm Nguyệt Như, "Ngươi không sao chứ?" Lâm Nguyệt Như nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy, ta không sao, đa tạ tiền bối cứu giúp." Nàng có chút tò mò hỏi, "Không biết tiền bối tại sao lại cứu ta?" Diệp Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, "Ta thấy ngươi tư chất bất phàm, không biết có nguyện ý trở thành đệ tử dưới trướng ta không? Thiên nhân muốn thu mình làm đồ đệ." Trước đó nhìn thấy thực lực đáng sợ của Diệp Thiên, Lâm Nguyệt Như vẻ mặt hưng phấn, tự nhiên trực tiếp đồng ý tiền bối, "Ta tự nhiên là nguyện ý." "Vậy tốt, từ nay ngươi chính là đệ tử của bản tọa rồi." Diệp Thiên hài lòng gật đầu nói. Nhưng lúc này, Lâm Nguyệt Như đột nhiên cũng nhớ ra điều gì đó, hỏi, "Đúng rồi, sư tôn, đệ đệ của ta." "Không sao, ta đã tìm được vị trí của nó rồi, ta dẫn ngươi đi cứu nó." Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Trước đó, hắn sớm đã dùng thần thức tra xét cả Bình Giang thành rồi. Tự nhiên là sớm đã phát hiện ra tung tích của đệ đệ Lâm Nguyệt Như rồi. Chương 75, Giang Vô Vi chết, cơn giận của thánh nhân. Chương 75, Giang Vô Vi chết, cơn giận của thánh nhân. Vậy thì thật tốt quá rồi, thật sự đa tạ tiền bối. Lâm Nguyệt Như vẻ mặt phấn khích. Lập tức, bạch quang lóe lên, hai người cũng biến mất tại chỗ. Một lát sau, họ đã xuất hiện trong một con hẻm nhỏ âm u. Đệ đệ của Lâm Nguyệt Như đang nằm trên mặt đất, đã là mặt mũi bầm dập, hơi thở thoi thóp rồi. Còn có mấy nam tử đang canh giữ hắn. Mà nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, mấy nam tử kia cũng lộ ra vẻ cảnh giác. "Các ngươi là ai? Muốn làm gì?" Nhưng Diệp Thiên đương nhiên là không có nói nhảm với họ, trực tiếp một bàn tay liền tắt qua. Bút. Mấy người lập tức liền thân thể nổ tung trong không khí, hóa thành xương máu. Mà nhìn thấy dáng vẻ hơi thở thoi thóp của đệ đệ, Lâm Nguyệt Như vốn luôn sống nương tựa vào đệ đệ cũng vô cùng đau lòng. Lập tức, xông lên, hoảng sợ nói: "Đệ đệ, ngươi sao rồi? Đừng dọa tỷ tỷ mà." Mà Diệp Thiên cứu được đệ đệ cũng sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, lại là điểm đỏ trên bản đồ đệ tử liền trùng khớp với thiếu niên trước mắt, cũng chính là đệ đệ của Lâm Nguyệt Như, cũng khiến hắn sững sờ. Chẳng lẽ thiếu niên trước mắt chính là đệ tử tiềm lực 10 sao kia sao? Đây cũng quá trùng hợp rồi nhỉ? Diệp Thiên kinh ngạc trong lòng, lập tức cũng liền mở bảng điều khiển bản nguyên. Họ tên: Lâm Phạm, tuổi 14, tuổi cảnh giới: không thân phận, phàm nhân bình thường của Lâm gia, tư chất tu luyện: tư chất hoàng giai trung phẩm, thiên phú khác: thiên phú kiếm đạo hoàng giai trung phẩm, thiên phú linh hồn hoàng giai hạ phẩm, thiên phú huyền đạo hoàng giai hạ phẩm, thể chất: lục đạo phàm thể công pháp, không thần thông, không tiềm lực, 10 sao khí vận, màu trắng kinh nghiệm, một phàm nhân bình thường ở Thành Châu, trông có vẻ bình thường không có gì lạ, chỉ sống nương tựa vào tỷ tỷ mà nhìn thấy thông báo của hệ thống. Diệp Thiên lập tức càng thêm ngây người. Đây là tình huống gì? Khí vận màu trắng, tư chất hoàng giai, thậm chí còn không bằng tỷ tỷ Lâm Nguyệt Như của hắn. Thậm chí có thể nói là kém xa, nhưng tại sao hệ thống lại đánh giá tiềm lực của hắn là 10 sao chứ? Đây cũng quá khoa trương rồi nhỉ? Diệp Thiên cũng vào lúc này hoàn toàn kinh ngạc. Dù sao thì, nếu không phải thông báo của hệ thống cộng thêm đánh giá tiềm lực 10 sao, người này, trong mắt Diệp Thiên, tuyệt đối là người bình thường nhất, nhưng lại cứ là tiềm lực 10 sao. Còn nữa, lục đạo phàm thể trong thể chất kia lại là thứ gì? Từ lúc nào phàm thể lại nghịch thiên như vậy? Sau lưng có bí mật gì sao? Diệp Thiên lúc này cũng vô cùng tò mò. Mà lúc này, Lâm Phàm cũng dưới sự chăm sóc của tỷ tỷ từ từ tỉnh lại. Vừa nhìn thấy tỷ tỷ, lập tức khóc nức lên. Tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng đến cứu tiểu Phàm rồi. Mà Lâm Nguyệt Như nhìn thấy dáng vẻ khắp người đệ đệ đều là vết thương, cũng không nhịn được vội vàng nói: "Sư tôn, giúp con xem tiểu Phàm, sư tôn là tiên nhân, nhất định có thể cứu tiểu Phàm." "Được, để ta xem." Diệp Thiên lập tức gật đầu nói. Sau đó, với tu vi của hắn, tự nhiên chữa trị vết thương của Lâm Phàm cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ rót vào một tia linh khí, vết thương khắp người Lâm Phàm đều tốt lên, ngay cả chân bị gãy cũng hồi phục. Lâm Phàm đứng dậy xong, cũng đầy vẻ kinh ngạc, vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Thiên. Thủ đoạn như vậy, cũng chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có thể sở hữu nhỉ. Đa tạ đại nhân chữa trị ơn. Lâm Phàm lúc này cũng cung kính nói. Diệp Thiên cũng không nói nhảm nói, Lâm Phàm ta thấy có tư chất bất phàm, ta là trưởng giáo Thái Huyền Tông, ngươi có nguyện ý bái nhập vào Thái Huyền Tông không? Lâm Phàm nghe thấy lời này, tự nhiên lập tức cũng vui mừng khôn xiết. Thái Huyền Tông trước đó uy danh lừng lẫy, ngay cả hắn cũng sớm đã nghe danh. Không ngờ, thiếu niên trước mắt chính là trưởng giáo Thái Huyền trong truyền thuyết. Vậy mà lại còn nói mình tư chất bất phàm. Vốn dĩ hắn tưởng rằng mình sẽ phải sống một cuộc đời bình thường, chưa từng nghĩ đến có thể bái nhập vào Tiên Tông, tự nhiên khiến hắn vui mừng khôn xiết rồi. Đó là tự nhiên. Được, vậy vi sư bây giờ liền dẫn các ngươi về tông môn. Diệp Thiên cười nói, lập tức liền dẫn theo Lâm Phàm và Lâm Nguyệt Như đi về phía tông môn. Đương nhiên, lúc này hắn cũng chưa trực tiếp trở về Thái Huyền Tông, mà trước tiên dẫn Lâm Phàm và Lâm Nguyệt Như ở thế tục các thành trì lớn dạo chơi, một là để bản thân thư giãn một chút, hai là cũng bởi vì thông báo của hệ thống trước đó cũng đã nói cho Diệp Thiên biết lục đạo phàm thể của Lâm Phàm này cần phải hồng trần luyện tâm ở thế tục mới có thể hoàn toàn thức tỉnh. Thế là Diệp Thiên cũng không đội đưa hắn về tông môn, mà muốn dẫn đi xem ở thế tục có thể thức tỉnh được không. Ngay lúc Diệp Thiên dẫn Lâm Phàm và Lâm Nguyệt Như dạo chơi trong thế tục thành châu, bên trong Giang gia lúc này đang là một mảnh lụa đỏ giang khắp nơi, dáng vẻ vui mừng phi thường. Hôm nay là ngày đại hỷ của Giang gia thánh nhân Giang Thiên Cương từ cảnh giới chuẩn thánh đột phá cảnh giới thánh nhân, đồng thời ông ta còn cưới vị Di Thái Thái thứ 29, cả tờ hờ ủ đều chìm trong một mảnh vui vẻ. Tuy là tu vi thánh nhân, nhưng Giang Thiên Cương này cũng không biết là vì khó mà chặt đứt trần duyên, hay là vì hào sắc. Vợ chồng trong nhà cưới hỏi là chưa từng ngừng nghỉ. Ngày đại hỷ này, thành châu thậm chí là mấy châu lớn lân cận một số tu sĩ đều nhao nhao kéo đến chúc mừng. Tuy nhiên, bầu không khí vui mừng này rất nhanh đã bị một đám mây đen bao phủ. Một thành viên gia tộc đội vã xông vào sảnh đường đang đãi khách, sắc mặt trắng bệch như giấy, vì xuống trước mặt Giang Thiên Cương, lão gia, không xong rồi. Thiếu gia ngài ấy. Giang Thiên Cương nhíu mày, nụ cười đầy mặt ban đầu lập tức biến mất. Vô vi sao rồi? Mau nói. Giọng nói của ông ta mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Thành viên gia tộc kia run rẩy nói, thiếu gia ngài ấy bị người ta giết rồi, ở trong Bình Giang thành. Tin tức này giống như sét đánh ngang tai, lập tức khiến sắc mặt Giang Thiên Cương trở nên xanh mét. Ông ta đột nhiên đứng dậy, đôi mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người ông ta bộc phát ra, khiến những người xung quanh không khỏi lùi lại mấy bước. Là ai? Là ai dám động đến con trai của ta? Giọng nói của Giang Thiên Cương trầm thấp và đầy sát ý, thẳng xuất sinh nào không muốn sống. Dám giết con trai độc nhất của Giang gia ta. Giang Thiên Cương gầm lên, âm thanh rung chuyển trời đất vô cùng khủng bố. Mà nghe được tin tức con trai độc nhất của Giang gia Giang Vô Vi lại chết ở trong Bình Giang thành. Lúc này, tất cả khách mời đến, tự nhiên cũng đều nhìn nhau, hoàn toàn kinh ngạc. Ai cũng biết, Giang Thiên Cương tuy hào sắc, vợ chồng vô số, nhưng chỉ có duy nhất một đứa con trai này thôi. Hơn nữa Giang Thiên Cương chính là cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới thánh nhân. Không biết ai lại to gan như vậy, dám giết con trai của một vị thánh nhân. Lập tức khiến tất cả khách mời đều lập tức kinh ngạc. Chương 76, các ngươi đã là người chết. Chương 76, các ngươi đã là người chết. Ai mà to gan vậy, dám giết Giang Vô Vi. Xem ra người này chết chắc rồi, cơn giận của thánh nhân không phải người thường có thể chịu được. Giang Thiên Cương gầm thét không ngừng. Nhưng tên đầy tớ kia chỉ lắc đầu nói không biết tên và tung tích của kẻ giết người. Giang Thiên Cương dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp một trường đánh lên thân thể tên đầy tớ, hóa thành xương máu. Sau đó trong mắt lộ ra vẻ âm ở. Bất kể là ai giết con trai ta, ta đều nhất định phải báo thù. Ta trước đó đã để lại truy hồn chú trên người con trai ta, một luồng khí tức sẽ bám vào người này, ta nhất định có thể lần theo khí tức tìm được kẻ giết Vô Vi nhà ta, giết hắn. Lập tức, Giang Thiên Cương đang đại nộ cũng trực tiếp cắt ngang yến thiệp của mình, hóa thành một luồng độn quang bay vụt ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Thiên không hề biết mình đã gây chuyện với một phiền phức lớn ở thành châu. Hắn lúc này vẫn đang tiếp tục dẫn Lâm Phàm và Lâm Nguyệt Như tiếp tục du ngoạn ở các thành trì lớn. Hắn chủ yếu vẫn là hy vọng nhân cơ hội này giúp Lâm Phàm hoàn thành quá trình hồng trần luyện tâm, từ đó giúp hắn là hoàn toàn thức tỉnh lục đạo phàm thể. Nhưng mà đã qua rất lâu sau đó, lại lúc này vẫn không hề có chút manh mối nào. Diệp Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra vẫn phải thuận theo tự nhiên thôi. Muốn cưỡng ép giúp thức tỉnh lục đạo phàm thể không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ là không biết lục đạo phàm thể này được hệ thống định là tiềm lực 10 sao, nếu có thể hoàn toàn thức tỉnh sẽ là một tình huống như thế nào nhỉ? Diệp Thiên trong lòng cảm khái. Trên bầu trời thành châu cũng có hai vị tu sĩ đang bay về phía Diệp Thiên, chính là dựa vào truy hồn chú đến truy sát Diệp Thiên là Giang Thiên Cương. Ông ta một thân trường bào đỏ, khí thế ngút trời, mặt đầy vẻ phẫn nộ vô tận. Bên cạnh là một vị tu sĩ trung niên mặc trường bào đen nhánh, khuôn mặt âm u, người này lại là một thái thượng trưởng lão của một ma tông nổi tiếng lừng lẫy Đông Hoang, Bái Nguyệt giáo. Thiên Ma tán nhân, Trần Bình. Tuy Bái Nguyệt giáo trong lịch sử không xuất hiện đại đế, không phải là thế lực cấp thánh địa, nhưng nó cũng là kẻ cầm đầu trong ma tông, thế lực cấp bá chủ. Vị Thiên Ma tán nhân, Trần Bình này cũng là một tu sĩ cấp thánh nhân. Giọng nói của Giang Thiên Cương lạnh lẽo và đầy sát ý, "Diệp Thiên, ngươi lại dám giết con trai duy nhất của ta. Hôm nay ta nhất định phải băm ngươi thành trăm mảnh, để an ủi linh hồn con ta trên trời." Trần Bình thì khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh, ánh mắt lộ ra vài phần tham lam, "Giang huynh, không cần tức giận như vậy. Lần này chúng ta liên thủ, không chỉ có thể báo thù cho lệnh làng, mà còn có thể lấy được bảo vật trên người kẻ kia. Đối với hai nhà chúng ta mà nói, đều là một cơ hội khó có được. Chỉ là sau khi sự việc hoàn thành, mọi việc vẫn hy vọng giống như đạo hữu nói, hạt giống Bích Vân Thánh Quả mà ngươi nhận được trước đó phải giao cho Bái Nguyệt giáo chúng ta. Hơn nữa, ngươi cũng phải gia nhập Bái Nguyệt giáo của ta, từ nay trở thành thái thượng trưởng lão của Bái Nguyệt giáo ta. Còn về bảo vật trên người tu sĩ kia, thì chúng ta mỗi người một nửa, thế nào?" Giang Thiên Cương lúc này cũng đang bận báo thù cho con trai mình, tự nhiên không có thời gian mặc cả với Trần Bình này. Lập tức ông ta cũng không chút do dự gật đầu nói, "Yên tâm, Trần Bình, cứ theo như ngươi nói mà làm đi, ta không phải là người nhỏ nhen. Lần này mấu chốt là báo thù cho con trai ta." Trước đó, Giang Thiên Cương cũng biết, bên cạnh Giang Vô Vi mình đã sắp xếp bảo kê động tiên cảnh, mà người này lại có thể dễ dàng giết chết cả bảo kê kia, sợ là rất có khả năng là cao thủ cảnh giới thánh nhân. Đương nhiên, trả giá cũng không nhỏ. Sau này ông ta sẽ mất tự do, trở thành thái thượng trưởng lão của Bái Nguyệt giáo, còn phải đưa ra không ít bảo vật. Nhưng để báo thù cho đứa con trai độc nhất của mình, trong mắt ông ta mọi thứ đều là giá. Dưới sự chỉ dẫn của truy hồn chú để lại trên người Giang Vô Vi trước đó, hai người rất nhanh cũng với tốc độ kinh người liền đến bầu trời phía trên Trường Thủy Thành. Theo hai người nhanh chóng áp sát thành trì nơi Diệp Thiên đang ở, khí tức của họ đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ xung quanh. Không ít người đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, nhao nhao lùi lại tránh xa. Nhìn bóng lưng hai người, trong mắt đầy vẻ phẫn nộ vô tận, còn có cả sự kiêng dè. Hai người này, ta không nhìn lầm chứ, lại là thánh nhân. Đồng thời xuất hiện hai vị thánh nhân. Đây là muốn làm gì? Diệt tông sao? Rất nhiều tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mà đồng thời Diệp Thiên dẫn Lâm Phàm và Lâm Nguyệt Như tiếp tục du ngoạn trong thành. Lục đạo phàm thể của Lâm Phàm đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Điều này khiến Diệp Thiên trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn biết, chuyện này không thể cưỡng cầu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Ngay lúc này, một luồng uy áp mạnh mẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cả thành trì dường như đều bị bao phủ trong một mảnh bóng tối. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bóng người đang nhanh chóng tiếp cận, một người chính là Giang Thiên Cương, còn người kia thì là một tu sĩ mặc áo choàng đen xa lạ nhưng cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ tương tự. Cha của Giang Bô Vi, vị đệ nhất tán tu thành châu Giang Thiên Cương kia. Diệp Thiên khẽ nhíu mày, hắn đã đoán được ý đồ của đối phương. Không cần phải nói, chắc chắn là vì chuyện con trai hắn bị Diệp Thiên giết trước đó, là đến tìm Diệp Thiên báo thù rồi. Còn vị bên cạnh này, chắc hẳn là người giúp đỡ của hắn nhỉ? Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Phàm và Lâm Nguyệt Như cảm nhận được luồng uy áp này, không khỏi căng thẳng. Họ cũng lập tức nhận ra, hai người xuất hiện lúc này, rõ ràng đều là cao thủ đỉnh cấp thiên hạ. Chỉ riêng uy áp kia, dường như có thể hủy diệt trời đất. Lâm Nguyệt Như lo lắng nói, "Sư tôn, đều tại con, đã gây ra phiền phức đáng sợ như vậy." Diệp Thiên nhẹ nhàng vỗ vai họ, an ủi, "Đừng sợ, mọi chuyện đã có ta. Để ta giải quyết lập tức." Hắn đạp đất một cái, liền bay vút lên trời, chắn trước mặt hai người. Giang Thiên Cương và Trần Bình rơi xuống trước mặt Diệp Thiên, sắc mặt Giang Thiên Cương xanh mét, đôi mắt gần như muốn phun ra lửa, nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Diệp Thiên, trong lòng ông ta càng thêm phẫn nộ. "Thứ chết tiệt, ngươi giết con trai của ta, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Giang Thiên Cương gầm lên. Lúc này ông ta cũng trực tiếp ra tay với Diệp Thiên. Gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bùng nổ, tấn công về phía Diệp Thiên. Trần Bình cũng đồng thời ra tay, ma khí màu đen như thủy triều tràn đến, ý đồ nuốt chửng Diệp Thiên. Diệp Thiên chỉ hừ lạnh một tiếng. Đòn tấn công của cả hai liền lập tức tan biến giữa không trung. Mà sau khi nhìn thấy cảnh này, Giang Thiên Cương và Trần Bình đều kinh ngạc. Người rốt cuộc là tu vi gì? Giang Thiên Cương thậm chí có chút lắp bắp. Ông ta làm sao cũng không ngờ tới, kẻ giết con trai mình một cách khó hiểu, lại là cao thủ không thể tưởng tượng nổi như vậy. Các ngươi đã là người chết rồi, không cần biết đâu. Diệp Thiên trực tiếp một trường đánh qua. Chương 77, đệ tử 10 sao mới, nữ tử tuyệt đại phương hoa. Chương 77, đệ tử 10 sao mới, nữ tử tuyệt đại phương hoa. Giang Thiên Cương và Trần Bình thậm chí không kịp phản ứng, liền bị bàn tay tưởng như tùy ý này của Diệp Thiên đánh tan thành một mịn, ngay cả linh hồn cũng tiêu tan giữa trời đất. Sau đó Diệp Thiên cũng không có tâm trạng tiếp tục ở lại Hồng Trần nữa, lập tức liền dẫn theo Lâm Nguyệt Như và đệ đệ của nàng, Lục Đạo Phàm Thể Lâm Phàm bước lên con đường trở về Thái Huyền Tông. Nhưng mà còn chưa đi được bao xa, lại lần nữa dị biến đột ngột xảy ra. Ầm, trên không trung đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt ma quỷ khổng lồ, ma khí ngút trời. Khuôn mặt ma quỷ kỳ ạ, vừa nhìn thấy Diệp Thiên liền gầm lên. Trong miệng lại càng xuất hiện vô số sợi tơ đen giống như ma tuyến, cuốn về phía Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên chỉ liếc mắt một cái, khuôn mặt ma quỷ kia liền không ngừng kêu thảm thiết, sau đó liền tan biến giữa không trung. Hắn cũng nhận ra, đây chắc hẳn là thủ đoạn của Bái Nguyệt giáo. Bái Nguyệt giáo sao? Tìm chết mà thôi. Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Cùng lúc đó, trong bí cảnh của Bái Nguyệt giáo, một lao giả tóc bạc trắng cũng trợn tròn mắt nhìn về phía trước, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Kia rốt cuộc là tồn tại cỡ nào? lại chỉ một ánh mắt liền hủy diệt hoàn toàn bí thuật của bản tông, Bái Nguyệt Ma Tượng sao? Phải biết rằng, Bái Nguyệt Ma Tượng này chính là có thể giết người vô hình từ cách xa và dặm, lại bị dễ dàng hóa giải. Mà lúc này trên bầu trời cũng có khí tức khủng bố truyền đến. Bái Nguyệt giáo chủ đội vàng xông ra khỏi sơn môn nhìn lên, liền nhìn thấy một xoáy nước đen kịt khổng lồ hiện ra. Sau đó, một thiếu niên áo trắng từ đó một bước chân bước ra, dùng ánh mắt khinh miệt vô cùng nhìn chằm chằm tông môn bên dưới. Bái Nguyệt giáo chủ cũng sắc mặt đại biến. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là do hành động trước đó của ta gây ra tai họa sao? Diệp Thiên không hề nói nhiều, trực tiếp một tay liền vỗ xuống, lập tức một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất liền ép xuống. Thậm chí đám người bên trong Bái Nguyệt giáo còn chưa kịp phản ứng lại, liền hoàn toàn bị nghiền nát thành xương máu rồi. Vị Bái Nguyệt giáo chủ kia cũng muốn toàn lực chống cự, nhưng cũng không có chút tác dụng nào. Ông ta trực tiếp giống như là châu chấu đá xe, thân thể cũng vỡ vụn giữa không trung, trong nháy mắt liền hoàn toàn bị diệt vong. Toàn bộ Bái Nguyệt giáo bị diệt, Diệp Thiên tiến vào trong đó vơ vét một phen tài nguyên xong, đang định rời đi. Đột nhiên phát hiện bên trong địa mạch chuyển ra một luồng khí tức quỷ dị. Hắn đến sâu trong địa mạch, lại phát hiện ra một cái hang khổng lồ đen nhánh sâu thẳm, không biết là thông đến nơi nào, cũng khiến hắn không nhịn được sửng sở. Do dự một lát sau, hắn vẫn bước vào trong đó. Diệp Thiên bước vào cái hang khổng lồ đen nhánh sâu thẳm kia, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí bao bọc lấy mình. Không gian xung quanh dường như đang không ngừng vặn mèo, gấp khúc, trước mắt là một màu hỗn độn, dường như đang ở thời khắc vũ trụ mới hình thành. Không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên sáng tỏ, một bí cảnh hùng vĩ và thần bí xuất hiện trước mắt hắn. Nơi đây ánh sáng lấp lánh, nhưng lại không phải là ánh sáng thông thường. Mỗi một luồng sáng đều như ẩn chứa ảo diệu của một thế giới. Xung quanh là những hòn đảo lơ lửng. Trên đảo có những kiến trúc và thực vật kỳ hình quái trạng, có cái giống như được điêu khắc từ thủy tinh, phản chiếu ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Có cái thì giống như được đúc từ đồng xanh cổ xưa, tỏa ra khí tức cổ xưa và thần bí. Diệp Thiên có thể cảm nhận được, khí tức nơi đây cực kỳ phức tạp, dường như có sức mạnh đến từ các thế giới khác nhau giao dịch. Hắn thử bước về phía trước một bước, không gian dưới chân gợn lên một trận gợn sóng, dường như bước chân này đã vượt qua vô số thời không. Trên một hòn đảo, hắn phát hiện một số phù văn cổ xưa, những phù văn này lấp lánh ánh sáng kỳ dị, mơ hồ tiết lộ một số thông tin. Diệp Thiên đến gần quan sát, phát hiện những phù văn này dường như đang kể về lai lịch của bí cảnh này. Thì ra, nơi đây là điểm giao nhau kết nối của vô số thế giới, là không gian đặc biệt tồn tại từ khi vũ trụ mới sinh ra. Từng có vô số cường giả đến đây, tìm kiếm đột phá và cơ duyên, nhưng cũng có không ít người lạc lối trong sức mạnh thế giới phức tạp này. Tiếp tục đi sâu vào, hắn gặp phải một số sinh vật kỳ dị. Có con giống như sứa trong suốt, lại có những xúc tu như tia chớp, lượn lờ giữa không trung, có con thì là chim bay toàn thân cháy rực lửa, tiếng hót của chúng dường như có thể xuyên thấu linh hồn. Những sinh vật này dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Diệp Thiên, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn, như đang xem xét một kẻ xâm nhập. Diệp Thiên cẩn thận tiến về phía trước, hắn biết ở một nơi đầy ẩn số như thế này, bất kỳ một sơ suất nào cũng có thể mang đến nguy hiểm chết người. Cũng khiến trong mắt Diệp Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong Bái Nguyệt giáo này lại còn có nơi thần dị như vậy sao? Bí cảnh mà nơi này thông đến, dường như là một địa điểm đặc biệt được hình thành bởi sự giao dịch của chư thiên vạn giới, lại bị tu sĩ Bái Nguyệt giáo tìm thấy, dùng làm bí cảnh thí luyện của tông môn sao? Diệp Thiên cẩn thận tiếp tục đi sâu vào, phía trước dường như xuất hiện một vùng biển cả, trong đó đầy khí tức chết chóc, mà trung tâm lại có một hòn đảo nhỏ màu xanh lá cây. Phía trên bầu trời thì có vô tận sấm sét quấn quanh, khí thế ngút trời. Diệp Thiên khẽ động tâm niệm, đang định đến hòn đảo nhỏ kia xem là tình huống gì. Đột nhiên bên tai lại lần nữa xuất hiện tiếng thông báo của hệ thống. Đinh, chúc mừng chủ nhân, ở trên hòn đảo nhỏ phía trước phát hiện một vị đệ tử có tiềm lực vượt qua 10 sao, xin hãy mau chóng thu nhận nàng làm đồ đệ. Nếu có thể thu nhận nàng làm đồ đệ, sẽ nhận được phần thưởng kinh người. Đệ tử có tiềm lực vượt qua 10 sao. Nghe thấy lời này xong, trong mắt Diệp Thiên tự nhiên cũng không nhịn được lộ ra vẻ hưng phấn. Vị đệ tử có tiềm lực vượt qua 10 sao này hắn vẫn là lần đầu tiên thu nhận, không biết là sẽ được thưởng gì, lập tức liền nhanh chóng bay về phía hòn đảo kia. Sau khi lên đảo, hắn lập tức nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ kinh hãi. Chỉ thấy ở chính giữa hòn đảo nhỏ, có một gốc cây liễu lặng lẽ đứng đó. Cành liễu khẽ đung đưa theo gió, lại dường như mang theo một vẻ thần vận khác biệt. Trên mỗi một chiếc lá liễu đều lưu chuyển ánh sáng mờ ảo, tựa như ẩn chứa linh lực vô tận. Diệp Thiên chậm rãi đến gần gốc cây liễu này, mà cũng chính vào lúc hắn cách gốc cây liễu còn mấy bước chân, cũng có cảnh tượng vô cùng kỳ dị xảy ra. Gốc cây liễu kia lại bắt đầu rung chuyển dữ dội, cành liễu nhanh chóng múa may, ánh sáng càng thêm mạnh mẽ. Ngay sau đó, trong ánh sáng một bóng dáng thướt tha dần dần hiện ra. Đợi ánh sáng tan đi, một mỹ nhân tuyệt đại phương hoa xuất hiện trước mắt Diệp Thiên. Nàng thân hình uyển chuyển, một chiếc váy dài màu xanh lá cây khỏa thân, vạt váy tung bay theo gió, tựa như sự linh động của cành liễu kia. Da trắng hơn tuyết, mặt như hoa đảo, một đôi mắt sáng như sao trời sáng chói, toát lên vẻ linh động và thông tuệ. Môi son không cần điểm mà vẫn đỏ, khoe miệng hơi nết lên mang theo nụ cười nhẹ nhàng như có như không, khiến người ta nhìn thấy khó quên. Chương 78, gặp gỡ của Vân Mộng. Chương 78, gặp gỡ của Vân Mộng. Diệp Thiên nhìn nữ tử hóa hình trước mắt, trong lòng đầy kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Nhớ lại lời nhắc của hệ thống, biết rằng vị trước mắt chính là đệ tử có tiềm lực vượt qua 10 sao kia. Nữ tử kia khẽ cúi người, hành lễ, giọng nói trong trẻo như banh vàng trong cốc, "Tiểu nữ tử Vân Mộng, ra mắt tiền bối." Diệp Thiên cười gật đầu, nói, "Ngươi chính là Vân Mộng. Ta là Diệp Thiên, hôm nay tình cờ đến đây, được hệ thống chỉ dẫn, biết ngươi có tiềm lực phi thường, không biết ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không?" Vân Mộng nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lên một tia suy tư, sau đó dịu dàng cúi lạy, được tiền bối coi trọng, tiểu nữ tự nguyện bái nhập môn hạ tiền bối, theo tiền bối tu hành. Diệp Tiên thấy vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức chính thức thu Vân Mộng làm đồ đệ. Cùng lúc đó, tiếng thông báo của hệ thống lại lần nữa vang lên bên tai hắn, "Đinh, chúc mừng chủ nhân thành công thu nhận đệ tử tiềm lực vượt qua 10 sao Vân Mộng, phần thưởng như sau: thượng phẩm pháp bảo Càn Khôn đỉnh một tòa, địa giai thượng phẩm công pháp Cửu chuyển Hỗn Nguyên công một bộ, thiên nhiên linh dịch 10 bình, tiên phẩm đan dược Cửu chuyển Hoàn Hồn đan 10 viên." Diệp Tiên nghe thấy chuỗi phần thưởng phong phú này, ý cười trên mặt càng đậm hơn, hắn nhìn về phía Vân Mộng, nói, "Từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử môn hạ của ta, vi sư tự nhiên sẽ tận tâm chỉ dạy ngươi, giúp ngươi đi xa hơn trên con đường tu hành này." Vân Mộng ngoan ngoãn gật đầu, nói, "Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ tu hành, không phụ lòng mong đợi của sư phụ." Sau đó, Diệp Tiên dẫn Vân Mộng rời khỏi hòn đảo nhỏ này, bắt đầu tiếp tục khám phá trong bí cảnh thần bí này. Trên đường đi, Diệp Tiên đem bộ Cửu chuyển Hỗn Nguyên công vừa nhận được truyền thụ cho Vân Mộng, lại đưa cho nàng một bình thiên nhiên linh dịch, giúp nàng củng cố tu vi, nâng cao linh lực. Vân Mộng vốn đã có tu vi Dương Thần cảnh tầng thứ 9, nhận được cơ duyên như vậy, tu luyện lại càng làm ít công to, linh lực không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, ngày càng hùng hồn. Nàng vừa tu luyện, vừa thỉnh giáo Diệp Tiên về những nghi vấn trong tu hành. Diệp Tiên cũng kiên nhẫn giải đáp, hai thầy trò sống chung khá hòa thuận. Sau khi lại khám phá một phen trong bí cảnh này, họ gặp phải một sơn cốc đầy cấm chế. Xung quanh sơn cốc kia mây mù bao phủ, mơ hồ có dao động linh lực mạnh mẽ từ bên trong truyền ra, trên cấm chế lấp lánh phù văn phức tạp, vừa nhìn đã biết bên trong chắc chắn cất giấu vật bất phàm. Diệp Tiên nhìn chằm chằm cấm chế của sơn cốc kia, khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ cách phá giải. Vân Mộng ở bên cạnh cũng tò mò nhìn, nàng tuy tu hành nhiều năm, nhưng đối mặt với cấm chế phức tạp mạnh mẽ như vậy, cũng hoàn toàn không có manh mối. Diệp Tiên thử dùng linh lực chạm vào cấm chế kia, muốn thử xem uy lực của nó. Ngay khoảnh khắc linh lực vừa tiếp xúc với cấm chế, phù văn cấm chế kia ánh sáng rực rỡ, lại phóng ra từng đạo tấn công linh lực bắn về phía Diệp Thiên và Vân Mộng. Diệp Thiên vội vàng che chắn trước người Vân Mộng, thi triển một đạo linh lực hộ thuẫn, chặn đứng toàn bộ những đòn tấn công kia. "Sư phụ, cấm chế này lợi hại quá, chúng ta phải làm sao để vào trong đây?" Vân Mộng hỏi với vẻ mặt lo lắng. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói, "Không sao, vi sư nghiên cứu kỹ lại một chút, nhất định có thể tìm ra cách phá giải." Nói xong, hắn liền càng thêm chuyên chú quan sát phù văn trên cấm chế kia, cố gắng tìm ra sơ hở từ đó, mở ra cơ duyên ẩn giấu trong sơn cốc này. Diệp Thiên vừa quan sát phủ văn cấm chế, vừa trò chuyện với Vân Mộng. "Đỗ Nhi à, vi sư những năm này cũng đã trải qua bao mưa gió, phiêu bạt khắp các thế giới, thấy vô số chuyện kỳ lạ, cũng gặp phải không ít cường địch." Diệp Thiên khẽ cảm thán. Vân Mộng tò mò hỏi, "Sư phụ, vậy người đã đến những nơi kỳ diệu nào rồi ạ?" Diệp Thiên nhớ lại nói, "Vi sư từng đến Viêm Ma đại lục lửa cháy ngập trời, ở đó, sức mạnh ngọn lửa tràn ngập từng tấc không gian, người tu luyện đều lấy việc điều khiển ngọn lửa làm năng lực. Còn có băng tinh tuyết vực lạnh lẽo thấu xương, quanh năm bị băng tuyết bao phủ, nhưng trong đó lại ẩn chứa băng linh chi lực thuần khiết, có thể giúp người ta lĩnh ngộ băng chi đại đạo. Lại càng có linh huyễn chi cảnh thần bí, bên trong tràn ngập các loại cạm bẫy ảo thuật, một bước không cẩn thận liền sẽ lạc lối trong đó." Vân Mộng nghe đến nhập thần, trong mắt đầy vẻ khao khát. Diệp Thiên tiếp tục nói, "Đồ Nhi, ngươi lại có kinh nghiệm gì? Thân thể hóa hình này của ngươi, chắc hẳn có chỗ bất thường nhỉ?" Vân Mộng khẽ cúi đầu, chậm rãi nói, "Sư phụ, thật ra con vốn là người thượng giới, ở thượng giới kia, con từng là một phương cường giả, được tôn xưng là Liễu Thần. Con nắm giữ sức mạnh sinh mệnh và một chi lực mạnh mẽ, nơi con đến, sinh cơ bừng bừng. Nhưng con lại bị người ta ghen ghét, bị mấy đại cường giả ngấm ngầm đánh lén. Sau một trận đại chiến thảm khốc, con trọng thương rơi vào một dòng chảy hỗn loạn, cơ duyên xào hợp mới đến được nơi thần bí này, sau đó liền ở đây, cho đến hôm nay gặp được sư phụ." Diệp Thiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Đồ Nhi lại có kinh nghiệm khúc chết như vậy, khó trách lại có tiềm lực vượt qua 10 sao thế này. Nói xong, Diệp Thiên khẽ động tâm niệm, xem xét bảng thuộc tính của Vân Mộng, họ tên, Vân Mộng tuổi, trông trẻ trung, thực tế tuế nguyệt dài lâu cảnh giới, Dương Thần cảnh tầng thứ 9 thân phận, Nguyên Liễu Thần thượng giới, hiện là đệ tử Diệp Thiên tư chất tu luyện, tư chất tiên giai thượng phẩm, chú thích, tư chất chia làm, Hoàng Huyền Địa Thiên Hoàng Thánh Đế Tiên. Thiên phú khác, Thiên phú một hệ tiên giai thượng phẩm, Thiên phú sinh mệnh thánh giai trung phẩm, Thiên phú linh hồn đế giai hạ phẩm thể chất, Liễu Thần chi thể, có thể giao tiếp với thiên địa mục linh, nắm giữ sinh mệnh chi lực, có năng lực tự lành và trưởng thành siêu cường, công pháp, Mục Linh Thánh Điển, tiên giai thượng phẩm, sinh mệnh hồi xuất quyết, thánh giai trung phẩm, thần thông, Liễu Ảnh phân thân, có thể phân hóa ra nhiều Liễu Ảnh phân thân, hỗ trợ chiến đấu hoặc tu luyện. Phân thân sở hữu một phần thực lực của bản thể, sinh mệnh chi vực, mở ra một vùng sinh mệnh chi vực, trong lĩnh vực quân bạn tốc độ hồi phục sinh mệnh tăng mạnh, sinh mệnh chi lực của quân địch bị áp chế, tiềm lực vượt qua 10 sao khí vận, màu cam, cấp bậc khí vận, đen trắng vàng lục lam đỏ tím cam vàng kim 10 loại màu sắc khí vận. Diệp Thiên nhìn bảng thuộc tính của Vân Mộng, trong lòng đầy kinh ngạc và mong đợi, đệ tử ưu tú như vậy, sau này chắc chắn sẽ tỏa sáng, rực rỡ trên con đường tu hành. Ngay lúc này, Diệp Thiên dường như đã phát hiện ra một số quy luật của phù văn cấm chế, hắn sáng mắt lên, nói, "Đồ Nhi, vi sư dường như đã tìm ra cách phá giải cấm chế này rồi. Sự sắp xếp của phù văn này trông có vẻ lộn xộn vô trật tự, thực tế lại ngầm khớp với thiên địa chí lý, chỉ cần chúng ta chạm vào theo tần suất dao động linh lực đặc định, có lẽ có thể mở ra lối vào của sơn cốc này." Vân Mộng nghe vậy, trong lòng vui mừng, sư phụ quả nhiên thông tuệ hơn người, vậy chúng ta mau thử đi. Diệp Tiên hít sâu một hơi, điều động linh lực trong cơ thể, theo quy luật hắn đã phát hiện ra, chậm rãi truyền linh lực vào phù văn cấm chế. Vân Mộng ở bên cạnh căng thẳng quan sát, chỉ thấy phù văn cấm chế kia dưới sự chạm vào của linh lực Diệp Tiên, tần suất ánh sáng lấp lánh dần dần thay đổi, dao động linh lực vốn cuồng bạo cũng bắt đầu trở nên ổn định. Chương 79, luyện hóa linh châu chương 79, luyện hóa linh châu đột nhiên, một luồng ánh sáng từ trung tâm cấm chế bắn ra. Ngay sau đó, lối vào sơn cốc từ từ mở ra, một luồng khí tức linh lực đậm đặc ập đến. Diệp Thiên dẫn Vân Mộng cẩn thận bước vào sơn cốc, chỉ thấy trong sơn cốc kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Linh vật quý hiếm lấp lánh ánh sáng. Ở cuối sơn cốc, có một thạch đài cổ xưa, trên thạch đài đặt một viên linh châu tỏa ra ánh sáng xanh lam vũ vất. Diệp Thiên cảm nhận được viên linh châu này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, dường như có liên quan đến pháp tắc không gian. Hắn nói với Vân Mộng, "Đồ nhi, viên linh châu này chắc chắn không phải vật tầm thường, nếu có thể luyện hóa nó, sẽ rất có ích cho việc tu hành của ngươi." Vân Mộng nhìn linh châu, trong mắt lóe lên một tia khao khát, nhưng nàng nói, "Sư phụ, viên linh châu này đã được chúng ta phát hiện trong sơn cốc này, lẽ ra nên do sư phụ dùng trước." Diệp Thiên cười lắc đầu, "Đồ nhi không cần từ chối, ngươi tiềm lực vô hạn, viên linh châu này đối với ngươi giúp ích lớn hơn, vi sư đã có rất nhiều pháp bảo cấm pháp, viên linh châu này thuộc về ngươi rồi." Vân Mộng trong lòng cảm động, nói, "Đa tạ sư phụ hậu ái, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành, không phụ lòng mong đợi của sư phụ." Sau đó, Vân Mộng dưới sự hộ pháp của Diệp Thiên, bắt đầu luyện hóa viên linh châu này. Theo quá trình luyện hóa diễn ra, trên người Vân Mộng tỏa ra khí tức ngày càng mạnh mẽ. Cảm nộ của nàng đối với pháp tắc không gian cũng không ngừng sâu sắc hơn, linh lực trong cơ thể lại càng giống như sông lớn chảy xiết, mãnh liệt cuồn cuộn. Cũng có thể nói là dáng vẻ khủng bố vô tận, quả thực giống như là dáng vẻ vô biên vô. Mà vào lúc này, cũng chính là lúc Vân Mộng luyện hóa linh châu, Diệp Thiên thì ở bên cạnh cảnh giác bảo vệ. Thân thức của hắn lan tỏa ra, bao phủ cả sơn cốc, để phòng có bất kỳ nguy hiểm không biết nào lặng lẽ tiếp cận. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh sáng trên người Vân Mộng càng thêm mạnh mẽ, viên linh châu màu xanh lam vũ vất kia dần dần dung nhập vào cơ thể nàng. Khí tức của nàng cũng không ngừng tăng lên. Cuối cùng, cùng với một luồng ánh sáng xanh lam sáng chói lóe lên, Vân Mộng đã thành công luyện hóa linh châu. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia thần quang màu xanh lam vũ vất, đó là biểu hiện của việc bước đầu nắm giữ pháp tắc không gian. Vân Mộng đứng dậy, hướng Diệp Tiên dịu dàng bái tạ, "Sư phụ, nhờ có sự bảo vệ của người, Đồ Nhi mới có thể thuận lợi luyện hóa viên linh châu này. Bây giờ đối với không gian chi lực đã có chút cảm ngộ, sau này nhất định có thể hỗ trợ sư phụ tốt hơn." Diệp Thiên hài lòng gật đầu, "Không tệ, Đồ Nhi ngộ tính cực cao. Bây giờ thực lực của ngươi lại có tiến bộ. Chúng ta có thể tiếp tục khám phá trong bí cảnh này, nói không chừng còn có cơ duyên khác." Hai thầy cho tiếp tục tiến về phía trước trong bí cảnh, không lâu sau, họ đến một khu rừng kỳ dị. Cây cối trong khu rừng này cao lớn vô cùng, mỗi một cây đều giống như một ngọn núi nhỏ, trên thân cây đầy những đường vân thần bí, dường như đang kể những câu chuyện cổ xưa. Hơn nữa, cây cối ở đây dường như đều ẩn chứa linh lực mạnh mẽ, không khí xung quanh cũng trở nên đặc biệt nặng nề. Vân Mộng tò mò đến gần một cây đại thụ, vừa duỗi tay muốn chạm vào. Đột nhiên, cây cối xung quanh như bị kích hoạt, cành cây điên cuồng múa may, quất về phía Vân Mộng và Diệp Thiên. Diệp Thiên thấy vậy, quát lớn một tiếng, thi triển một đạo linh lực hộ thuẫn mạnh mẽ, chặn đứng toàn bộ những cành cây kia. Khu rừng này có chút kỳ quái, Đồ Nhi cẩn thận, Diệp Thiên nhắc nhở. Vân Mộng cũng ý thức được nguy hiểm, nàng điều động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị ứng phó. Lúc này, từ sâu trong rừng truyền đến một tiếng gầm gừ trầm thấp, dường như có sinh vật mạnh mẽ nào đó bị hành động của họ chọc giận. Theo tiếng gầm gừ ngày càng gần, một con mục linh cự thú khổng lồ chậm rãi hiện thân. Con cự thú này thân hình như núi cao hùng vĩ, toàn thân được cấu tạo bởi gỗ cứng rắn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng đỏ hùng dữ, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển. "Sư phụ, đây là mục linh cự thú, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, giỏi điều khiển một hệ linh lực để tấn công. Hơn nữa da dày thịt béo, rất khó đối phó." Vân Mộng ngưng trọng nói. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, "Không sao, Đồ Nhi. Hôm nay chúng ta liền liên thủ chế phục nó, trên người con cự thú này nói không chừng cũng có vật quý giá." Nói xong, Diệp Thiên ra tay trước, hắn thi triển chiêu thức mạnh mẽ trong cựu chuyển hôn nguyên công. Một đạo hôn nguyên linh lực hóa thành quang trường khổng lồ, đánh về phía một linh cự thú. Cự thú cảm nhận được uy hiếp, mở miệng mở AU, phun ra một cột một hệ linh lực thô cường, va chạm với quang trường của Diệp Thiên, phát ra tiếng nổ vang trời. Vân Mộng cũng không chịu thua kém, nàng thi triển liều ảnh phân thân, lập tức phân hóa ra mấy phân thân giống hệt mình, tấn công về phía cự thú từ các hướng khác nhau. Các phân thân phối hợp ăn ý với bản thể Vân Mộng. Có cái thi triển pháp thuật trong một linh thánh điện tấn công vào mắt cự thú, có cái thì lợi dụng sinh mệnh chi vực làm suy yếu sức mạnh của cự thú. Một linh cự thú bị đòn tấn công của Diệp Thiên và Vân Mộng đánh cho liên tục gầm lên giận dữ. Nó vung móng vuốt khổng lồ, cố gắng đập nát phân thân của Vân Mộng. Nhưng Vân Mộng linh hoạt điều khiển phân thân né tránh, đồng thời bản thể không ngừng phát động những đòn tấn công mạnh mẽ hơn. Diệp Thiên nhân lúc cự thú bị Vân Mộng kiềm chế, thân hình lóe lên, đến phía trên đỉnh đầu cự thú. Hai tay kết ấn, thi triển một môn thần thông phong ấn mạnh mẽ. Một trận pháp phủ văn màu vàng kim từ từ hạ xuống, bao phủ lấy cơ thể cự thú. Cự thú dãy rủa muốn thoát ra, nhưng dưới sự tấn công hợp lực của Diệp Thiên và Vân Mộng, sức mạnh của nó dần dần bị suy yếu. Cuối cùng, một linh cự thú bị chế phục thành công, thân hình khổng lồ của nó ầm ầm đổ xuống, làm tung lên một đám bụi đất. Diệp Thiên và Vân Mộng đến gần cự thú, phát hiện bên trong cơ thể nó có một viên một hệ bổn nguyên tinh hạch này ẩn chứa sức mạnh một hệ cực kỳ thuần khiết, có ích rất lớn cho việc tu luyện thiên phú một hệ của Vân Mộng. Diệp Thiên đưa tinh hạch cho Vân Mộng, "Đồ Nhi, tinh hạch này thuộc về ngươi, ngươi có thể dùng nó để nâng cao hơn nữa một hệ chi lực của mình." Vân Mộng nhận lấy tinh hạch, cảm kích nói, "Đa tạ sư phụ, có tinh hạch này, Đồ Nhi nhất định có thể tiến thêm một bước trên con đường tu luyện một hệ." Hai thầy cho nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tiến sâu vào bí cảnh. Trên đường đi họ lại gặp phải các loại nguy hiểm và cơ duyên kỳ lạ khác nhau. Mỗi lần đều dựa vào sự ăn ý và thực lực của nhau để hóa giải nguy hiểm, thu hoạch tương đối khá. Trong quá trình tiến sâu vào bí cảnh, Diệp Thiên và Vân Mộng đến bên bờ một con linh hà đang chảy xiết. Nước sông lấp lánh ánh sáng kỳ dị, tỏa ra khí tức linh lực đậm đặc, dường như là một sợi dây liên kết chạy xuôi sự sống và năng lượng. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Linh Hà, nếu có điều suy nghĩ nói, linh lực con sông này sung mãn như vậy, trong đó chắc chắn có vật bất phàm. Đỗ Nhi, ngươi hãy cẩn thận đề phòng, vi sư dò xét đáy sông này xem sao. Nói xong, Diệp Thiên quanh thân linh lực bắt đầu khởi động hình thành một lớp hộ thuẫn, chậm rãi lặn vào trong Linh Hà. Vân Mộc đứng trên bờ, mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt sông, trong tay âm thầm ngưng tụ linh lực, đề phòng có tình huống đột xuất. Một lát sau, mặt nước Linh Hà đột nhiên gợn lên những gợn sóng khổng lồ, ngay sau đó, một con linh quy khổng lồ từ đáy sông phá sóng mà ra, trên lưng rùa trở đi một tòa thủy tinh cung điện cổ xưa, cung điện tỏa ra ánh sáng sáng lạ, khiến người ta hoa mắt thần mê. Chương 80, thần điện cổ xưa chương 80, thần điện cổ xưa Diệp Thiên theo sát phía sau, nhảy ra khỏi mặt nước, rơi xuống bên cạnh Vân Mộc. Con linh quy này dường như đang bảo vệ tòa thủy tinh cung điện này, Đồ Nhi, chúng ta muốn vào trong đó, e rằng phải qua được cửa ải của nó trước. Diệp Thiên nói. Linh quy phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, trong đôi mắt bắn ra hai luồng ánh sáng lăng lệ ác liệt khóa chặt Diệp Thiên và Vân Mộc. Ngay sau đó, nó mở miệng khổng lồ, phun ra từng đạo thủy tiễn, như mưa rào bắn về phía hai người. Diệp Thiên giơ tay vung lên, một tấm chắn linh lực lập tức triển khai, chặn đứng toàn bộ thủy tiễn. Đồ Nhi, chúng ta cùng ra tay, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thiên hét lên. Vân Mộc đáp một tiếng, Liễu Ảnh phân thân lại lần nữa xuất hiện, cùng bản thể thi triển pháp thuật trong một linh thánh điện, vô số dây leo từ dưới đất phá đất mà ra, quấn về phía Linh Quy. Linh Quy thấy vậy, thân hình khổng lồ bật mèo, trên mai rùa hiện lên một lớp ánh sáng màu xanh lam, đẩy bật toàn bộ dây leo ra. Diệp Thiên nhân lúc Linh Quy bị Vân Mộng kiềm chế, thân hình như điện, áp sát lên. Hắn thi triển hết bản lĩnh, quyền ảnh như sao, liên tục đánh mạnh vào đầu Linh Quy. Linh Quy đau đớn, tức giận vung móng vuốt trước, cùng Diệp Thiên triển khai một trận cận chiến kịch liệt. Trong chốc lát, bên bờ Linh Hà linh lực, ánh sáng lấp lánh. Dưới sự phối hợp an ý của Diệp Thiên và Vân Mộng, Linh Quy dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Vân Mộng nhìn đúng thời cơ, toàn lực thi triển sinh mệnh chi vực, bao phủ lấy Linh Quy. Dưới sự áp chế của sinh mệnh chi vực, sức mạnh của Linh Quy suy yếu đáng kể, hành động cũng trở nên chậm chạp. Diệp Thiên thấy vậy, thi triển một đạo thuật phong ấn mạnh mẽ, tạm thời giam cầm Linh Quy. "Sư phụ, con Linh Quy này đã bị chế ngự, chúng ta có thể vào Thủy Tinh cung điện rồi." Vân Mộng nói. Diệp Thiên gật đầu, hai người đi về phía Thủy Tinh cung điện. Cửa lớn của cung điện từ từ mở ra, một luồng khí tức cổ xưa và thần bí ập đến. Bên trong cung điện, bày biện các loại bảo vật kỳ dị và điện tịch cổ xưa. Diệp Thiên ở một góc phát hiện một cuốn bí tịch công pháp tỏa ra ánh sáng vàng ròng, tên là Linh Nguyên Thánh Tâm Quyết. Công pháp này dường như có liên hệ mật thiết với nguồn linh lực của Linh Hà, sau khi tu luyện có thể tăng mạnh tốc độ cảm nhận và hấp thu linh lực. Vân Mộng thì ở một căn phòng khác tìm thấy một viên linh tâm thạch trong suốt như pha lê. Viên đá này có thể thanh lọc và nâng cao phẩm chất linh lực của người tu luyện, có tác dụng không thể đo lường đối với con đường tu luyện của nàng. Đỗ Nhi, hôm nay chúng ta thu hoạch tương đối khá. Bộ Linh Nguyên Thánh Tâm Quyết này vi sư tu luyện trước một phen, đợi có thành tựu rồi, sẽ truyền thụ lại cho ngươi. Ngươi thì hãy tận dụng tốt viên linh tâm thạch này để nâng cao linh lực bản thân. Diệp Thiên nói. Vân Mộng ngoan ngoãn gật đầu, vâng, sư phụ. Đỗ Nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ lòng mong đợi của sư phụ. Trong Thủy Tinh cung điện, Diệp Thiên và Vân Mộng bắt đầu bế quan tu luyện, nhờ vào linh lực và bảo vật nơi đây, thực lực của cả hai đều được nâng cao rõ rệt. Đợi tu luyện kết thúc, hai thầy trò lại lần nữa bước lên hành trình khám phá bí cảnh. Sau khi rời khỏi Thủy Tinh cung điện, Diệp Thiên và Vân Mộng tiếp tục đi dọc theo Linh Hà, không lâu sau liền nhìn thấy xa xa có một hòn đảo khổng lồ lơ lửng giữa không trung, xung quanh hòn đảo mây mù bao phủ, mơ hồ có ánh hào quang lấp lánh, toát ra một luồng khí tức thần thánh và thần bí. Sư phụ, hòn đảo kia trông không tầm thường, nói không chừng có cơ duyên tuyệt thế nào đó. Vân Mộng nói với ánh mắt đầy mong đợi. Diệp Thiên khẽ gật đầu, ừm, chúng ta đến đó dò xét xem sao. Nói xong, hắn dẫn Vân Mộng bay lên, lao nhanh về phía hòn đảo lơ lửng kia. Khi họ đến gần hòn đảo, lại phát hiện xung quanh có một lớp cấm chế mạnh mẽ, cấm chế này tỏa ra ánh sáng bảy màu, phù văn lấp lánh dường như ẩn chứa ảo diệu vô tận. Diệp Thiên thử dùng linh lực chạm vào, lại bị một luồng sức mạnh dịu dàng đẩy lùi lại. Cấm chế này khá khó giải quyết, Đồ Nhi, chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng một phen. Diệp Thiên nhíu mày nói. Vân Mộng bay chậm quanh cấm chế, cẩn thận quan sát phù văn trên đó. Một lát sau, nàng sáng mắt lên, sư phụ, con phát hiện những phù văn này có điểm tương đồng với một số cấm chế cổ xưa con từng thấy ở thượng giới, dường như cần tần suất linh lực và thủ ấn đặc định phối hợp mới có thể phá giải. Diệp Thiên trong lòng vui mừng, Đồ Nhi quả nhiên kiến thức bên bác, vậy chúng ta liền thử theo ý tưởng của ngươi. Thế là Vân Mộng bắt đầu dẫn dắt Diệp Thiên, hai người theo tiết tấu và thủ ấn đặc định, chậm rãi rót linh lực vào trong cấm chế. Cùng với nỗ lực của họ, ánh sáng của cấm chế dần dần mở đi, phù văn cũng bắt đầu từ từ xoay tròn. Cuối cùng, sau một trận rung động nhẹ, cấm chế đã được phá giải thành công, một cánh cửa hiện ra trước mặt họ. Diệp Thiên và Vân Mộng nhìn nhau, cẩn thận bước vào trong đó. Cảnh sát trên đảo đẹp không sao tả xiết, kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc, còn có rất nhiều linh tuyển tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Ở trung tâm hòn đảo, có một tòa thần điện cổ xưa. Cửa lớn thần điện đóng chặt, trên cửa khắc đầy các nhân vật và cảnh tượng trong thần thoại truyền thuyết, dường như đang kể một đoạn lịch sử xa xưa. Diệp Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa lớn thần điện ra, bên trong tràn ngập một luồng uy áp đậm đặc. Ở chính giữa thần điện, có một pho tượng thần khổng lồ. Trong tay tượng thần nắm một thanh thần kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt, trên thân kiếm dường như có linh văn đang chuyển động. Kiếm này chắc chắn không phải vật tầm thường, Đồ Nhi, ngươi có thể tiến lên thử xem có duyên với ngươi không? Diệp Thiên nói. Vân Mộng chậm rãi đi về phía tượng thần, khi nàng đến gần, thanh thần kiếm kia đột nhiên phát ra một trận cộng hưởng mãnh liệt, ánh sáng rực rỡ. Vân Mộng giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, lập tức, một luồng sức mạnh cường đại tràn vào cơ thể nàng, khí tức của nàng lập tức tăng gọn. Sư phụ, con có thể cảm nhận được thanh kiếm này tâm ý tương thông với con, nó dường như đã chờ đợi con rất lâu rồi. Vân Mộng kích động nói. Diệp Thiên cười nói, đã như vậy, đây chính là cơ duyên của ngươi rồi. Có thanh thần kiếm này tương trợ, thực lực của ngươi chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Ngay lúc Vân Mộng vui mừng, thần điện đột nhiên rung chuyển dữ dội, trên các bức tường xung quanh bắt đầu hiện ra từng đạo ánh sáng màu đỏ, dường như đã kích hoạt cơ quan nào đó. Không ổn, Đồ Nhi cẩn thận. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng đến bên cạnh Vân Mộng, cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ thấy từ các góc của thần điện tràn ra một đám khôi lỗi vệ sĩ, những con khôi lỗi này toàn thân được chế tạo từ tinh thiết. Đôi mắt lấp lánh ánh sáng đỏ, trong tay nắm các loại vũ khí, lao về phía Diệp Thiên và Vân Mộng. Diệp Thiên không chút do dự thi triển pháp thuật tấn công mạnh mẽ, từng đạo linh lực quang thúc bắn về phía khôi lỗi vệ sĩ. Vân Mộng cũng vung thần kiếm trong tay, kiếm quang chiếu sáng cả thần điện, mỗi một kiếm đều có thể đánh lùi khôi lỗi vệ sĩ mấy bước. Tuy nhiên, số lượng khôi lỗi vệ sĩ này rất đông, hơn nữa dường như có trận pháp nào đó gia trì, ngã xuống một nhóm lại tràn lên một nhóm khác, khiến Diệp Thiên và Vân Mộng rơi vào một trận khổ chiến. Đồ Nhi, chúng ta không thể tấn công mù quáng, cần phải tìm ra trận nhãn của những con khôi lỗi này, một lần phá vỡ. Diệp Thiên vừa chống đỡ đòn tấn công của khôi lỗi, vừa bình tĩnh nói. Chương 81, người bí ẩn trong sơn cốc. Chương 81, người bí ẩn trong sơn cốc. Vân Manh gật đầu vâng dạ, nàng nhắm mắt lại, dụng tâm cảm nhận dao động linh lực xung quanh. Một lát sau, nàng mở mắt, chỉ vào một góc thần điện, sư phụ, trận nhãn ở kia. Diệp Thiên nhìn theo hướng Vân Manh chỉ thấy ở góc đó có một quả cầu pha lê tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chính là hạt nhân của cả trận pháp khôi lỗi này. Được, Đồ Nhi, chúng ta hợp lực phá trận. Diệp Thiên hét lớn một tiếng rồi cùng Vân Manh đồng thời tung ra đòn tấn công mạnh nhất về phía trận nhãn. Dưới đòn tấn công toàn lực của họ, quả cầu pha lê lập tức vỡ tan, đám vệ sĩ khôi lỗi cũng lần lượt ngừng tấn công rồi ngã rạp xuống đất. Sau một hồi giày vò này, Diệp Thiên và Vân Manh đều có chút mệt mỏi nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Vân Manh nhận được thần kiếm, thực lực tăng mạnh, còn họ trong trận chiến với đám vệ sĩ khôi lỗi cũng có lĩnh ngộ sâu sắc hơn về việc vận dụng linh lực và kỹ xảo chiến đấu của bản thân. Sư phụ, trên đảo này vẫn còn những nơi khác đáng để khám phá, chúng ta tiếp tục thôi. Vân Manh nghỉ ngơi một lát rồi lại tràn đầy nhiệt huyết. Diệp Thiên nhìn dáng vẻ tích cực của Vân Manh, mỉm cười đầy vui mừng, được, vậy chúng ta tiếp tục khám phá, xem trên đảo này còn có bất ngờ gì đang chờ đợi chúng ta. Đúng lúc này, Diệp Thiên và Vân Manh tiếp tục đi sâu khám phá trên hòn đảo lơ lửng. Họ đi dọc theo một con đường nhỏ quanh co bằng ngọc thạch. Hai bên đường mọc đầy những linh thực lấp lánh ánh huỳnh quang, dường như đang chỉ đường cho họ. Đi đến một sơn cốc yên tĩnh, trong cốc vang vọng tiếng thanh tao, tựa như tiếng trời. Họ phát hiện một cái giếng linh cổ xưa, nước giếng trong vắt thấy đáy nhưng lại tỏa ra dao động lực lượng pháp tắc nồng đậm. Diệp Thiên ngồi xổm xuống, cẩn thận cảm nhận rồi nói, "Đồ Nhi, trong nước giếng này ẩn chứa sức mạnh của pháp tắc thời gian, nếu có thể hấp thu sẽ trợ giúp rất lớn cho việc ngươi lĩnh ngộ pháp tắc ở tầng thứ cao hơn." Vân Manh lộ vẻ vui mừng nhưng lại có chút lo lắng, "Sư phụ, pháp tắc thời gian này sâu sắc khó lường, Đồ Nhi sợ khó mà nắm giữ." Diệp Thiên nhẹ nhàng vỗ vai nàng, "Không sao, có vi sư ở bên cạnh hỗ trợ, ngươi cứ yên tâm thử xem." Vân Manh làm theo lời, chậm rãi đưa linh lực vào trong nước giếng, trong nháy mắt, không gian xung quanh dường như bặm mẻo, ý thức của nàng bị cuốn vào một dòng sông thời gian kỳ lạ. Diệp Thiên ở bên cạnh chăm chú quan sát, không ngừng dùng linh lực ổn định khí tức của Vân Manh để ngăn nàng bị lạc lối bởi sức mạnh thời gian. Sau một hồi cảm ngộ và hấp thu đầy gian nan, Vân Manh cuối cùng cũng thoát ra khỏi dòng sông thời gian, trong mắt nàng lóe lên ánh sáng sâu thẳm. Rõ ràng đã có hiểu biết sơ bộ về pháp tắc thời gian. Đa tạ sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy nhận thức về thế giới lại sâu sắc hơn rất nhiều. Tiếp tục tiến về phía trước, họ đến một khu rừng đá. Những cột đá này hình thù kỳ dị, có cái như người khổng lồ cao ngất, có cái như tiên thú linh động, mỗi cột đá đều khắc đầy văn tự và đồ án cổ xưa. Diệp Thiên cẩn thận quan sát rồi nói, đây dường như là thông tin truyền thừa do một vị đại năng thượng cổ nào đó để lại, nếu có thể giải mã, không chừng có thể nhận được công pháp tuyệt thế hoặc thần thông mạnh mẽ. Vân Manh tò mò đi vòng quanh cột đá, đột nhiên, nàng chạm vào một cơ quan. Một cánh cửa ánh sáng chậm rãi mở ra giữa rừng đá, bên trong truyền ra từng luồng lực hút mạnh mẽ, cuốn cả hai người vào trong đó ngay lập tức. Đợi họ ổn định thân hình, liền phát hiện mình đang ở trong một không gian kỳ lạ, xung quanh là vô vàn ánh sao lấp lánh, tựa như đang ở nơi sâu thẳm vũ trụ. Ở trung tâm không gian có một hạt nhân tinh thần khổng lồ, tỏa ra năng lượng nóng bỏng và tinh khiết. Hạt nhân tinh thần này ẩn chứa tinh lực và tạo hóa vô tận, Đồ Nhi, nếu chúng ta có thể luyện hóa nó, thực lực chắc chắn sẽ tạo ra bước nhảy vọt về trước. Diệp Thiên nói. Tuy nhiên, ngay khi họ đến gần hạt nhân tinh thần, một con cự thú ngưng tụ từ tinh lực đống xuất hiện từ hư không, toàn thân nó tỏa ra ánh sao chói mắt, tiếng gầm làm rung chuyển cả không gian. Diệp Thiên và Vân Manh lập tức chuẩn bị chiến đấu, Diệp Thiên thi triển Cán Cốt Đỉnh, miệng đỉnh mở rộng, tỏa ra lực hút mạnh mẽ, cố gắng kìm chân cự thú. Vân Manh thì tay cầm thần kiếm, thi triển Liễu Ảnh Phân Thân, từ nhiều hướng tấn công cự thú. Cự thú vung móng vuốt khổng lồ, dễ dàng đập nát mấy phân thân của Vân Manh, sau đó lao về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề hoảng hốt, vận chuyển Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công, đối đầu trực diện với cự thú. Mỗi lần va chạm đều gây ra chấn động dữ dội trong không gian. Vân Manh thừa cơ vòng ra sau lưng cự thú, dùng toàn lực đâm thần kiếm vào lưng nó, cự thú đau đớn, điên cuồng giãy giụa. Diệp Thiên nhìn đúng thời cơ, tăng cường lực hút của Càn Khôn Đỉnh, đồng thời thi triển thần thông phong ấn, cùng Vân Manh hợp lực từ từ áp chế cự thú. Sau một trận chiến kinh tâm động phách, họ cuối cùng đã chế ngự được cự thú. Sau đó, Diệp Thiên và Vân Manh bắt đầu cùng nhau luyện hóa hạt nhân tinh thần này. Trong quá trình luyện hóa, cơ thể họ được ánh sao bao bọc, linh lực và tinh lực không ngừng giao thoa, cảnh giới cũng đang chậm rãi tăng lên. Khi luyện hóa hoàn thành, Diệp Thiên thành công đột phá đến một cảnh giới mới, thực lực của Vân Manh cũng vượt xa trước đây. Rời khỏi rừng đá, Diệp Thiên và Vân Manh lại phát hiện một phòng luyện đan cổ xưa trên đảo. Trên vách tường phòng luyện đan phủ đầy linh đằng, ổ khóa đồng trên cửa loang lổ vết gỉ nhưng vẫn tỏa ra một mùi thuốc thoang thoảng. Diệp Thiên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nặng nề ra, bên trong bày biện đủ loại lò đan kiểu dáng cổ xưa, cùng một số dược thảo và khoáng thạch quý hiếm, tuy trải qua 5 tháng nhưng vẫn được bảo quản tốt. Đồ Nhi, nơi này xem ra là một nơi luyện đan tuyệt vời, nếu có thể luyện chế ra đan dược cao cấp ở đây, đều có lợi ích lớn cho việc tu hành của ngươi và ta. Vân Manh tò mò nhìn mọi thứ xung quanh, nói: "Sư phụ, người có giỏi thuật luyện đan không?" Diệp Thiên khẽ cười, vi sư biết sơ qua một hai, hôm nay sẽ luyện một lò đan ở đây, ngươi cứ ở bên cạnh quan sát học hỏi. Diệp Thiên chọn mấy loại linh thảo và khoáng thạch thích hợp, bỏ vào trong lò đan, sau đó hai tay kết ấn, bắt đầu điều khiển nhiệt độ ngọn lửa và việc truyền linh lực vào. Vân Manh chăm chú nhìn, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, nàng hiểu sâu sắc tầm quan trọng của thuật luyện đan đối với người tu hành. Thời gian trôi qua, trong lò đan tỏa ra mùi đan hương ngày càng nồng đậm, mắt thấy đan dược sắp thành hình. Đúng lúc này, trận pháp trong phòng luyện đan đột nhiên lóe lên, dường như bị mùi đan hương mạnh mẽ này kích hoạt. Từng đạo ánh sáng đan vào nhau, hình thành một vòng xoáy linh lực, bắt đầu điên cuồng hút lấy linh lực trong lò đan. Không ổn, có kẻ đã giở trò trên trận pháp, muốn cướp đoạt lò đan dược mà chúng ta sắp luyện thành. Diệp Tiên sắc mặt biến đổi, vội vàng tăng cường linh lực chuyển ra, cố gắng giữ vững lò đan. Vân Manh cũng phản ứng lại, nàng thi triển sinh mệnh chi vực, bao phủ lò đan, giảm bớt sự thất thoát linh lực. Đồng thời, nàng tay cầm thần kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng kẻ địch có thể xuất hiện. Đột nhiên, mấy bóng đen lóe lên từ góc phòng luyện đan, toàn thân chúng được bao phủ bởi áo choàng đen, không nhìn rõ mặt mũi. Một tên áo đen trong đó cười lạnh nói: "Các ngươi tưởng có thể dễ dàng kiếm được lợi ích trên đảo này sao? Phòng luyện đan này đã bị bọn ta để mắt từ lâu, lò đan dược này thuộc về bọn ta rồi." Chương 82, đệ tử mới chương 82, đệ tử mới Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, muốn cướp đoạt thì phải xem bọn ngươi có bản lĩnh đó không. Nói xong, hắn lấy ra một món pháp bảo từ trong càn khôn đỉnh rồi tấn công về phía đám người áo đen. Pháp bảo hóa thành một luồng sáng, lập tức đánh trúng một tên áo đen, đánh lui tên đó mấy bước. Vân Manh cũng không chịu yếu thế, nàng vung thần kiếm, kiếm ảnh như điện, chém về phía đám người áo đen. Đám người áo đen lũ lượt thi triển pháp thuật chống đỡ, nhất thời, linh lực trong phòng luyện đan dâng trào, ánh sáng lấp loé. Trong trận chiến kịch liệt, Diệp Thiên phát hiện thực lực của đám người áo đen này không thể xem thường, chúng phối hợp ăn ý, dường như có một loại trận pháp đặc biệt nào đó. Hắn vừa chiến đấu vừa quan sát sơ hở của đám người áo đen, cuối cùng, hắn phát hiện hạt nhân trận pháp là một kẻ cầm pháp trượng màu đen. Đồ Nhi, tấn công kẻ cầm pháp trượng kia, hắn là mấu chốt của trận pháp. Diệp Thiên hô lên. Vân Manh nghe vậy, tập trung sức mạnh lao về phía tên áo đen đó. Nàng thi triển liễu ảnh phân thân, nhiều phân thân cùng lúc bao vây tấn công, khiến tên áo đen mệt mỏi đối phó. Diệp Thiên thì thừa cơ phá vỡ trận pháp của đám người áo đen, đánh bại từng tên một. Sau một trận chiến đấu gian khổ, Diệp Thiên và Vân Manh đã thành công đánh lui đám người áo đen. Lúc này, đan dược trong lò cũng cuối cùng luyện chế thành công, từng viên đan dược tròn trịa đầy đặn tỏa ra ánh sáng hấp dẫn. Diệp Thiên lấy đan dược ra, đưa cho Vân Manh: "Đồ Nhi, đan dược này rất có ích cho việc củng cố tu vi của con, uống đi." Vân Manh cảm kích nhận lấy đan dược, sau khi uống xong, linh lực trong cơ thể càng thêm cô đọng. Hai thầy trò nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục khám phá trên hòn đảo lơ lửng. Họ đến địa đạo, phát hiện một trận pháp truyền thống, trận pháp tỏa ra ánh sáng thần bí, dường như kết nối với những nơi khác trong bí cảnh. "Sư phụ, chúng ta có đi qua trận pháp truyền tống này không ạ?" Vân Manh hỏi. Diệp Thiên trầm ngâm một lát rồi nói: "Nơi đằng sau trận pháp truyền tống này đầy dây những điều chưa biết, nhưng chúng ta đến đây chính là để tìm kiếm cơ duyên, không ngại thử một lần." Thế là, Diệp Thiên và Vân Manh bước vào trận pháp truyền tống, một luồng sáng lóe lên, họ bị truyền tống đến một khu vực hoàn toàn mới. Đây là một sa mạc nóng bỏng, trên trời mặt trời gay gắt treo cao, cắt nóng bỏng vô cùng, dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Hoàn cảnh nơi này khắc nghiệt, chúng ta phải hành động cẩn thận. Diệp Thiên nhắc nhở. Họ khó khăn tiến bước trong sa mạc, đột nhiên, trên trời xuất hiện một đám sa thú khổng lồ, sa thú nhe nanh múa vút lao về phía họ. Trong trận chiến ác liệt với sa thú giữa sa mạc nóng bỏng, Diệp Thiên và Vân Manh kề vai sát cánh, thi triển hết bản lĩnh mới đánh lui được đám sa thú này. Vừa kịp thở dốc, trong lòng Diệp Thiên đột nhiên dâng lên một cảm ứng kỳ lạ, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đang dẫn dắt hắn. Diệp Thiên nhắm mắt ngưng thần, một lát sau mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. "Đồ Nhi, vi sư cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt, dường như có một đệ tử với tiềm lực cực cao đang chờ đợi cơ duyên ở gần đây, chúng ta mau chóng đi tìm kiếm." Vân Manh nghe vậy cũng vui mừng trong lòng: "Sư phụ, vậy chúng ta nhanh chóng hành động thôi." Hai người men theo phương hướng cảm ứng mà đi nhanh trong sa mạc, không lâu sau, họ nhìn thấy một góc di tích cổ xưa lộ ra từ cát vàng. Di tích tỏa ra ánh sáng yếu ớt, luồng khí tức thu hút Diệp Thiên chính là chuyển đến từ sâu trong di tích. Khi họ bước vào di tích, chỉ thấy bên trong đầy dây các loại phù văn phức tạp và cơ quan cảm ấy. Diệp Thiên cẩn thận dò đường phía trước, Vân Manh theo sát phía sau, luôn cảnh giác động tĩnh xung quanh. Ở khu vực trung tâm của di tích, họ phát hiện một thiếu niên. Dáng người cậu thẳng tắp, bộ y phục đen tung bay theo gió, giữa đôi mày kiếm mắt sáng lộ ra vẻ quật cường và kiên nghị. Cậu bị nhốt trong một phong ấn linh lực, phù văn xung quanh không ngừng lấp lóe, dường như đang áp chế sức mạnh của cậu ta. Diệp Thiên đến gần phong ấn, cẩn thận cảm nhận rồi nói: "Khí tức của đứa trẻ này không tầm thường, chắc chắn là đệ tử tiềm lực 10 sao mà vi sư cảm ứng được." Vân Manh tò mò hỏi: "Sư phụ, tại sao cậu ấy lại bị nhốt ở đây?" Diệp Thiên suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc hẳn cậu ta đã vô tình lạc vào nơi này, kích hoạt cơ quan phòng ngự của di tích nên mới bị phong ấn. Tuy nhiên, điều này cũng vừa hay cho vi sư cơ hội nhận cậu ta làm đồ đệ." Diệp Thiên bắt đầu thử phá giải phong ấn, hắn điều động linh lực trong cơ thể, dựa theo quy luật của phù văn di tích, chậm rãi rót vào trong phong ấn. Theo linh lực của Diệp Thiên rót vào, ánh sáng của phong ấn dần dần lấp lóe, thiếu niên cũng dường như cảm nhận được sự thay đổi bên ngoài, trong mắt lộ ra một tia mong đợi. Sau một hồi nỗ lực, Diệp Thiên cuối cùng đã phá giải thành công phong ấn. Thiếu niên bước ra từ đó, cậu ta trước tiên cảnh giác nhìn Diệp Thiên và Vân Manh, sau đó ôm quyền hành lễ, đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối tại Hạ Lăng Tiêu. Diệp Thiên mỉm cười nói, ngươi không cần khách khí, ta là Diệp Thiên, hôm nay tỉnh cờ đến đây, thấy ngươi khá có thiên phú, có bằng lòng bái ta làm sư phụ, cùng ta tu hành, khám phá con đường tu hành vô tận này không? Lăng Tiêu hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cậu ngẩng đầu lên, kiên định nói, được tiền bối ưu ái, Lăng Tiêu nguyện ý bái nhập môn hạ của ngài, chỉ cầu có thể đạt được thành tựu trên con đường tu hành, giải đáp những bí ẩn trong lòng. Diệp Thiên trong lòng vui mừng khôn xiết, chính thức nhận Lăng Tiêu làm đồ đệ. Lúc này, Diệp Thiên xem xét bảng thuộc tính của Lăng Tiêu, tên, Lăng Tiêu tuổi, 23 cảnh giới, Kim đan cảnh hậu kỳ thân phận, đứa trẻ mồ côi của thế gia kiếm đạo thần bí tư chất tu luyện, địa giai thượng phẩm, chú thích, tư chất chia làm, hoàng, huyền, địa, thiên, hoàng, thánh, đế, tiên. Thiên phú khác, thiên phú kiếm đạo thiên giai hạ phẩm, thiên phú trận pháp huyền giai trung phẩm, thiên phú tốc độ hoàng giai thượng phẩm, vân vân thể chất, kiếm tâm thông minh thể, năng lực cảm ngộ kiếm đạo cực mạnh, tu luyện công pháp kiếm tu làm ít công to, đồng thời có thể giữ vững kiếm tâm thanh tinh trong chiến đấu, không dễ bị ngoại vật quấy nhiễu, công pháp, thanh phong kiếm điện, huyền giai thượng phẩm, huyền ảnh bộ, hoàng giai thượng phẩm, thần thông, kiếm ảnh phất quang, có thể phân hóa ra nhiều đạo kiếm ảnh tấn công địch nhân, mê hoặc đối thủ, kiếm ảnh có lực công kích nhất định, tiềm lực, 10 sao khí vận, màu xanh lam, cấp bậc khí vận, đen, trắng, vàng, lục, xanh lam, lam, đỏ, tím, cam, vàng kim, tổng cộng 10 màu. Diệp Thiên hài lòng gật đầu, nói với Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, ngươi tuy có thiên phú nhưng vẫn cần phải khổ luyện tu hành. Vi sư sẽ đem hết những gì đã học truyền thụ cho ngươi, giúp ngươi trưởng thành. Lăng Tiêu cung kính nói, vâng, sư phụ. Đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ nỗ lực, không phụ lòng mong đợi của sư phụ. Vân Manh cũng bước tới, cười nói với Lăng Tiêu, sư đệ, sau này chúng ta là người một nhà rồi, có gì không hiểu cứ hỏi ta nhé. Lăng Tiêu nhìn Vân Manh, khẽ gật đầu, đa tạ sư tỷ. Sau đó, Diệp Thiên dẫn Lăng Tiêu và Vân Manh rời khỏi di tích này, tiếp tục khám phá trong bí cảnh thần bí này. Diệp Thiên dẫn Vân Manh và Lăng Tiêu không ngừng khám phá trong bí cảnh, trên đường vượt mọi chông gai, thu hoạch khá phong phú. Tuy nhiên, khi họ dần dần đi sâu vào khu vực trung tâm của bí cảnh, một luồng khí tức mạnh mẽ và áp bức ập đến. Chương 83, tiếp tục chiến đấu. Chương 83, tiếp tục chiến đấu các đồ nhi. Phía trước chắc chắn có sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, mọi người hãy cẩn thận đề phòng. Diệp Thiên vẻ mặt nghiêm trọng nói, đồng thời nâng linh lực bản thân lên đến cực hạn. Càn khôn đỉnh cũng lơ lửng trên đỉnh đầu, chậm rãi xoay tròn, tỏa ra ánh sáng cổ xưa mà nặng nề, dường như đang hưởng ứng trận chiến sắp tới. Vân Manh nắm chặt thần kiếm trong tay, Liễu Ảnh phân thân lặng lẽ ngưng tụ bên cạnh, ánh mắt nàng kiên định và lạnh lùng, một linh lực và sinh mệnh lực trong cơ thể như sông lớn cuộn trào, mãnh liệt nhưng lại có trật tự lưu chuyển trong kinh mạch. Lang Tiêu thì rút ra thanh phong kiếm bên hông, đặc tính của kiếm tâm thông minh thể khiến hắn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu thanh thoát, trên thân kiếm nổi lên một lớp ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, phản chiếu lẫn nhau với ánh mắt của hắn, dường như có thể nhìn thấu mọi thời cơ. Sau khi đi qua một sơn cốc mây mù bao phủ, họ cuối cùng cũng nhìn thấy nguồn gốc của luồng khí tức mạnh mẽ đó, một con viêm ma cự thú khổng lồ. Con cự thú này thân hình hùng vĩ như núi non, toàn thân cấu thành từ nham thạch nóng chảy và đá cứng, mỗi một lớp vảy đều giống như một tấm khiên nóng bỏng, tỏa ra nhiệt độ cao đến nghẹt thở. Đôi mắt nó như hai mặt trời đang cháy, phun ra ngọn lửa hừng hực, nơi nào đi qua, mặt đất lập tức bị nóng chảy thành một biển lửa. Viêm ma cự thú nhìn thấy ba người Diệp Thiên, phát ra một tiếng gầm rung trời chuyển đất, sóng âm như thực thể khuếch tán ra xung quanh, làm cho những tảng đá lớn trong sơn cốc lần lượt lan xuống. Ngay sau đó, nó đột nhiên nâng móng vuốt khổng lồ lên, đập mạnh xuống phía Diệp Thiên và những người khác, gió từ móng vuốt gào thét, mang theo sức mạnh đủ để hủy diệt mọi thứ. Diệp Thiên thấy vậy, hét lớn một tiếng, Càn Khôn đỉnh, chấn. Càn Khôn đỉnh lập tức phóng to, hóa thành kích thước như một ngọn núi nhỏ, đón lấy móng vuốt khổng lồ của viêm ma cự thú. Cả hai va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn, như trời long đất lở. Thân đỉnh ánh sáng lấp lóe, phù văn tôn trào, miễn cưỡng chặn được đòn tấn công này của viêm ma cự thú, nhưng cũng bị chấn bay về phía sau, sát mặt Diệp Thiên hơi tái đi, rõ ràng đã chịu một phần phản vệ. Vân Manh thừa cơ hội này, thi triển sinh mệnh chi vực, bao phủ Diệp Thiên và Lăng Tiêu vào trong. Dưới sự che chở của sinh mệnh chi vực, sát thương nhiệt độ cao họ phải chịu giảm đi đáng kể, đồng thời sinh mệnh lực không ngừng tuôn vào cơ thể, khôi phục linh lực và thể lực của họ. Lăng Tiêu thì thân hình lóe lên, thi triển huyền ảnh bộ, cả người hóa thành một bóng đen, lập tức xuất hiện ở bên cạnh viêm ma cự thú. Hắn vung thanh phong kiếm trong tay, thần thông kiếm ảnh phân quang phát động, mấy đạo kiếm ảnh như sao băng đâm về phía mắt của viêm ma cự thú, cố gắng làm nhiễu loạn tầm nhìn của nó. Viêm ma cự thú đau đớn, tức giận quay đầu lại, mở cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một cột lửa khổng lồ, cột lửa như một sao chổi đang cháy, cuốn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đối mặt nguy hiểm không sợ hãi, kiếm tâm thông minh thể giúp hắn trong gang tấc bình tĩnh phán đoán quỹ đạo tấn công của cột lửa. Hắn mũi chân điểm nhẹ, lại thi triển huyền ảnh bộ, thân hình lóe lên như ma quỷ, tránh được đòn tấn công chính diện của cột lửa. Nhưng nhiệt độ còn sót lại vẫn khiến hắn cảm thấy nóng rực, áo quần bị nướng đến hơi cháy xém. Diệp Thiên sau khi ổn định thân hình, hai tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm. Chỉ thấy không gian xung quanh hắn bắt đầu méo mó biến dạng, từng sợi tơ linh lực hiện ra từ hư không, dần dần đan thành một trận pháp linh lực khổng lồ. Đây là trận pháp mạnh mẽ mà Diệp Thiên lĩnh ngộ được qua nhiều năm tôi luyện ở các thế giới khác nhau Cựu Cung Khốn Linh Trận. Trận pháp vừa thành hình, không gian xung quanh viêm ma cự thú lập tức bị giam cầm, hành động của nó trở nên chậm chạp. Vân Manh thấy thời cơ, điều khiển Liễu Ảnh phân thân từ bốn phương tám hướng lao về phía viêm ma cự thú. các phân thân cùng lúc với bản thể vung thần kiếm, thi triển pháp thuật tấn công trong Mộc Linh Thánh Điện, từng luồng linh lực hệ một màu xanh lá hóa thành dây leo, quấn quanh tứ chi của Viêm Ma Cự Thú, cố gắng hạn chế hành động của nó. Viêm Ma Cự Thú dãy rủa, ngọn lửa trên người không ngừng thiêu đốt dây leo, nhưng dây leo mới lại không ngừng mọc ra, hai bên rơi vào thế giằng co. Lăng Tiêu thừa lúc Viêm Ma Cự Thú bị hạn chế, lại lần nữa vác kiếm lao về phía nó. Hắn đem toàn bộ linh lực của bản thân rót vào thanh phong kiếm, ánh sáng xanh lam trên thân kiếm càng thêm rực rỡ. Lần này, hắn thi triển ra tuyệt chiêu trong thanh phong kiếm điện Thanh Phong Phá Vân. Chỉ thấy một luồng kiếm phong sắc bén gào thét bay ra, như một lưỡi đao vô hình, cắt rách không khí, chém về phía bụng của Viêm Ma Cự Thú. Viêm Ma Cự Thú cảm nhận được sự uy hiếp của kiếm này, nó gắng sức thoát khỏi sự trói buộc của một phần dây leo, ngưng tụ lớp vảy đá ở bụng trở nên dày hơn. Thanh Phong Phá Vân của Lăng Tiêu chém vào lớp vảy, bắn ra tia lửa, nhưng chỉ để lại một vết hằn nông trên lớp vảy. Lăng Tiêu bị phản chấn bay về phía sau, khóe miệng rỉ ra một tia máu, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định, không có ý định lùi bước. Diệp Thiên thấy Lăng Tiêu bị thương, trong lòng đau xót. Hắn tăng cường truyền linh lực vào Cựu Cung Khốn Linh trận, đồng thời lấy ra từ càn khôn đỉnh một món pháp bảo thượng phẩm linh tê ngọc bội. Hắn ném ngọc bội ra, ngọc bội hóa thành một luồng sáng dịu dàng trên không trung, bao phủ lên người Lăng Tiêu. Vết thương trên người Lăng Tiêu nhanh chóng hồi phục, linh lực cũng được bổ sung phần nào. Các đồ nhi, chúng ta đồng tâm hiệp lực, không thể để con cự thú này đạt được mục đích. Diệp Thiên lớn tiếng hô. Vân Manh và Lăng Tiêu đồng thanh đáp, vâng, sư phụ. Vân Manh nén sinh mệnh lực trong cơ thể đến cực hạn, sau đó rót toàn bộ vào trong thần kiếm. Thần kiếm tỏa sáng rực rỡ, xung quanh thân kiếm xuất hiện một vòng xoáy năng lượng sinh mệnh khổng lồ. Nàng giơ cao thần kiếm, rồi chém mạnh xuống Viêm Ma Cự Thú. Kiếm này hội tụ toàn bộ sức mạnh của nàng, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Lăng Tiêu cũng điều chỉnh tốt trạng thái, lại thi triển kiếm ảnh phân quang. Lần này, số lượng kiếm ảnh hắn phân hóa ra nhiều hơn trước, hơn nữa mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lực công kích mạnh hơn. Kiếm ảnh như thủy triều ập về phía Viêm Ma Cự Thú, phối hợp với đòn tấn công của Vân Manh, hình thành một đợt tấn công mạnh mẽ. Viêm Ma Cự Thú chống đỡ trái phải trong Cựu Cung Khốn Linh trận, đối mặt với đòn tấn công liên thủ của Vân Manh và Lăng Tiêu, nó tuy dựa vào thân thể mạnh mẽ miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Diệp Thiên nhìn đúng thời cơ, ngừng duy trì Cựu Cung Khốn Linh trận, thu toàn bộ linh lực của trận pháp về, sau đó ngưng tụ thành một quả cầu linh lực khổng lồ. Đi! Diệp Thiên hét lớn một tiếng, bắn quả cầu linh lực về phía Viêm Ma Cự Thú. Quả cầu linh lực trong quá trình bay không ngừng hấp thu linh khí trời đất xung quanh, trở nên ngày càng lớn. Khi nó đánh trúng Viêm Ma Cự Thú, bùng nổ một luồng ánh sáng chói mắt và dao động năng lượng mạnh mẽ. Viêm Ma Cự Thú bị sức mạnh cường đại này đánh trúng, phát ra một tiếng gầm đau đớn, thân hình đổ sộ ngã về phía sau, lập xuống đất, làm tung lên một đám bụi. Ba người Diệp Thiên không dám lơ là chút nào. Họ nhanh chóng tiếp cận Viêm Ma Cự Thú, chuẩn bị tung đòn cuối cùng. Mà Viêm Ma Cự Thú dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng sức mạnh của nó đã bị tiêu hao hết. Diệp Thiên hai tay kết ấn, thi triển thần thông phong ấn, từng đạo phù văn bay ra từ tay hắn, rơi lên người Viêm Ma Cự Thú, phong ấn hoàn toàn nó lại. Sau đó, cũng là sau một trận chiến kinh tâm động phách, ba người Diệp Thiên cuối cùng đã đánh bại Viêm Ma Cự Thú. Chương 84, Vân Manh được bảo vật, lấy dùng phòng thân. Chương 84, Vân Manh được bảo vật, lấy dùng phòng thân. Họ mệt mỏi ngồi xuống đất, trên mặt lại tràn đầy niềm vui chiến thắng. Trận chiến này không chỉ thử thách thực lực của họ mà còn khiến tình thầy trò giữa họ càng thêm sâu đậm. Các đồ nhi, biểu hiện hôm nay của các con đều rất xuất sắc. Thông qua trận chiến này, các con đã có lĩnh ngộ sâu sắc hơn về sức mạnh và kỹ xảo chiến đấu của bản thân. Trên người con Viêm Ma Cự Thú này chắc chắn có không ít vật quý giá, chúng ta hãy lục soát kỹ một phen, sau đó tiếp tục khám phá bí cảnh này. Diệp Thiên nói. Vân Manh và Lăng Tiêu đứng dậy, cung kính nói, vâng, sư phụ. Thế là, họ bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm trên người Viêm Ma Cự Thú. Diệp Thiên phát hiện một viên viêm tinh trên trán con cự thú. Viêm tinh này ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm cực kỳ tinh khiết, có giá trị rất lớn đối với việc tu luyện công pháp thuộc tính hỏa hoặc luyện chế đan dược thuộc tính hỏa. Còn Vân Manh thì tìm thấy một khối sinh mệnh nguyên thạch trong cơ thể con cự thú. Khối nguyên thạch này có thể nâng cao uy lực của sinh mệnh chi vực, cũng có thể nói là tuyệt đối có sự trợ giúp cực lớn cho việc tu luyện của nàng. Về phần Lăng Tiêu, cậu phát hiện một thanh bảo kiếm cổ xưa bên cạnh móng vuốt của con cự thú. Bảo kiếm tỏa ra kiếm khí sắc bén, trên thân kiếm khắc đầy phù văn thần bí, dường như là một món pháp bảo kiếm tu cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi chiến thắng Viêm Ma Cự Thú, thầy cho Diệp Thiên nghỉ ngơi một lát, rồi men theo một con đường nhỏ sâu thẳm trong bí cảnh tiếp tục đi về phía trước. Hai bên đường mọc đầy những loài hoa cỏ kỳ lạ tỏa ánh sáng sâu kín, dường như đang âm thầm kể lại quá khứ cổ xưa và thần bí của bí cảnh này. Đi đến trước một hồ nước tĩnh lặng, nước hồ có màu xanh biết sâu thẳm, mặt hồ phẳng lặng như gương, không một gợn sóng. Tuy nhiên, Diệp Thiên lại nhạy bén nhận ra dưới đáy hồ ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí đang lặng lẽ trào dâng. Các đồ nhi, hồ này nhìn thì tĩnh lặng, thực chất ẩn chứa huyền cơ, mọi người không được xem nhẹ. Diệp Thiên nhẹ giọng nhắc nhở, đồng thời phóng ra thần thức, cẩn thận dò xét xuống đáy hồ. Vân Manh và Lăng Tiêu nghe vậy cũng đều tập trung đề phòng, vận chuyển linh lực bản thân đến trạng thái tốt nhất. Thần kiếm trong tay Vân Manh khẽ rung lên, dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm sắp tới. Lăng Tiêu thì nắm chặt thanh phong kiếm, kiếm tâm thông minh thể khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn dao động linh lực xung quanh. Đột nhiên, dưới đáy hồ dâng lên một vòng xoáy khổng lồ, nước hồ như một con cự thú bị chọc giận, gầm thét cuốn tới. Ở trung tâm vòng xoáy, một bóng người từ từ nổi lên, toàn thân được bao bọc bởi một lớp màn nước trong suốt, không nhìn rõ mặt mũi. Cùng với việc bóng người dần dần lên cao, một áp lực nước mạnh mẽ ập đến, khiến người ta hô hấp cũng khó khăn. Kẻ đến không tốt lành, các đồ nhi, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Thiên lớn tiếng hô, đi đầu thi triển một tấm khiên linh lực, bao phủ ba người vào trong, để chống lại áp lực nước mạnh liệt kia. Bóng người trong màn nước phát ra tiếng cười thành tao, kẻ xâm nhập, dám tự tiện xông vào lãnh địa của ta, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Nói xong, Vô số mũi tên nước như mưa bão bắn ra từ mặt hồ, dày đặc bắn về phía ba người Diệp Thiên. Diệp Thiên ánh mắt ngưng lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm nhẩm. Chỉ thấy trên tấm khiên nổi lên một lớp ánh sáng vàng kim, mũi tên nước va vào tấm khiên, bắn tung tóe những đóa hoa nước, nhưng không thể xuyên thủng tấm khiên chút nào. Các đồ nhi, phản công! Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, càn khôn đỉnh lại bay ra, miệng đỉnh hướng xuống dưới, tỏa ra một lực hút mạnh mẽ, cố gắng hút kẻ địch thần bí trong hồ vào trong đỉnh. Vân Manh vung thần kiếm, Liêu Ảnh phân thân lập tức xuất hiện, cùng bản thể thi triển pháp thuật trong Mộc Linh Thánh Điện. Từng sợi dây leo màu xanh lá mọc ra từ bờ hồ, cuốn lượn cuốn về phía kẻ địch trong hồ. Dây leo xuyên qua nước một cách dễ dàng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận bóng người thần bí. Tuy nhiên, bóng người thần bí kia nhẹ nhàng phất tay áo, trong nước hồ liền trào ra một dòng nước mạnh mẽ, cuốn phăng tất cả dây leo. Lăng Tiêu thấy tình thế, thi triển Huyễn Ảnh Bộ, thân hình như điện, di chuyển nhanh chóng quanh hồ, tìm kiếm sơ hở của kẻ địch. Đồng thời, thanh phong kiếm trong tay cậu không ngừng vung lên, thần thông kiếm ảnh phân quang phát động, từng đạo kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng bắn về phía bóng người thần bí. Màn nước xung quanh bóng người thần bí lóe lên ánh sáng xanh lam, chặn đứng toàn bộ kiếm ảnh. Chút tài mọn này của các ngươi mà cũng muốn làm ta bị thương. Bóng người thần bí khinh thường nói, sau đó hai tay vẽ vòng trước ngực, trên mặt hồ xuất hiện một quả cầu nước khổng lồ, quả cầu nước gần chứa áp lực nước mạnh mẽ và dao động linh lực. Nếm thử thủy chi tù lung của ta đi. Bóng người thần bí hét lớn một tiếng, quả cầu nước lao nhanh về phía ba người Diệp Thiên. Diệp Thiên biết rõ sự lợi hại của thủy chi tù lung này, hắn lập tức quyết định triệu hồi càn khôn đỉnh chắn trước người. Đồng thời, hắn lấy ra từ trong ngực một món pháp bảo thủy linh châu. Thủy linh châu là hắn nhận được trong lần khám phá trước đó, ẩn chứa sức mạnh thuộc tính thủy tinh khiết. Diệp Thiên rót linh lực vào thủy linh châu tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu dàng, tương ứng với càn khôn đỉnh, hình thành một lớp phòng ngự kép. Quả cầu nước va vào lớp phòng ngự, phát ra một tiếng nổ lớn, cả hồ nước đều rung chuyển. Ba người Diệp Thiên bị lực xung kích mạnh mẽ đẩy lùi mấy bước, nhưng may mắn là phòng ngự chưa bị phá vỡ. Vân Manh thừa cơ thi triển sinh mệnh chi vực, bao phủ ba người vào trong, sinh mệnh lực không ngừng tuôn vào cơ thể họ, khôi phục thể lực và linh lực. Lăng Tiêu thừa cơ hội này, nhắm mắt lại, tĩnh tâm, kiếm tâm thông minh thể phát huy đến cực hạn. Trong đầu cậu mô phỏng quỹ đạo tấn công và sơ hở của kẻ địch, đột nhiên, cậu mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. "Sư phụ, sư tỷ, con tìm thấy sơ hở của hắn rồi." Lăng Tiêu hô lên, sau đó thi triển tuyệt chiêu trong Thanh Phong kiếm điện Thanh Phong phá vân, dùng toàn lực chém về phía bên phải của bóng người thần bí. Bóng người thần bí không ngờ Lăng Tiêu có thể tìm thấy sơ hở của mình, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Thanh Phong phá vân chém vào màn nước, tuy không trực tiếp phá vỡ màn nước, nhưng cũng khiến màn nước xuất hiện một vết nước nhỏ. Diệp Thiên thấy vậy, nắm bắt cơ hội này, ném thủy linh châu trong tay ra, thủy linh châu hóa thành một luồng ánh sáng xanh lam, xuyên qua vết nứt của màn nước, đánh trúng bóng người thần bí. Bóng người thần bí hét lên một tiếng thảm thiết, màn nước lập tức vỡ tan. Lúc này, Vân Manh điều khiển Liễu Ảnh phân thân và bản thể cùng lao về phía bóng người thần bí, thần kiếm vung lên, từng đạo kiếm khí sắc bén chém về phía bóng người thần bí. Bóng người thần bí bị thương, thực lực giảm mạnh, miễn cưỡng chống đỡ được vài chiêu liền bị kiếm khí của Vân Manh đánh trúng, cơ thể dần dần tan biến. Cùng với sự tan biến của bóng người thần bí, dưới đáy hồ trào ra một luồng ánh sáng, trong ánh sáng lơ lửng một món bảo vật thủy vận tiên y, chiếc tiên y này tỏa ra ánh sáng xanh lam dịu dàng, trên đó thêu những hoa văn hình sóng nước tinh xảo, vừa nhìn đã biết là một món pháp bảo phòng ngự cực kỳ quý giá. Diệp Thiên thu thủy vận tiên y gì lại, nói, bảo vật này có duyên với Vân Manh, Đồ Nhi, con lấy dùng phòng thân đi. Vân Manh cảm kích nhận lấy tiên y liễu, đa tạ sư phụ. Chương 85, khu rừng bí ẩn chương 85, khu rừng bí ẩn. Diệp Thiên nhìn nơi bóng người thần bí tan biến, trong lòng đầy nghi hoặc, bất giác rơi vào trầm tư. Bóng người thần bí này thực lực mạnh mẽ, lại có thể điều khiển sức mạnh thủy lớn đến vậy, tuyệt không phải sinh linh bình thường. Từ pháp thuật hắn thi triển và sự khống chế đối với hồ nước này mà xem, rất có thể là hậu duệ của thủy thần nhất tộc thượng cổ, hoặc là người có liên hệ mật thiết với một loại truyền thừa thủy chi cổ xưa nào đó trong bí cảnh này. Vân Manh ở bên cạnh gật đầu nói, sư phụ phân tích có lý, nhưng tại sao hắn lại căm ghét những kẻ xâm nhập như chúng ta như vậy? Là đang bảo vệ bảo vật đặc định nào đó, hay là có ẩn tình khác? Lăng Tiêu cũng nói, sư phụ, sư tỷ, chúng ta có nên tìm kiếm kỹ lưỡng xung quanh đây không? Biết đâu có thể tìm thấy một số manh mối, vén màn bí ẩn về thân phận của bóng người thần bí này. Diệp Thiên khẽ gật đầu, chính có ý này. Các đồ nhi, chúng ta chia nhau ra, tìm kiếm kỹ lưỡng gần hồ nước này, nhưng tuyệt đối không được đi quá xa, đề phòng có nguy hiểm khác đột nhiên ập đến. Nói xong, Diệp Thiên đi đầu bay về phía sâu trong hồ nước, hắn phóng ra thần thức mạnh mẽ, như một tấm lưới đánh cá dày đặc, tìm kiếm từng tấc đất dưới đáy hồ. Dưới đáy hồ phủ đầy các loại thủy thảo kỳ lạ và khoáng thạch lấp lánh ánh sáng yếu ớt, Diệp Thiên không bỏ qua bất kỳ góc nào, cẩn thận cảm nhận xem có dao động linh lực bất thường hay không gian ẩn dấu nào không. Vân Manh thì ở bờ hồ thi triển pháp thuật trong Mộc Linh Thánh Điện, để dây leo đâm sâu vào lòng đất, dò tìm xem có mật thất hay lối đi ngầm nào không. Ánh mắt nàng chuyên chú và kiên định, Mộc Linh lực kết nối với dây leo, thông qua những thông tin nhỏ bé mà dây leo truyền về, nàng cẩn thận phân biệt từng chút khác thường. Lăng Tiêu vận dụng Huyễn Ảnh Bộ, di chuyển nhanh chóng quanh hồ, thân hình cậu như một bóng ma, lúc thì lướt nhẹ trên mặt nước, lúc thì lướt qua rừng cây bên bờ. Cậu dựa vào sự cảm nhận nhạy bén của kiếm tâm thông minh thể đối với dao động linh lực, lưu ý bất kỳ manh mối nào trong môi trường xung quanh có thể liên quan đến bóng người thần bí. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên phát hiện một nơi có linh lực cực kỳ nồng đậm ở sâu dưới đáy hồ. Nơi đó có một trận pháp cổ xưa, trận pháp tỏa ra ánh sáng xanh lam yếu ớt, có khí tức tương tự với sức mạnh thủy mà bóng người thần bí thi triển trước đó. Diệp Thiên cẩn thận đến gần trận pháp, cố gắng phá giải những bí ẩn trong đó. Ngay lúc Diệp Thiên đang nghiên cứu trận pháp, dây leo của Vân Manh chuyển về một phản hồi linh lực mạnh mẽ. Nàng men theo sự chỉ dẫn của dây leo,
phát hiện một cửa động ẩn giấu ở vách núi bên cạnh hồ. Cửa động bị một tảng đá lớn chặn một phần, nếu không phải dây leo đâm sâu dò tìm thì rất khó phát hiện. Vân Manh lập tức gọi Diệp Thiên và Lăng Tiêu, "Sư phụ, sư đệ, con phát hiện một cửa động ở bên này, bên trong dường như có dao động linh lực mạnh mẽ, có lẽ liên quan đến bóng người thần bí kia." Diệp Thiên và Lăng Tiêu nghe tiếng gọi, nhanh chóng chạy tới. Diệp Thiên nhìn cửa động, nói, "Động này chắc chắn có điều kỳ lạ, các đồ nhi, cẩn thận theo ta vào trong." Ba người chậm rãi đi vào cửa động, trong động âm u và bức, trên vách tường lấp lánh một số loại rêu phát sáng, cung cấp cho họ chút ánh sáng. Càng đi sâu vào trong, họ nghe thấy tiếng nước chảy lúc có lúc không, dường như đang kể lại một câu chuyện xa xưa. Ở sâu trong động, họ phát hiện một hồ nước lớn. Nước trong hồ có màu xanh lam thẫm, tỏa ra khí tức linh lực nồng đậm, hoàn toàn khác với nước trong hồ bên ngoài. Ở trung tâm hồ nước có một bệ đá, trên bệ đá nằm một bóng người, chính là người thần bí đã chiến đấu với họ trước đó. Lúc này, người thần bí mặt mày tiểu thụy, dao động linh lực trên người yếu ớt, rõ ràng là bị trọng thương. Diệp Thiên bước tới, cẩn thận quan sát người thần bí, phát hiện trên người hắn có một ấn ký phong ấn cổ xưa, phong ấn này dường như đang không ngừng hút lấy sinh mệnh lực và linh lực của hắn. Xem ra hắn không phải chủ động tấn công chúng ta, mà là bị phong ấn này khống chế, vì để bảo vệ bản thân hoặc một số bí mật trong bí cảnh này, mới bất đắc dĩ phải chiến đấu với chúng ta. Diệp Thiên nói. Vân Minh hỏi, sư phụ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có cần giúp hắn giải trừ phong ấn không? Diệp Thiên trầm ngâm một lát, phong ấn này khá cổ xưa và mạnh mẽ, nếu muốn giải trừ, sẽ tiêu tốn không ít linh lực của chúng ta. Nhưng xem hắn có nguồn gốc với bí cảnh này, nếu có thể giải trừ phong ấn, có lẽ hắn có thể cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin hơn về bí cảnh. Lăng Tiêu, con ở bên cạnh hộ pháp, Vân Minh, con cùng vi sư thử phá giải phong ấn này. Thế là, Diệp Thiên và Vân Minh bắt đầu thi triển linh lực, cẩn thận chạm vào phong ấn. Họ dựa theo phương pháp phá giải trận pháp cổ xưa, từng chút một hóa giải sức mạnh phù văn trên phong ấn. Cùng với sự nỗ lực của họ, ánh sáng của phong ấn dần dần mở đi, khí tức của người thần bí cũng bắt đầu dần dần hồi phục. Cuối cùng, phong ấn đã được giải trừ thành công, người thần bí chậm rãi mở mắt, nhìn ba người Diệp Thiên, trong mắt đầy vẻ cảm kích và nghi hoặc. Tại sao các ngươi lại cứu ta? Các ngươi là ai? Diệp Thiên khẽ cười, chúng ta là những người khám phá bí cảnh này, thấy ngươi bị phong ấn khống chế, lại sau khi chiến đấu với ngươi nhận ra ngươi không có ác ý, nên quyết định ra tay tương trợ. Ta là Diệp Thiên, đây là đồ đệ của ta Vân Mạnh và Lăng Tiêu. Không biết ngươi là ai? Tại sao lại bị phong ấn ở đây? Người thần bí ngồi dậy, chậm rãi nói, ta là Thủy Lan, là người bảo vệ thủy thần cung cổ xưa trong bí cảnh này. Nhiều năm trước, bí cảnh này bị một thế lực tà ác xâm nhập, chúng âm mưu cướp đoạt bảo vật của thủy thần cung, ta đã chiến đấu dữ dội với chúng, không địch lại nên bị chúng hạ phong ấn, nốt ở nơi này. Nếu không phải các ngươi, ta sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị phong ấn tại đây. Diệp Thiên trong lòng khẽ động, vậy thế lực tà ác trong bí cảnh này hiện giờ ở đâu? Còn có nguy hiểm nào khác không? Thủy Lan nhíu mày nói, thế lực tà ác đó sau khi bị ta đánh trọng thương đã ẩn nó ở sâu trong bí cảnh, nhưng chúng vẫn luôn âm thầm hồi phục sức mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trở lại. Hơn nữa trong bí cảnh này còn có rất nhiều cấm chế cổ xưa và nơi nguy hiểm, các ngươi nếu tiếp tục khám phá, cần phải hết sức cẩn thận. Diệp Thiên gật đầu nói, đa tạ đã cho biết. Ngươi đã hồi phục, tiếp theo có dự định gì? Thủy Lan đứng dậy, nhìn ba người Diệp Thiên, các ngươi đã cứu ta, ta nguyện cùng các ngươi khám phá bí cảnh này, một mặt tìm kiếm thế lực tà ác đó, tiêu diệt hoàn toàn chúng, mặt khác cũng có thể giúp các ngươi hiểu rõ hơn về những bí mật và cơ duyên trong bí cảnh này. Diệp Thiên trong lòng vui mừng khôn xiết, như vậy thì tốt quá. Có ngươi tương trợ, việc khám phá của chúng ta trong bí cảnh này chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Thế là, thầy cho Diệp Thiên cùng Thủy Lan đồng hành, Diệp Thiên cùng bốn người đồng hành, dưới sự dẫn dắt của Thủy Lan, đi về phía sâu trong bí cảnh. Trên đường đi, Thủy Lan giải thích cho họ về các loại kỳ quan và truyền thuyết cổ xưa trong bí cảnh, mọi người càng hiểu sâu hơn về vùng đất thần bí này. Đi đến một khu rừng linh vụ rậm rạp, sương mù xung quanh dày đặc như thực thể, tầm nhìn bị cản trở nghiêm trọng. Trong linh vụ thỉnh thoảng lóe lên những ánh sáng kỳ lạ, kèm theo từng trận gầm rú trầm thấp, dường như ẩn chứa vô số nguy hiểm chưa biết. Khu rừng linh vụ này là một khu vực cực kỳ nguy hiểm trong bí cảnh, linh vụ bên trong không chỉ có thể gây nhiễu loạn thần thức, mà còn ẩn chứa độc tố ăn mòn linh lực. Hơn nữa, thường xuyên có linh vụ thú xuất hiện, chúng giỏi ẩn nấp thân hình, phát động tấn công bất ngờ trong sương mù. Thủy Lan vẻ mặt nghiêm trọng nói. Chương 86, trận pháp đặc biệt chương 86, trận pháp đặc biệt Diệp Thiên khẽ gật đầu, dặn dò, các đồ nhi, mọi người lại gần nhau một chút, giữ cảnh giác. Mọi người cẩn thận bước vào khu rừng, vừa vào không lâu, liền có mấy con linh vụ thú lao ra từ trong sương mù. Những con linh vụ thú này thân hình như báo, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lam sâu kín, mắt lóe lên ánh sáng đỏ kỳ dị. Tốc độ của chúng cực nhanh, xuyên qua sương mù một cách dễ dàng, trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Lăng Tiêu phản ứng đầu tiên, thi triển huyễn ảnh bộ, nên đón một con linh vụ thú. Thanh phong kiếm trong tay cậu vung lên, kiếm ảnh phân quang lập tức phát động, mấy đạo kiếm ảnh đâm về phía linh vụ thú. Linh vụ thú thân hình lóe lên, dễ dàng tránh được kiếm ảnh, sau đó mở cái miệng lớn như chậu máu, phun ra một luồng sương mù màu đen, bao phủ về phía Lăng Tiêu. Vân Manh thấy vậy, vội vàng vung thần kiếm, thi triển sinh mệnh chi vực, bao phủ Lăng Tiêu vào trong. Sương mù màu đen va vào sinh mệnh chi vực, phát ra tiếng xèo xèo, ánh sáng của sinh mệnh chi vực hơi lóe lên, nhưng đã thành công chống lại sự ăn mòn của sương mù. Diệp Thiên thì hai tay kết ấn, thi triển cựu cung khốn linh trận, cố gắng nuốt mấy con linh vụ thú lại cùng lúc. Trận pháp triển khai, linh vụ xung quanh bị khuấy động, hình thành từng đạo vòng xoáy linh lực. Linh vụ thú nhận ra nguy hiểm, lũ lượt muốn chạy trốn, nhưng bị sức mạnh của trận pháp kìm hãm, hành động trở nên chậm chạp. Thủy Lan hai tay múa may, miệng lẩm nhẩm, nước trong hồ nhanh chóng hội tụ lại, hình thành một con thủy long trong tay hắn. Thủy long gầm thét lao về phía linh vụ thú,
áp lực nước mạnh mẽ linh vụ thú khiến chúng nghiêng ngả. Dưới sự tấn công liên thủ của mọi người, mấy con linh vụ thú dần dần không địch lại. Lăng Tiêu nắm bắt cơ hội, thi triển Thanh Phong Phá Vân, một kiếm chém về phía cổ của một con linh vụ thú. Thanh phong kiếm lướt qua, đầu của linh vụ thú bay lên, hóa thành một luồng ánh sáng sâu kín tan biến trong linh vụ. Những con linh vụ thú khác thấy đồng bạn bị giết, phát ra một trận gào thét chói tai, sau đó không màng tất cả lao về phía trận pháp. Sức mạnh của chúng bùng nổ trong tuyệt cảnh, vậy mà có mấy con linh vụ thú đã phá vỡ được một góc của cựu cung khốn linh trận, lao về phía Vân Manh. Vân Manh trong lòng kinh ngạc, nhưng nàng không hề hoảng loạn. Nàng điều động toàn bộ một linh lực trong cơ thể, thần kiếm quấn quanh những sợi dây leo màu xanh lá, đâm về phía linh vụ thú đang lao tới. Thần kiếm va chạm với linh vụ thú, phát ra một tiếng nổ lớn, Vân Manh bị chấn lùi lại mấy bước, nhưng đã thành công đánh lui linh vụ thú. Diệp Thiên thấy trận pháp bị phá, lập tức thay đổi chiến lược. Hắn lấy ra từ càn khôn đỉnh một món pháp bảo Linh Phong Kỳ. Linh Phong Kỳ vung lên, một trận cuồng phong gào thét thổi tới, thổi tan linh vụ xung quanh. Linh vụ thú mất đi sự che chở của linh vụ, thân hình lộ ra hoàn toàn. Lăng Tiêu, Vân Manh và Thủy Lan thừa cơ phát động tấn công, nhất thời, kiếm ảnh, thủy long và một linh lực đan vào nhau, cuốn về phía linh vụ thú. Dưới đòn tấn công mạnh mẽ, những con linh vụ thú còn lại lần lượt bị chém giết, hóa thành những đốm sáng sâu tín tan biến trong khu rừng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ biết, đây chỉ là một cuộc chạm trán nhỏ trong rừng linh vụ. Họ tiếp tục đi sâu vào khu rừng, cẩn thận tránh né các loại cạm bẫy nguy hiểm và những con linh vụ thú ẩn nấp. Ở trung tâm khu rừng, họ phát hiện một tấm bia đá cổ xưa. Trên bia đá khắp đầy phù văn và đồ án cổ xưa, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Thủy Lan bước tới, cẩn thận quan sát bia đá, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trên bia đá này ghi lại vị trí một kho báu của Thủy Thần Cung, nhưng cần phải giải được câu đố phù văn trên bia đá mới có thể nhận được chìa khóa để vào. Thủy Lan nói. Diệp Thiên nhìn phù văn trên bia đá, rơi vào trầm tư. Hắn cũng có nghiên cứu nhất định về thuật phù văn, bắt đầu cẩn thận phân tích quy luật và sự kết hợp của phù văn. Vân Manh, Lăng Tiêu và Thủy Lan cũng ở bên cạnh giúp đỡ, mọi người đồng tâm hiệp lực, cố gắng giải câu đố phù văn này. Sau một hồi nỗ lực, Diệp Thiên cuối cùng cũng tìm ra mấu chốt của phù văn. Hắn dựa theo trình tự đặc định rót linh lực vào trong phù văn, ánh sáng trên bia đá tỏa ra rực rỡ, một khối ánh sáng hình chìa khóa chậm rãi bay lên. Diệp Thiên đưa tay nắm lấy khối ánh sáng hóa thành một chiếc chìa khóa thực sự, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Đây chính là chìa khóa để vào nơi cất giấu kho báu, chúng ta đi. Diệp Thiên phân tích nói. Men theo phương hướng mà bia đá cổ xưa chỉ dẫn, nhóm người Diệp Thiên đi xuyên qua rừng linh vụ một lúc lâu, cuối cùng đến trước một động phủ được bao quanh bởi thác linh. Thác linh đó tựa như dải ngân hà rơi xuống từ 9 tầng trời, dòng nước chảy xiết xuống dưới, nước bắn tung tóe hóa thành sương mù linh khí nồng đậm, bao phủ xung quanh động phủ, khiến nơi này như mơ như ảo, nhưng lại toát ra một vẻ uy nghiêm thần bí. Nơi này chính là kho báu đó, theo cổ tịch của tộc ta ghi lại, trong động phủ này cất giấu thần vật có thể thay đổi cục diện tu hành, nhưng cũng có vô số cơ quan và cấm chế bảo vệ. Thủy Lan ánh mắt nóng rực nhưng lại mang theo vài phần kính sợ nói. Diệp Thiên tay cầm chiếc chìa khóa phù văn, tiến lên một bước, chậm rãi rót linh lực vào trong đó. Mà chìa khóa tỏa sáng rực rỡ, cộng hưởng với khóa phù văn trên cửa lớn động phủ, một tiếng cơ quan vận chuyển cổ xưa và nặng nề vang lên, cửa lớn chậm rãi mở ra. Mọi người bước vào động phủ, điều đầu tiên đập vào mắt là một lối đi rộng lớn, hai bên tường của lối đi khảm vô số linh tinh tỏa ánh sáng dịu dàng, chiếu sáng cả lối đi như ban ngày. Tuy nhiên, họ vừa bước được vài bước, mặt đất liền bắt đầu rung chuyển nhẹ, từng mũi gai đá sắc nhọn nhô lên từ dưới đất, như măng mọc sau mưa đâm về phía họ. Cẩn thận! Diệp Thiên khẽ quát một tiếng, càn khôn đỉnh lập tức bay ra, út ngược trên đầu mọi người, hình thành một lớp khiên bảo vệ vững chắc, gai đá va vào đỉnh, phát ra tiếng ken ken, tia lửa bắn tung tóe. Thủy Lan hai tay kết ấn, điều khiển hơi nước xung quanh ngưng tụ thành thiên băng, tăng cường thêm phòng ngự. Vân Manh thì vung thần kiếm, liêu ảnh phân thân đồng loạt xuất hiện, kiếm ảnh lóe lên chém đứt những mũi gai đá đang đến gần. Lăng Tiêu thi triển huyễn ảnh bộ, linh hoạt xuyên qua trận gai đá, tìm kiếm sơ hở của cơ quan. Sau một hồi chống đỡ, đòn tấn công bằng gai đá dần dần dừng lại. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, đến một phòng đá khổng lồ. Giữa phòng đá có một bệ đá hình tròn, trên bệ đá đặt một chiếc hộp đáo tỏa ánh sáng bảy màu, ánh sáng đó rực rỡ chói mắt, khiến người ta gần như không thể nhìn thẳng. Trong hộp đáo đó chắc chắn là bảo vật lần này, nhưng xung quanh nhất định có cấm chế lợi hại. Diệp Thiên nói, ánh mắt lộ vẻ thận trọng. Ngay khi họ đến gần bệ đá, không gian xung quanh đột nhiên vặn mèo, từng bóng người hư ảo hiện ra từ hư không, những bóng người này tay cầm các loại vũ khí, hung hăng lao về phía họ. Những bóng người hư ảo này thực lực không tầm thường, hơn nữa số lượng đông đảo, như thủy triều bao vây mọi người ở giữa. Diệp Thiên lập tức thi triển Cửu Cung Khốn Linh Trận, cố gắng nốt những bóng người hư ảo này, nhưng những bóng người này dường như không bị trận pháp hạn chế hoàn toàn, vẫn có không ít kẻ phá vỡ trận pháp, giao chiến với mọi người. Chương 87, đối kháng ma ảnh chương 87, đối kháng ma ảnh Lăng Tiêu vắt kiếm lao vào trận địch, kiếm ảnh phân quang phát huy đến cực hạn, mỗi kiếm đều có thể đánh lui mấy bóng người, nhưng bóng người mới lại không ngừng xuất hiện. Vân Manh thì đứng bên cạnh bệ đá, dùng sinh mệnh chi vực bảo vệ bệ đá, ngăn kẻ địch đến gần đáo, đồng thời điều khiển Liêu Ảnh phân thân hỗ trợ Lăng Tiêu chiến đấu. Thủy Lan thi triển pháp thuật thủy chi mạnh mẽ, thủy long xuyên qua trận địch, cuốn phăng từng mảng lớn bóng người hư ảo. Diệp Thiên thì vừa duy trì trận pháp, vừa tìm kiếm nguồn gốc của những bóng người hư ảo này. Sau một hồi quan sát, hắn phát hiện những bóng người này là do một trận pháp phù văn cổ xưa trên bệ đá triệu hồi ra, chỉ cần phá hủy trận pháp này là có thể ngừng cuộc tấn công. Diệp Thiên lập tức quyết định, thân hình lóe lên, lao về phía bệ đá. Hắn thi triển hết bản lĩnh, linh lực hóa thành từng lưỡi đao sắc bén, chém về phía trận pháp phù văn. Tuy nhiên, xung quanh trận pháp phù văn có một lớp khiên bảo vệ mạnh mẽ, đòn tấn công của Diệp Thiên rơi vào lớp khiên, chỉ làm nổi lên một gợn sóng, không thể gây ra tổn thương thực chất. Lúc này, Lăng Tiêu, Vân Minh và Thủy Lan cũng dần cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, họ bị bóng người hư ảo kìm chân, không thể toàn lực hỗ trợ Diệp Tiên.
Trong thời khắc nguy cấp này, Lăng Tiêu đột nhiên trong lòng khẽ động, cậu thi triển Thanh Phong Phá Vân, nén linh lực của bản thân đến cực hạn, sau đó dùng toàn lực chém về phía trận pháp phù văn. Thanh Phong Phá Vân cùng đòn tấn công của Diệp Tiên đồng thời rơi vào lớp khiên của trận pháp phù văn, dưới áp lực mạnh mẽ của đòn tấn công kép, lớp khiên cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Diệp Tiên nắm bắt cơ hội, hóa càn khôn đỉnh thành kích thước như một ngọn núi nhỏ, đập mạnh vào chỗ đứt. Một tiếng nổ lớn vang lên, trận pháp phù văn vỡ tan, nhưng bóng người hư ảo đó cũng theo đó tan biến. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đi về phía bệ đá. Diệp Thiên đưa tay nhặt lấy hộp đáo bảy màu trên bệ đá, vừa định mở ra, đột nhiên, sâu trong động phủ chuyển đến một trận rung động dữ dội, một luồng khí tức tà ác mạnh mẽ ập đến. Không ổn, chắc chắn là thế lực tà ác trước đó đã nhận ra bảo vật sắp bị lấy đi, đến để cướp đoạt rồi. Thủy Lan sắc mặt đại biến nói, mọi người không dám lơ là chút nào, nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt họ cũng bắt đầu chăm chú nhìn về hướng rung động chuyển đến, chờ đợi cường địch sắp tới. Cùng với luồng khí tức tà ác đó ngày càng nồng đậm, một ma ảnh toàn thân tỏa ánh sáng đen sâu kín chậm rãi hiện ra. Ma ảnh này thân hình cao lớn, mặt mày méo mó dữ tợn, đôi mắt cháy lên ngọn lửa tím kỳ dị, nơi nó đi qua, không gian dường như bị bóng tối ăn mòn, nổi lên từng gợn sóng. Kẻ xâm nhập hèn mọn, dám mơ tưởng bảo vật của bản ma, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Ma ảnh phát ra tiếng gầm khàn khàn và kinh khủng. Diệp Thiên vẻ mặt lạnh lùng, đưa hộp đáo bảy màu cho Vân Minh, "Đồ nhi, con hãy bảo vệ hộp đáo, để ta và những người khác đối phó với tên ma đầu này trước." Nói xong, hắn ra tay trước, hai tay múa may, linh lực như sóng biển cuộn trào, hóa thành một con linh long khổng lồ, nhẹ nhanh múa vút lao về phía ma ảnh. Lăng Tiêu cũng không hề sợ hãi, thi triển Huyễn Ảnh Bộ, thân hình như điện, lập tức vòng ra sau lưng ma ảnh. Thanh phong kiếm trong tay cậu tỏa sáng rực rỡ, thần thông kiếm ảnh phân quang lại lần nữa phát động, vô số kiếm ảnh như sao dày đặc đâm về phía lưng ma ảnh, nơi kiếm ảnh đi qua, không khí bị xé rách, phát ra tiếng rít chói tai. Thủy Lan hai tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm, hơi nước xung quanh nhanh chóng ngưng tụ thành từng quả cầu băng khổng lồ. Những quả cầu băng dưới sự điều khiển của hắn, như đạn pháo, gào thét lao về phía ma ảnh. Mỗi quả cầu băng đều ẩn chứa áp lực nước mạnh mẽ và sức mạnh băng hàn, không gian dọc đường đi đều bị đông đến xuất hiện những vết nứt nhỏ. Ma ảnh đối mặt với đòn tấn công của mọi người lại phá lên cười điên cuồng. Nó đưa ra một bàn tay đen khổng lồ, nhẹ nhàng vung lên, một luồng sức mạnh bóng tối như thủy triều trào ra, lập tức nuốt chửng linh long, quả cầu băng cũng bị đóng băng ngay khi tiếp xúc với sức mạnh bóng tối, sau đó hóa thành một mịn. Kiếm ảnh đâm vào người ma ảnh, nhưng chỉ bắn ra vài tia lửa đen sâu kín, không thể gây ra tổn thương thực chất cho nó. Đòn tấn công của các ngươi quá yếu ớt, hoàn toàn không đáng một đòn. Ma ảnh khinh thường nói. Diệp Thiên trong lòng trầm xuống. Hắn biết rõ sự mạnh mẽ của ma ảnh này vượt xa sức tưởng tượng, nhưng hắn không hề lùi bước, ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn hít sâu một hơi, triệu hồi càn khôn đỉnh, sau đó không ngừng rót linh lực của bản thân vào trong đó. Càn khôn đỉnh bắt đầu rung chuyển dữ dội, phù văn trên thân đỉnh lóe lên ánh sáng chói mắt, một lực hút mạnh mẽ trào ra từ miệng đỉnh. Càn khôn đỉnh, thôn nạp vật vật. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, càn khôn đỉnh bay về phía ma ảnh, cố gắng hút ma ảnh vào trong đỉnh. Ma ảnh cảm nhận được sự uy hiếp của càn khôn đỉnh, sắc mặt nó hơi biến đổi. Nó hai tay nhanh chóng vẽ vòng trước ngực, miệng niệm một đoạn chú ngữ cổ xưa và tà ác. Cùng với tiếng chú ngữ, xung quanh cơ thể nó xuất hiện một vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy tỏa ra lực đẩy mạnh mẽ, chống lại lực hút của càn khôn đỉnh. Vân Minh ở bên cạnh bảo vệ hộp đáo, nàng thấy sư phụ và những người khác lâm vào khổ chiến, trong lòng vô cùng lo lắng. Nàng biết rõ mình không thể ngồi chờ chết, thế là nàng dung hợp một linh lực và sinh mệnh lực trong cơ thể lại với nhau, sau đó rót vào trong thần kiếm. Thần kiếm tỏa sáng rực rỡ, hoa văn hình cảnh liêu trên chuôi kiếm dường như sống lại, tỏa ra một luồng khí tức tràn đầy sức sống. Sinh mệnh mục linh trảm. Vân Minh khẽ kêu một tiếng, vung thần kiếm chém về phía ma ảnh một đạo kiếm khí màu xanh lá khổng lồ. Kiếm khí ẩn chứa sinh mệnh lực mạnh mẽ, nơi nào đi qua, sức mạnh bóng tối lần lượt lùi bước. Ma ảnh bị kiếm bất ngờ này đánh trúng, cơ thể hơi lảo đảo. Nó tức giận quay đầu lại, nhìn Vân Minh, tiểu nha đầu, dám đánh lén bản ma. Nói xong, nó từ bỏ việc đối kháng với càn khôn đỉnh, lao về phía Vân Minh. Diệp Thiên thấy vậy, kinh hãi thất sắc, Đồ Nhi cẩn thận. Hắn thân hình lóe lên, chắn trước mặt ma ảnh. Bàn tay đen của ma ảnh đập mạnh vào người Diệp Thiên, Diệp Thiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như diều đứt dây bay về phía sau. Sư phụ! Vân Minh và Lăng Tiêu đồng thanh kinh hô. Thủy Lan vội vàng bay đến bên cạnh Diệp Thiên, truyền một luồng linh lực thủy chi vào cơ thể Diệp Thiên, giúp hắn ổn định vết thương. Diệp Thiên lau vết máu nơi khóe miệng, chậm rãi đứng dậy, "Ta không sao, các đồ nhi, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, tìm ra điểm yếu của tên ma này mới có thể đánh bại hắn." Lăng Tiêu nhìn Diệp Thiên bị thương, trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Cậu nhắm mắt lại, tĩnh tâm, kiếm tâm thông minh thể phát huy đến cực hạn. Trong cảm nhận của cậu phát hiện đôi mắt lửa tím của ma ảnh dường như là hạt nhân sức mạnh của nó. "Sư phụ, con phát hiện điểm yếu của tên ma này rồi, đôi mắt của hắn là mấu chốt." Lăng Tiêu mở mắt ra, lớn tiếng nói, Diệp Thiên khẽ gật đầu, "Được, các đồ nhi, chúng ta tập trung tấn công vào đôi mắt của hắn." Thế là, Diệp Thiên lại thi triển Cửu Cung Khốn Linh trận, nhốt ma ảnh vào trong trận. Lăng Tiêu thi triển Thanh Phong Phá Vân, dùng toàn lực chém về phía đôi mắt của ma ảnh. Vân Minh cũng vung thần kiếm, thi triển từng đạo kiếm khí, phối hợp với đòn tấn công của Lăng Tiêu. Thủy Lan thì điều khiển hơi nước xung quanh, hình thành một lớp sương mù nước bao phủ trong trận, làm nhiễu loạn tầm nhìn của ma ảnh. Chương 88, sức mạnh bóng tối chương 88, sức mạnh bóng tối ma ảnh bị nhốt trong trận, đối mặt với đòn tấn công tập trung của mọi người. Đôi mắt của nó tuy có sức mạnh bóng tối bảo vệ, nhưng cũng dần dần không chống đỡ nổi. Dưới sự nỗ lực không ngừng của mọi người, Thanh Phong Phá Vân của Lăng Tiêu cuối cùng cũng phá vỡ lớp phòng ngự của sức mạnh bóng tối, chém vào mắt trái của ma ảnh.
Ma ảnh phát ra tiếng gầm đau đớn, mắt trái của nó lập tức tăng ấm, sức mạnh bóng tối cũng theo đó suy yếu. Diệp Thiên thừa cơ tăng cường uy lực của cựu cung khốn linh trận, trói chặt ma ảnh lại. Vân Manh và Thủy Lan cũng không ngừng phát động tấn công, cơ thể ma ảnh dần dần tan biến dưới đòn tấn công của mọi người. Cuối cùng, ma ảnh phát ra tiếng gầm không cam lòng, hoàn toàn biến mất trước mặt mọi người. Mọi người mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, sau trận chiến kịch liệt này, họ đều tiêu hao lượng lớn linh lực. Nhưng họ đã thành công bảo vệ được hộp đáo bảy màu và đánh bại thế lực tà ác mạnh mẽ. Các đồ nhi, biểu hiện hôm nay của các con đều rất xuất sắc. Chúng ta nghỉ ngơi một lát ở đây trước, sau đó xem trong hộp đáo này rốt cuộc cất giấu bảo vật gì. Diệp Thiên yếu ớt nói. Vân Manh và Lăng Tiêu đi đến bên cạnh Diệp Thiên, lo lắng nhìn hắn, sư phụ, người nghỉ ngơi trước đi, chúng con hộ pháp cho người. Thủy Lan cũng nói, Diệp Minh, huynh yên tâm nghỉ ngơi, có ta ở đây, sẽ không còn nguy hiểm nữa. Dưới sự bảo vệ của mọi người, Diệp Thiên bắt đầu nhắm mắt điều tức, hồi phục linh lực. Sau một hồi điều tức, vết thương của Diệp Thiên dần ổn định, linh lực cũng hồi phục phần nào. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt rơi vào chiếc hộp đáo bảy màu kia, lúc này ánh sáng của hộp đáo dường như dịu dàng hơn trước, phảng phất như đang chờ đợi họ mở ra. Diệp Thiên hít sâu một hơi, tiến lên phía trước, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy hộp đáo. Hắn có thể cảm nhận được một dao động yếu ớt và thần bí truyền đến từ hộp đáo, dao động này dường như đang tương ứng với linh lực của hắn. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Diệp Thiên chậm rãi mở hộp đáo ra. Khoảnh khắc hộp đáo mở ra, một luồng hào quang bảy màu rực rỡ phóng thẳng lên trời, chiếu sáng cả động phủ trở nên lung linh. Trong hào quang, lơ lửng một viên linh châu trong suốt như pha lê, bên trong linh châu dường như có một thế giới thu nhỏ đang chậm rãi vận hành, sông núi, sao trời, mặt trăng, mặt trời, đủ cả, tỏa ra một khí tức mênh mông và thần bí. Đây chẳng lẽ là càn khôn linh châu trong truyền thuyết? Nghe nói viên châu này ẩn chứa sức mạnh càn khôn, có thể giúp người ta cảm ngộ chân lý trời đất, đột phá bình cảnh tu hành, thậm chí có khả năng tái tạo thế giới. Thủy Lan trợn tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc nói. Diệp Thiên cũng bị sự thần kỳ của linh châu này làm chấn động, hắn cẩn thận đưa tay ra, muốn chạm vào linh châu. Khi ngón tay hắn chạm vào linh châu, một luồng thông tin khổng lồ tràn vào đầu hắn, những thông tin này bao gồm pháp môn tu luyện sức mạnh càn khôn, các loại trận pháp cấm chế cổ xưa và một số chuyện bí ẩn về bí cảnh này. Viên châu này quả nhiên phi thường, nếu có thể luyện hóa nó, con đường tu hành của chúng ta chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, quá trình luyện hóa này e rằng không dễ dàng, lại cần tìm được cơ duyên và phương pháp thích hợp. Diệp Thiên trầm ngâm một lát rồi nói. Vân Manh nhìn linh châu, trong mắt đầy tò mò, sư phụ, vậy chúng ta phải luyện hóa nó như thế nào? Diệp Thiên còn chưa trả lời, đột nhiên, bên ngoài động phủ truyền đến tiếng chuông du dương. Tiếng chuông này thanh tao và xa xăm, dường như xuyên qua dòng sông thời gian, vang vọng trong lòng mọi người. Tiếng chuông này từ đâu đến? Dường như đang triệu hồi chúng ta. Lăng Tiêu nghi hoặc nói. Thủy Lan nhíu mày, ta ở trong bí cảnh này nhiều năm, chưa từng nghe thấy tiếng chuông như vậy. Nhưng ta cảm thấy tiếng chuông này có lẽ liên quan đến việc luyện hóa càn khôn linh châu, chúng ta không ngại đi xem thử. Diệp Thiên gật đầu đồng ý, cũng được, chúng ta đi theo hướng tiếng chuông xem sao. Thế là, mọi người cất càn khôn linh châu đi ra ngoài động phủ. Tiếng chuông ngày càng rõ ràng, dường như có một sức mạnh vô hình đang dẫn dắt họ. Họ đi dọc theo một con đường nhỏ quanh co, hoa cỏ cây cối hai bên đường dưới ảnh hưởng của tiếng chuông dường như đều trở nên linh động hơn, tỏa ra sức sống nồng đậm. Đi đến trước một tòa lầu chuông cổ xưa, lầu chuông cao chọc trời, xung quanh bao bọc bởi một lớp hào quang nhàn nhạt. Tiếng chuông chính là truyền đến từ đỉnh lầu chuông, còn bên dưới lầu chuông có một bệ đá hình tròn khổng lồ, trên bệ đá khắc đầy các loại phù văn và đồ án cổ xưa, những phù văn và đồ án này có một số đường nét tương tự với trên càn khôn linh châu. Xem ra đây chính là nơi cơ duyên mà chúng ta tìm kiếm. Diệp Thiên nói, hắn bước lên bệ đá, cẩn thận quan sát phù văn trên đó. Đúng lúc này, phù văn xung quanh bệ đá đột nhiên lóe lên, từng đạo ánh sáng nối liền với nhau, hình thành một trận pháp linh lực khổng lồ. Mọi người bị trận pháp bao phủ, không gian xung quanh bắt đầu méo mó biến dạng, dường như tiến vào một chiều không gian độc lập. Trận pháp này dường như là một nơi đặc biệt để luyện hóa càn khôn linh châu, nhưng trong đó chắc chắn cũng có nguy hiểm, mọi người cẩn thận. Diệp Thiên nhắc nhở. Đột nhiên, trong trận pháp xuất hiện từng đạo ảo ảnh, những ảo ảnh này hóa thành các loại quái vật hình thù kỳ dị, lao về phía mọi người. Có quái vật thân hình như hổ, nhưng lại mọc cánh khổng lồ, có thể bay lượn tấn công trên không, có quái vật thì thân người đồ rắn, miệng phun ra xương độc. Diệp Thiên lập tức thi triển cựu cung khốn linh trận, cố gắng nuốt những ảo ảnh quái vật này lại. Lăng Tiêu thi triển huyễn ảnh bộ, xuyên qua đám quái vật, tìm kiếm sơ hở của chúng, thanh phong kiếm trong tay không ngừng vung lên, kiếm ảnh phân quang tạm thời đánh lui lũ quái vật. Vân Manh vung thần kiếm, thi triển sinh mệnh chi vực, che chở cho mọi người, đồng thời điều khiển liều ảnh phân thân hỗ trợ Lăng Tiêu chiến đấu. Thủy Lan thì hai tay kết ấn, triệu hồi từng đạo thủy long, lượn vòng trong trận pháp, cuốn phăng những con quái vật đến gần. Tuy nhiên, những ảo ảnh quái vật này dường như vô tận, một đợt bị đánh lui, lại có quái vật mới xuất hiện. Trong trận chiến kịch liệt, mọi người dần cảm thấy mệt mỏi, nhưng họ vẫn nghiến răng kiên trì. Diệp Thiên vừa duy trì trận pháp, vừa suy nghĩ cách phá giải. Hắn lúc này cũng phát hiện ra, hóa ra sự xuất hiện của những ảo ảnh quái vật này liên quan đến tần suất lóe lên của phù văn trên bệ đá, chỉ cần có thể khống chế sự lóe lên của phù văn, là có thể ngừng sự xuất hiện của quái vật. Diệp Thiên lập tức quyết định, hắn rót linh lực của bản thân vào phù văn mấu chốt trên bệ đá, cố gắng thay đổi quy luật lóe lên của phù văn. Dưới sự nỗ lực của hắn, sự lóe lên của phù văn dần dần trở nên chậm lại, sự xuất hiện của ảo ảnh quái vật cũng ngày càng ít đi. Cuối cùng, Diệp Thiên đã thành công khống chế được phù văn, ảo ảnh quái vật không còn xuất hiện nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ biết, đây chỉ là bước đầu tiên của việc luyện hóa Càn Khôn Linh Châu. Tiếp theo, Diệp Thiên dựa theo thông tin nhận được từ Càn Khôn Linh Châu, bắt đầu dẫn dắt mọi người rót linh lực vào trận pháp trên bệ đá, đồng thời đặt Càn Khôn Linh Châu vào vị trí trung tâm của trận pháp. và cũng bắt đầu là cùng với linh lực của mọi người rót vào, ánh sáng trận pháp tỏa ra rực rỡ, càn khôn linh châu chậm rãi xoay tròn, bắt đầu hấp thu linh khí trời đất xung quanh. Chương 89, yêu tộc đại lục. Chương 89, yêu tộc đại lục. Dưới sự hợp lực của mọi người, việc luyện hóa càn khôn linh châu chính thức bắt đầu. Họ cần phải liên tục rót linh lực vào trận pháp, duy trì quá trình luyện hóa, đồng thời phải chống lại các loại nguy hiểm có thể xuất hiện. Cùng với việc luyện hóa càn khôn linh châu tiếp diễn, ánh sáng trận pháp trên bệ đá ngày càng chói mắt, như một mặt trời rực rỡ, chiếu sáng cả không gian trở nên thông suốt. Mọi người toàn tâm toàn ý không ngừng rót linh lực của bản thân vào trận pháp, trán dần dần phủ đầy mồ hôi li ti, vẻ mặt cũng hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Vào thời khắc then chốt của việc luyện hóa, trên trời đột nhiên gió mây biến đổi, không gian vốn yên tĩnh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từng vết nước màu đen hiện ra trong hư không, giống như những vết thương không gian bị xé rách, từ đó rỉ ra từng sợi khí tức bóng tối. Những khí tức bóng tối này nhanh chóng hội tụ, dần dần hình thành một vòng xoáy bóng tối khổng lồ. Trong vòng xoáy mơ hồ truyền đến từng tiếng gầm rú khiến người ta rợn tóc gáy. Không ổn, đây là sức mạnh của Hắc Ám Thâm Nguyên, chắc chắn là động tĩnh luyện hóa càn khôn linh châu của chúng ta quá lớn, đã kinh động đến sự tồn tại tà ác sâu trong bí cảnh này, nó muốn đến cướp đoạt linh châu. Thủy Lan sắc mặt đại biến, giọng nói mang theo một tia kinh hãi. Diệp Tiên trong lòng trầm xuống, hắn biết rõ sự khủng bố của sức mạnh Hắc Ám Thâm Nguyên này, nhưng lúc này họ đã cưỡi trên lưng hổ, khó mà xuống được, nếu gián đoạn luyện hóa, không chỉ công lao đổ sông đổ bể, mà còn có thể bị sức mạnh tà ác này phản vệ. Các đồ nhi, đừng phân tâm, tiếp tục duy trì rót linh lực, ta đến chống lại vòng xoáy bóng tối này. Diệp Thiên nghiến răng, kiên quyết đứng dậy, thế ra càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh nhanh chóng biến lớn trên không trung, phù văn trên thân đỉnh lóe lên, tỏa ra một sức mạnh bảo vệ mạnh mẽ, nên đón vòng xoáy bóng tối. Lăng Tiêu, Vân Manh và Thủy Lan nhìn nhau một cái, gật đầu, càng thêm chuyên chú rót linh lực vào trận pháp. Kiếm tâm thông minh thể của Lăng Tiêu vào thời khắc then chốt này phát huy tác dụng mạnh mẽ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng dòng chảy của linh lực, khống chế linh lực của bản thân càng thêm chính xác, không chút giữ lại rót vào trận pháp. Vân Manh thì mở rộng phạm vi sinh mệnh chi vực hơn nữa, không chỉ bao phủ mọi người, mà còn bao gồm cả trận pháp trên bệ đá và càn khôn linh châu vào trong, ngăn chặn sự ăn mòn của khí tức bóng tối. Thủy Lan thi triển ra pháp thuật thủy chi mạnh nhất của hắn Thương Hải Băng Phong. Chỉ thấy hơi nước xung quanh nhanh chóng ngưng tụ thành những tảng băng khổng lồ, bay về phía vòng xoáy bóng tối, những tảng băng trong quá trình bay không ngừng lớn lên, dung hợp với nhau, cuối cùng hình thành một ngọn núi băng khổng lồ, cố gắng đóng băng vòng xoáy bóng tối. Tuy nhiên, sức mạnh của vòng xoáy bóng tối quá lớn, càn khôn đỉnh va chạm với nó, phát ra tiếng nổ vang trời, càn khôn đỉnh bị chấn lùi liên tục. Ánh sáng thân đỉnh cũng trở nên mở đi rất nhiều. Thương Hải Băng Phong của Thủy Lan cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn bước tiến của vòng xoáy bóng tối, ngọn núi băng ngay khi tiếp xúc với vòng xoáy bóng tối liền bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó bị khí tức bóng tối nhanh chóng ăn mòn, hóa thành hư vô. Vòng xoáy bóng tối tiếp tục tiến về phía mọi người, tiếng gầm rú trong đó ngày càng lớn, giống như tiếng gầm của ác quỷ, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Diệp Thiên biết rõ chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân khó mà chống lại được sức mạnh tà ác này, hắn phải tìm cách mượn sức mạnh của trận pháp và Càn Khôn Linh Châu. Diệp Thiên hít sâu một hơi, kết nối thần thức của bản thân với Càn Khôn Linh Châu, cố gắng giao tiếp với sức mạnh càn khôn trong linh châu. Dưới sự nỗ lực của hắn, càn khôn linh châu khẽ rung lên một cái, sau đó tỏa ra một sức mạnh thanh tẩy mạnh mẽ. Diệp Thiên dẫn dắt sức mạnh thanh tẩy này rót vào càn khôn đỉnh nhận được sự gia trì của sức mạnh thanh tẩy, ánh sáng lại lần nữa tỏa ra rực rỡ, phù văn trên thân đỉnh như sống lại, không ngừng xoay tròn, biến ảo. Càn khôn đỉnh, chấn ma càn khôn. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, càn khôn đỉnh lại lần nữa lao về phía vòng xoáy bóng tối. Lần này, càn khôn đỉnh va chạm với vòng xoáy bóng tối, phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Dưới ánh sáng chiếu rọi, khí tức bóng tối trong vòng xoáy bắt đầu chậm rãi tan biến, tiếng gầm rú cũng dần dần yếu đi. Lăng Tiêu thấy sư phụ tạm thời chống đỡ được vòng xoáy bóng tối, cậu trong lòng khẽ động, nghĩ ra một cách. Cậu cắm thanh phong kiếm vào trận pháp trên bệ đá, sau đó kết hợp cảm ngộ của kiếm tâm thông minh thể với trận pháp, cố gắng thông qua thanh phong kiếm để dẫn dắt sức mạnh của trận pháp, tăng cường tốc độ luyện hóa càn khôn linh châu. Dưới sự nỗ lực của Lăng Tiêu, ánh sáng của trận pháp trở nên sáng hơn, tốc độ xoay tròn của càn khôn linh châu cũng nhanh hơn rất nhiều. Vân Manh và Thủy Lan cảm nhận được sự thay đổi của trận pháp, họ cũng tăng cường rót linh lực. Cùng với tốc độ luyện hóa càn khôn linh châu tăng nhanh, sức mạnh thanh tẩy mà nó tỏa ra cũng ngày càng mạnh mẽ. Dưới tác dụng liên tục của sức mạnh thanh tẩy, vòng xoáy bóng tối cuối cùng cũng bị xua tan hoàn toàn, không gian cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ biết nguy hiểm vẫn chưa thực sự được giải trừ. Sau trận chiến kinh tâm động phách này, việc luyện hóa càn khôn linh châu cũng gần đến hồi kết. Ánh sáng của linh châu dần dần thu lại, thế giới thu nhỏ bên trong cũng trở nên rõ ràng hơn, dường như đã hòa làm một thể với trời đất này. Diệp Thiên chậm rãi thu hồi linh lực, đưa tay nắm lấy càn khôn linh châu đã luyện hóa thành công. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại ẩn chứa trong linh châu. Sức mạnh này không chỉ có thể nâng cao tu vi của hắn, mà còn giúp hắn hiểu sâu hơn về pháp tắc trời đất. Các đồ nhi, chúng ta thành công rồi. Diệp Thiên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lăng Tiêu, Vân Manh và Thủy Lan cũng đứng dậy, trên mặt tràn đầy niềm vui và sự mệt mỏi. Họ biết, việc luyện hóa Càn Khôn Linh Châu này không hề dễ dàng, là kết quả của sự nỗ lực chung của họ. Sư phụ, Càn Khôn Linh Châu này mạnh mẽ như vậy, chúng ta nên vận dụng nó như thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Diệp Thiên trầm ngâm một lát, nói, Càn Khôn Linh Châu này ẩn chứa sức mạnh càn khôn, có thể giúp người tu luyện bố trí trận pháp, chữa thương vân vân. Chúng ta rời khỏi đây trước, tìm một nơi an toàn, ta sẽ giải thích chi tiết cho các con về cách vận dụng Càn Khôn Linh Châu. Thế là, mọi người thu dọn đồ đạc, rời khỏi tòa lầu chung cổ xưa. Họ men theo con đường lúc đến để trở về, trên đường đi, họ cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Sau lần tôi luyện này, tu vi của họ đều có sự tăng tiến ở các mức độ khác nhau, sự hiểu biết về tu hành cũng sâu sắc hơn. Khi họ đi ra khỏi rừng linh vụ, phát hiện thế giới bên ngoài đã xảy ra một số thay đổi. Một số nơi vốn ẩn giấu giờ đã trở nên rõ ràng, dường như là do việc luyện hóa Càn Khôn Linh Châu đã giải khai một số cấm chế trong bí cảnh này. Xem ra ảnh hưởng của Càn Khôn Linh Châu này còn chưa dừng lại ở đó, chúng ta còn có nhiều cơ duyên hơn trong bí cảnh này đang chờ đợi chúng ta khám phá. Diệp Thiên nói, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Diệp Thiên dẫn Vân Manh, Lăng Tiêu và Thủy Lan đi dọc theo một con đường nhỏ hẻo lánh, vốn tưởng là lối ra bên ngoài, nào ngờ lại bước vào một khu vực vặn vẹo không gian thần bí. Đợi ánh sáng tan biến, họ phát hiện mình đang ở trên một yêu tộc đại lục rộng lớn bao la.